Chương 1773 Thành Vũ Chúa Tể, chương 1773 Thành Vũ Chúa Tể hứa hẹn. Tần Hạo nao nao, liếc mắt nhìn chằm chằm nam tử trung niên, không nói gì. Liên nhìn thấy nam tử trung niên mặt tái nhợt bên trên, mang theo vẻ mỉm cười, tự nhủ, nơi đây chính là vực sâu mộ giới. Các hạ có thể đến chỗ này, nghĩ đến cũng không phải người bình thường, hẳn phải biết vực sâu mộ giới chỗ đáng sợ, cũng đã gặp rời rạc bên ngoài u hồn. Thứ không dám dâu dếm, vực sâu mộ giới bên trong u hồn đều là tận chính là chúa tể cấp u hồn, bọn chúng khi còn sống đều là một phương niết bàn chúa tể. Ngàn ngàn vạn vạn chúa tể cấp u hồn, mặc dù các hạ là thiên địa chúa tể, thậm chí đại đạo chúa tể, nếu như cả ngày bị u hồn trô vây quanh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, nếu như các hạ có thể bình yên rời đi, liền toàn bộ làm như ta không nói. Nam tử trung niên mỉm cười, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Hạo. Chỉ là, Tần Hạo rất rõ ràng cảm giác được, đối phương cũng không thể nhìn thấy chính mình, thậm chí không biết mình tồn tại. Rất đơn giản, tên này tự xưng là Thương Viêm Tông nội môn trưởng lão Thành Vũ Chúa Tể, bây giờ lưu lại tại trong ngọc giản, chính là một đạo ảnh lưu niệm. Thành Vũ Chúa Tể bản tôn, sớm đã chết đi. Lưu lại ảnh lưu niệm, dựa theo lúc trước Thành Vũ Chúa Tể suy nghĩ mà định ra bên dưới, vô luận là ai đến, phàm là phát động ngọc giản này, đều sẽ nhìn thấy Thành Vũ Chúa Tể. Tần Hạo thở sâu, sắc mặt mang theo nghiêm trọng. Vực sâu mộ giới, đây là địa phương nào? Tần Hạo rất muốn hỏi thăm Thành Vũ Chúa Tể, nhưng đối phương căn bản không có khả năng nghe được mình, cũng liền không tồn tại trả lời chính mình. Soạn. Đúng lúc này, bên cạnh trung niên nam tử, thình lình có một sợi nhàn nhạt hỏa chi đại đạo quang đoàn xuất hiện. Trong đó rõ ràng ẩn chứa cả một đầu hoàn chỉnh hỏa chi đại đạo. Tần Hạo cảm thụ được 10 phần rõ ràng. Chỉ nghe được Thành Vũ Chúa Tể chậm rãi nói ra, các hạ nếu như đồng ý, chỉ cần ngay trước lửa này chi đại đạo lập xuống lời thề liền có thể. Các hạ cũng không cần lo lắng phần này hứa hẹn sẽ cỡ nào không hợp thói thường, chỉ là hy vọng các hạ hỗ trợ mang câu nói thôi. Mang câu nói. Tần Hạo nhìn qua lửa này chi đại đạo. Lửa này chi đại đạo, rõ ràng chính là Thành Vũ Chúa Tể chủ tu đại đạo. Đối với đại đạo phát hệ, là 10 phần nghiêm trọng cùng nghiêm túc, bởi vì Thành Vũ Chúa Tể đã vất lạc, một khi đối với đối phương đại đạo phát hệ, những đại đạo này liền sẽ trở về thiên địa. Lúc kia, nếu như dám vi phạm lời thề, đại đạo liền sẽ không cho phép. Độ thiên kiếp lúc, sẽ có cực lớn nguy hiểm. Nhất là tâm ma kiếp. Đương nhiên, cũng không phải không có khả năng, có thực lực cường hãn siêu cấp cường giả, tại phát thệ sau, thừa dịp Thành Vũ Chúa Tể đại đạo chưa trở về thiên địa, liền đem nó đánh nát hỗn loạn. Chỉ là, đây cũng không phải là Thành Vũ Chúa Tể có thể đem khống, hắn đã chết, bây giờ lưu lại, chỉ là một sợi ảnh lưu niệm mà thôi. Một câu hứa hẹn a. Tần Hạo không còn cách nào khác, đừng nói như thế nào rời đi nơi này, nơi đây là địa phương nào, hắn cũng không quá rõ ràng, nếu như có thể từ Thành Vũ Chúa Tể trong miệng biết được những tin tức mấu chốt này, có lẽ sẽ đối với mình có cực lớn trợ giúp. Tại Hạ Thương Viêm Tông đệ tử nội môn Tần Hạo, trong lúc vô tình tiến vào vùng không gian này, may mắn được gặp phải Thành Vũ Chúa Tể, ta nguyện phát thệ, hoàn thành đối với Thành Vũ Chúa Tể hứa hẹn. Tần Hạo nhìn qua trước mặt Hỏa Chi đại đạo, chậm rãi mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, không chút do dự. Bản thân đối phương chính là Thương Viêm Tông trưởng lão, chính mình làm Thương Viêm Tông đệ tử, mặc dù không thể, cũng nên hoàn thành đối phương nguyện vọng. Huống chi hiện tại tình cảnh. Ha ha ha. Các hạ thật sự là người sảng khoái. Thành Vũ Chúa Tể tựa hồ trước khi chết thiết lập hai bộ chương trình, một bộ nếu như đối phương cự tuyệt, sẽ như thế nào làm, một bộ khác thì là đối phương đồng ý, đồng thời đối với đại đạo của hắn phát thệ. Dầm dầm. Theo Thành Vũ Chúa Tể tiếng nói rơi xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, liền nhìn thấy cái kia hỏa chi đại đạo đống nhiên hóa thành điểm điểm tinh quang, ngay sau đó tan đi trong trời đất, trở về thiên địa. Giờ khắc này, Tần Hạo không hiểu cảm thấy trong lòng rung động. Hắn có loại cảm giác, nếu như mình không có khả năng hoàn thành đáp ứng Thành Vũ Chúa Tể ước định, như vậy, chính mình tất nhiên sẽ nhận đại đạo đánh kích. Đừng nói lĩnh hội đại đạo, có thể hay không mạng sống đều là cái vấn đề. Mặc dù các hạ khả năng đã biết được vực sâu mộ giới tồn tại, bất quá như là đã phát hiện, như vậy, ta vẫn là có cần phải nói với ngươi một chút liên quan tới vực sâu mộ giới sự tình. Thành Vũ Chúa Tể chậm rãi mở miệng. Tần Hạo trong lòng hơi động, nghiêng tai lắng nghe. Các hạ nghĩ đến cũng biết nguyên thế giới, biết được huyền hoàng cổ giới. Thành Vũ Chúa Tể mỉm cười nói, ngoại giới nghe đồn cũng không sai, huyền hoàng cổ giới chính là nguyên thế giới mảnh vỡ. Về phần nguyên thế giới cụ thể ở nơi nào, vì sao phá toái, hiện tại phải chăng còn tồn tại? Thật có lỗi, vấn đề này ta cũng không rõ ràng. Tần Hạo khẽ gật đầu, bao quát Lăng Tiêu Tử cũng cho là như vậy. Thiên Xu đạo nhân sở dĩ bước lên to lớn nguy hiểm, tiểu tử nhất sinh tiến vào huyền hoàng cổ giới, cũng là bởi vì huyền hoàng cổ giới chính là nguyên thế giới mạnh vỡ, ẩn chứa trong đó đại lượng bảo vật. Chỉ là đáng tiếc, Thiên Xu đạo nhân tại không gian hư vô đợi thời gian quá lâu, mặc dù cuối cùng cũng thành công tiến vào huyền hoàng cổ giới, nhưng người cũng bị thương nặng, khi tiến vào huyền hoàng cổ giới không bao lâu, liền bỏ mình dị địa. Vượt sâu mộ giới, chính là mai táng nguyên thế giới chúa tể cấp bậc niết bàn chúa tể chi địa. Chỉ có chúa tể vẫn lạc, mới có thể bị mai táng nhập nơi đây. Mà vực sâu mộ giới liền ở vào huyền hoàng cổ giới phía dưới. Đương nhiên, huyền hoàng cổ giới phía dưới thâm viên giới chỉ là toàn bộ thâm viên giới một bộ phận cùng vực sâu mộ giới sẽ xứng đôi, chính là vực sâu ngục giới. Vực sâu ngục giới, nghe đồn chính là giam giữ chúa tể cấp tù chiến tranh chi địa. Thành Vũ Chúa Tể chậm rãi mở miệng, đại khái đem vực sâu mộ giới giới thiệu một lần. Tần Hạo nghe được rung động trong lòng không thôi. Vực sâu mộ giới, lại là nguyên thế giới mai táng niết bàn chúa tể địa phương. Cái này có chút bất khả tư nghị. Niết bàn chúa tể, mặc dù cũng có khả năng vẫn lạc, nhưng không nên dễ dàng như vậy bỏ mình mới đối. Phải biết trong tinh hải, phàm là có chủ làm thịt bất lạc, đều là một việc đại sự. Nhất là thiên địa chúa tể cùng đại đạo chúa tể, đủ để rung động toàn bộ tinh hải, cải biến trước mắt tinh hải cách cục. mà lại từ Tần Hạo trước đó gặp phải u hồn đến xem. Vực sâu mộ giới bên trong u hồn, đâu chỉ ngàn vạn nhiều như vậy. Đơn giản nhiều không kể xiết, không gì sánh được không hợp thói thường. Mà cái này, vẫn chỉ là vực sâu mộ giới một bộ phận. Bởi vì nguyên thế giới phá toái, cũng có khả năng. Chính là huyền hoàng cổ giới phá toái ra, dẫn đến vực sâu mộ giới cũng phá toái. Chỉ có cùng huyền hoàng cổ giới không xê xích bao nhiêu vực sâu mộ giới bị tách ra đến. Như vậy, chân chính vực sâu mộ giới, nội bộ mai táng niết bàn chúa tể lại có bao nhiêu? Tân Hạo chỉ là tùy ý tính toán, liền cảm thấy tê cả da đầu. Mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, hay là hơn trăm triệu? Nguyên thế giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bỏ mình nhiều như vậy chúa tể? Tân Hạo chấn động không gì sánh nổi. Còn có, nguyên thế giới đến tột cùng là cái dạng gì địa phương, đúng là có như thế nhiều thực lực cường hãn niết bàn chúa tể tồn tại. Về phần như thế nào rời đi vực sâu mộ giới? Rời đi vực sâu mộ giới, chỉ có một cái biện pháp. Thành Vũ chúa tể thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, trầm giọng nói, lĩnh hội vực sâu mộ giới giới chi lực. Giới chi lực? Tân Hạo khẽ giật mình. Cái gọi là giới chi lực, chính là nơi đây thế giới chi lực. Thành Vũ chúa tể phảng phất biết Tân Hạo suy nghĩ, chậm rãi nói ra. Chương 1774 biện pháp rời đi, chương 1774 biện pháp rời đi vực sâu mộ giới thế giới chi lực. Tân Hạo trong lòng khẽ nhúc đích, trên lý luận tới nói, phàm là tự thành một phương thế giới không gian, đều ẩn chứa thế giới chi lực. Cho dù là chúa tể một mình khai sáng vi thế giới, cũng là có thế giới chi lực. Tân Hạo trong đan điền bản thân thiên địa, bởi vì tấn thăng làm một phương tiểu thế giới, cho nên cũng tạo thành thế giới chi lực. Chỉ bất quá, Tân Hạo bản thân thế giới quá nhỏ, quá yếu, quá bất ổn cố, cho nên hình thành thế giới chi lực cũng mười phần yếu kém, chỉ có như vậy một sợi. Mấu chốt còn tại cùng ấu qua trong chiến đấu tiêu hao sạch sẽ. Nếu như đem vực sâu mộ giới thế giới chi lực tìm hiểu thấu đáo, như vậy có thể hay không rời đi Tân Hạo không biết, nhưng đối với thực lực tăng lên khẳng định có sự giúp đỡ to lớn. Các hạ có thể đi vào vực sâu mộ giới, nghĩ đến cũng là một phương chúa tể cường giả. Thành Vũ chúa tể trầm giọng nói, làm chúa tể cường giả, thể nội hình thành thế giới, chính là sự tình bình thường. Nghĩ đến cũng là trong tay nắm giữ thế giới chi lực, nhưng thế giới này chi lực không phải kia thế giới chi lực. Chúng ta thể nội hình thành thế giới, trong đó thế giới chi lực cũng không thể phá vỡ vực sâu mộ giới không gian bí lũy. Không gian bí lũy? Tần Hạo hai mắt nhắm lại, chăm chú nghe. Vực sâu mộ giới hẳn là chính là một vị nào đó siêu cấp tồn tại sáng tạo chi địa. Thành Vũ chúa tể sau khi nói đến đây, trong thanh âm mang theo một tia hướng tới, tiếc hận cùng rung động, Tần Hạo cũng là trong lòng hơi rung. Siêu cấp tồn tại, chỉ sợ chính là siêu việt chúa tể tồn tại đi. Vị này siêu cấp tồn tại sáng tạo vực sâu mộ giới, là lớn số lượng vẫn lạc chúa tể có một cái mai táng chi địa. Thành Vũ chúa tể nói ra, đáng tiếc, nguyên thế giới pha toái, vực sâu mộ giới cũng đi theo pha toái, lại thêm 5 tháng dài đằng đẵng. Nơi đây cũng thay đổi, cho nên chúng ta mới có thể trong lúc vô tình xâm nhập trong đó, càng có một sợi hy vọng rời đi, nếu không lấy vực sâu mộ giới cái kia kinh khủng không gian bí lũy, mặc dù đại đạo chúa tể, chỉ sợ cũng vô pháp phá vỡ. Điều này cũng làm cho chúng ta có một chút hy vọng sống. Phá vỡ không gian bí lũy, rời đi vực sâu mộ giới sinh cơ. Cho nên, muốn rời khỏi thâm viên giới giới, nhất định phải lĩnh hội nơi đây giới giới chi lực, lấy giới giới chi lực phá vỡ không gian bích lũy đương nhiên, vẹn vẹn như vậy, còn chưa đủ lấy rời đi. Thành Vũ chúa tể chậm rãi nói, nên nói tới đây thời điểm, thần sắc của hắn có chút đau thương đứng lên. Tân Hạo lông mày nhướng lên. Tìm hiểu vực sâu mộ giới thế giới chi lực, lại còn không có khả năng rời đi vực sâu mộ giới. Tân Hạo trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Không gian hư vô. Quả nhiên, liền nghe được Thành Vũ chúa tể tiếp tục nói, phá vỡ không gian bích lũy, có khả năng tiến về địa phương, chính là không gian hư vô. Cho nên đơn thuần chỉ là phá vỡ không gian bích lũy, mặc dù rời đi vượt sâu mộ giới, cũng chỉ là từ một cái lồng giam bước vào một cái khác lồng giam thôi. Tân Hạo trong lòng nhảy một cái. Quả là thế. Thành Vũ chúa tể nếu biết rời đi vượt sâu mộ giới biện pháp, khẳng định đã thử qua, chỉ là bởi vì vô hiệu, cho nên mới không thể rời đi. Cuối cùng càng là hoàn toàn chết đi ở nơi này. Muốn từ không gian hư vô tiến vào tinh hải, độ khó rất lớn, phi thường lớn. Trong không gian hư vô còn có hư vô thú tồn tại, bực này hư vô thú cực kỳ đáng sợ. Thành Vũ chúa tể trong mắt lóe lên nồng đậm kiên kỵ, chậm rãi nói, cho nên quyết không thể tiến vào không gian hư vô, bởi vì một khi tiến vào không gian hư vô, rất dễ dàng mê thất trong đó, nhưng là, cũng nhất định phải lĩnh hội thế giới chi lực, bởi vì chỉ có nắm giữ thế giới chi lực, mới có thể phá vỡ vùng không gian này hàng rào, có rời đi cơ hội dừng một chút. Thành Vũ chúa tể duy nhất một lần nói ra, khi nắm giữ thế giới chi lực sau, liền phá vỡ vùng không gian này hàng rào, quan sát không gian bích lũy một chỗ khác, phải chăng là huyền hoàng cổ giới? Nếu như là huyền hoàng cổ giới, như vậy thì có thể nhờ vào đó không gian bích lũy, tiến vào huyền hoàng cổ giới, lại từ huyền hoàng cổ giới rời đi, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Tân Hạo chấn động trong lòng, tràn đầy kinh ngạc. Huyền hoàng cổ giới? Không đối, vừa rồi Thành Vũ chúa tể không phải đã nói, vực sâu mộ giới là theo huyền hoàng cổ giới phá toái, lúc này mới thoát ly nguyên thế giới, vì cái gì phá vỡ không gian bích lũy sau, lại là không gian hư vô, mà không huyền hoàng cổ giới? Tân Hạo mày nhăn lại. Dựa theo Thành Vũ chúa tể thuyết pháp, vực sâu mộ giới hẳn là ở vào huyền hoàng cổ giới phía dưới không gian, phụ thuộc vào huyền hoàng cổ giới mà tồn tại. Như vậy, lĩnh hội nơi đây thế giới chi lực, đồng thời phá vỡ không gian bích lũy sau, hẳn là trực tiếp tiến vào huyền hoàng cổ giới mới đối. Khả Thành Vũ chúa tể lại nói, phá vỡ không gian bích lũy sau, một chỗ khác rất có thể là không gian hư vô. Các hạ không cần hoài nghi ta nói tới tính chân thực, bởi vì ta đã chân chính thực tiến qua. Thành Vũ chúa tể thần sắc thổn thức, hơi có vẻ đau thương. Huyền hoàng cổ giới cùng vực sâu mộ giới có lớn lao liên quan, nhưng chẳng biết tại sao, hai cái này tựa hồ cũng xuất hiện không gian đảo lộn. Các hạ hẳn là cũng biết, huyền hoàng cổ giới, trăm cái kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một lần. Mà ta suy đoán, vực sâu mộ giới cùng huyền hoàng cổ giới thoát ly nguyên thế giới sau, lẫn nhau phát sinh một loại nào đó không gian đảo lộn, dẫn đến 100 cái kỷ nguyên tà hữu, huyền hoàng cổ giới bên dưới cùng vực sâu mộ giới mới có thể lẫn nhau đụng chạm, trùng điệp một khi song phương trùng điệp, như vậy, huyền hoàng cổ giới liền sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại tinh hải bất kỳ địa phương nào, đồng dạng, liền có thể từ vực sâu mộ giới tiến vào huyền hoàng cổ giới, bằng không mà nói, vực sâu mộ giới bên ngoài chính là vô tận không gian hư vô. Tân Hạo thở sâu, trong nháy mắt minh bạch, huyền hoàng cổ giới cùng vực sâu mộ giới phát sinh không gian đảo lộn. Mặc dù cả hai đến từ cùng một nơi, đồng thời cùng một nhịp thở, nhưng chính là bởi vì không gian đảo lộn, dẫn đến cả hai chỗ không gian phát sinh cực lớn sai lầm, đồng thời vô cùng có khả năng, hoặc là huyền hoàng cổ giới, hoặc là vực sâu mộ giới là đang không ngừng di động. Chỉ có trăm cái kỷ nguyên tà hữu, hai cái này mới có thể lẫn nhau trùng điệp, xen lẫn. Một khi song phương trùng điệp, chính là huyền hoàng cổ giới xuất hiện này, cũng là từ vực sâu mộ giới thoát đi thời cơ tốt nhất. Tân Hạo trong lòng run lên. Nói như vậy, ta chỉ có không đến thời gian 3 năm, chuẩn xác là nhiều nhất 2 năm rưỡi thời gian có thể rời đi vực sâu mộ giới. Tân Hạo sắc mặt trầm xuống, dựa theo tinh hải đối với huyền hoàng cổ giới ghi chép, mỗi lần huyền hoàng cổ giới xuất hiện thời gian đều sẽ không chừng, dài nhất chỉ có 3 năm. Lần này huyền hoàng cổ giới có thể xuất hiện bao lâu, ai cũng không biết, nhưng là coi như dựa theo kết cục tốt nhất đến xem, Tân Hạo cũng chỉ có 2 năm rưỡi thời gian. 2 năm rưỡi bên trong, nếu như Tân Hạo không tham ngộ ra vực sâu mộ giới thế giới chi lực, đồng thời đem nó nắm giữ, như vậy Tân Hạo liền không cách nào phá mở không gian bí lũy. Mặc dù đằng sau lĩnh hội, hiểu được thế giới chi lực, cũng đã bỏ lỡ rời đi cơ hội. Chỉ có thể chờ đợi trăm cái kỷ nguyên đằng sau, huyền hoàng cổ giới tái hiện. Trăm cái kỷ nguyên, quá xa xưa. Tân Hạo từ tu luyện tới hiện tại, cũng bất quá hơn 10 năm thôi, trăm cái kỷ nguyên đi qua, chỉ sợ cảnh còn người mất, thương hải tăng điển. Cho dù Tân Hạo thật chịu đựng lấy tịch mịch, nhịn ở trong lòng nội vàng, thật có thể chịu đựng trăm cái kỷ nguyên lâu như vậy. Vượt sâu mộ giới bên trong, cái kia ngàn vạn đũ hồn, cũng sẽ không bỏ qua Tân Hạo. Vừa nghĩ đến đây, Tân Hạo không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Thời gian gấp vô cùng bách. Nghĩ đến các hạ đã biết được rời đi vực sâu mộ giới biện pháp, nam tử trung niên thành vũ chúa tể mỉm cười nói, hiện tại nên nói các hạ cùng ta ước định hứa hẹn sự tình. Tân Hạo ngẩng đầu nhìn về phía thành vũ chúa tể. Chương 1775 thanh mai trúc mã, chương 1775 thanh mai trúc mã, vật này chính là có ta còn sót lại một sợi đại đạo. Nam tử trung niên thành vũ chúa tể tay phải bung lên, một viên ngọc giản trống rông xuất hiện, hắn nhìn qua Tân Hạo, mỉm cười nói, bên trong có ta lưu lại một ít lời, không có gì chuyện trọng yếu, ta chỉ hy vọng các hạ có thể đem vật này hỗ trợ đưa cho Thương Viêm tông người. Tân Hạo khẽ giật mình, đem miếng ngọc giản này giao cho Thương Viêm tông người. Chính mình cũng coi như Thương Viêm tông đệ tử, chính mình giao cho mình, không biết có tính không hoàn thành cùng Thành Vũ chúa tể hứa hẹn. Đương nhiên Thành Vũ chúa tể dừng một chút, trong giọng nói mang theo một sợi nhớ nhung cùng không bỏ, chậm rãi nói, nếu như các hạ có thể giúp ta tự tay đưa cho Thương Viêm tông Mẫn Hải chi chủ, tại hạ vô cùng cảm kích. Tân Hạo nội tâm chấn động, trừng lớn mắt. Đại sư tỷ, Mẫn Hải chi chủ? Mẫn Hải chi chủ chính là Tam Tiếp chúa tể, Huyền Hỏa giới chủ đại đệ tử, chính là Tân Hạo đại sư tỷ. Tân Hạo cũng chỉ là khi tiến vào Huyền Hoàng cổ giới trước, xa xa nhìn thấy Mẫn Hải chi chủ một mặt, nhưng lúc kia bị vô tình ma chủ công kích, Tân Hạo cũng không có cách nào cùng Mẫn Hải chi chủ ôn chuyện. Ha ha ha, bỗng nhiên, Thành Vũ chúa tể nở nụ cười, tại hạ không rõ ràng các hạ là không vì ta nhân tộc, nếu như các hạ không tiện đi, có thể thay làm việc. Chỉ cần ngọc giản này, có ta Thương Viêm tông người đạt được, liền coi như hoàn thành giữa ngươi và ta hứa hẹn. Dừng một chút, Thành Vũ chúa tể cười nói, cũng không cần lo lắng sẽ thụ tâm ma ảnh hưởng, trong ngọc giản này ta lưu lại có đại đạo chi lực, chỉ có cầm trong tay Thương Viêm tông đệ tử làm cho chấp sự làm cho cùng trưởng lão lệnh người mới có thể mở ra, chỉ cần này có Thương Viêm tông người mở ra ngọc giản, đại đạo chi lực trở về thiên địa, người ta hứa hẹn liền coi như hoàn thành. Nói xong, Thành Vũ chúa tể thật sâu hướng phía Tân Hạo xoay người, chắp tay trịnh trọng nói, làm phiền các hạ. Tân Hạo vội vàng thân hình lóe lên, tránh đi Thành Vũ chúa tể cúi đầu. Nói thế nào Thành Vũ chúa tể cũng là Thương Viêm tông nội môn trưởng lão, xem như Tân Hạo tông môn tiền bối, mà lại từ đối phương trong giọng nói, rõ ràng cùng đại sư tỷ Mẫn Hải chi chủ quan hệ bất phàm. Lại càng không cần phải nói, mình bây giờ có thể còn sống, còn nhiều hơn thua lô Thành Vũ chúa tể lưu lại hỏa chi đại đạo, chống lại u hồn công kích. Tân Hạo làm sao lại thụ đối phương như vậy cúi đầu? Chợt, Thành Vũ chúa tể liền như thế mặt mỉm cười, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, cũng chính là Tân Hạo vừa rồi đứng địa phương. Tân Hạo sờ lên cái mũi, nơi đây lưu lại căn bản cũng không phải là Thành Vũ chúa tể tàn hồn, chỉ là một cái ảnh lưu niệm, đồng thời cũng cảm giác không đến Tân Hạo tồn tại. Thuần túy là dựa theo một cái chương trình vận chuyển. Thành Vũ chúa tể, đệ tử nếu có thể rời đi vực sâu mộ giới, chắc chắn như ngươi mong muốn, đem vật này giao cho đại sư tỷ. Tân Hạo trầm ngâm một lát, tay phải bung lên, một cỗ thần lực tuôn ra, bao trùm ngọc giản kia, lấy tới. Gần như đồng thời, trung niên nhân Thành Vũ chúa tể ảnh lưu niệm mỉm cười, bắt đầu chậm rãi hư ảo, sau đó, không gian xung quanh cũng không ngừng rút đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tân Hạo lần nữa khôi phục thần niệm cảm giác, như cũng đứng ở chỗ này to lớn hòn đá bên cạnh, mà phía trước trên hòn đá, lại có lấy Thành Vũ chúa tể thi cốt. Thi cốt hiện ra quang mang nhàn nhạt, có hỏa chi đại đạo lan tràn ra, hình thành lồng phòng ngự phòng ngừa u hồn tới gần. Nơi này, lại là vực sâu mộ giới. Tân Hạo trong lòng sợ hãi thán phục, Thành Vũ chúa tể lời nói cho hắn sự đả kích không nhỏ lực, nhưng trong đó còn có rất nhiều Tân Hạo không cách nào lý giải. Dựa theo Thành Vũ chúa tể suy đoán cùng thuyết pháp, vực sâu mộ giới hẳn là một vị siêu cấp tồn tại kinh khủng sáng tạo mà thành, chuyên môn làm chúa tể vẫn lạc sau mai táng chi địa. Sự thật cũng là như thế. Không phải vậy nơi đây không có khả năng có nhiều như vậy tàn hồn. Chỉ là về sau không biết xảy ra chuyện gì, nguyên thế giới phá toái, dẫn đến vực sâu mộ giới cũng phá toái, đã mất đi lực lượng nào đó, những chúa tể này tàn hồn, lúc này mới chuyển biến thành u hồn. Vị này siêu cấp tồn tại tại sao muốn sáng tạo vực sâu mộ giới? Nếu như chỉ là làm mộ địa lời nói, hoàn toàn không cần thiết chuyên môn mở một vùng không gian, cho dù là huyền hoàng cổ giới loại địa phương này đều có thể làm mộ địa. Tân Hạo trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau, trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, nghĩ đến một loại khả năng, không khỏi có chút nhảy một cái. Vì tránh né một loại nào đó chuyên môn đối phó chúa tể tàn hồn tồn tại. Tân Hạo lông mày chớp chớp, cũng chỉ có loại khả năng này, cho nên mới sẽ cần một cái tuyệt đối an toàn vực sâu mộ giới làm chúa tể mộ địa. Chỉ là, dạng gì tồn tại mới có thể đối phó chúa tể tàn hồn? Nguyên thế giới lại xảy ra chuyện gì, sẽ dẫn đến phá thoái, liền ngay cả huyền hoàng cổ giới đều xuất hiện tại tinh hải. Còn có, nguyên thế giới, đến tuột cùng là cái dạng gì thế giới? Nguyên thế giới, lại đang địa phương nào? Tân Hạo trong đầu rất nhiều nghi hoặc, đáng tiếc, những vấn đề này đừng nói là thành vũ chúa tể, chỉ sợ sẽ là trong tinh hải rất nhiều thực lực cường đại thiên địa chúa tể, đại đạo chúa tể, cũng không nói lên được. Việc cấp bách, hay là trước hết nghĩ biện pháp rời đi vực sâu mộ giới? Tân Hạo lắc đầu, đè xuống trong lòng rất nhiều nghi hoặc, hắn nhìn một chút trước mặt thành vũ chúa tể thi cốt, lại nhìn một chút trong tay phải ngọc giản, có chút do dự. Thành vũ chúa tể lưu lại miếng ngọc giản này, chỉ sợ có quan hệ với hắn như thế nào tiến vào vực sâu mộ giới, cùng vẫn lạc chi mê, bất quá. Dựa theo yêu cầu của hắn, chỉ có Thương Viêm Tông người mới có thể mở ra. Ta bản thân liền là Thương Viêm Tông đệ tử nội môn, ta hẳn là cũng có thể mở ra. Trầm ngâm bên dưới, Tân Hạo quyết định mở ra miếng ngọc giản này, hiểu rõ hơn một chút tình huống, có lẽ đối với mình rời đi vực sâu mộ giới càng có trợ giúp. Thương Viêm Tông đệ tử nội môn làm cho. Tân Hạo lấy ra chính mình đệ tử nội môn làm cho, lập tức đem đệ tử làm cho cùng ngọc giản nhẹ nhàng đụng chạm, tiếp theo một cái chớp mắt, liền nhìn thấy trên ngọc giản kia có hỏa diễm thiêu đốt, sau đó, Tân Hạo liền cảm thấy ý thức của mình bị kéo vào trong một vùng không gian. Vùng không gian này, cùng vừa rồi Tân Hạo gặp được không gian, cơ hồ không có gì khác biệt. Mà vùng không gian này bên trong cũng có thành vũ chúa tể lưu lại ảnh lưu niệm. Sau nửa canh giờ, Tân Hạo rời khỏi không gian, sắc mặt cổ quái, kinh ngạc, đồng thời cũng là khẽ nhíu mày, trong mắt có sát ý lấp lóe. Vô tình ma chủ, ác mộng chi chủ. Tân Hạo sắc mặt lạnh lẽo. Toàn bộ chuyện đã xảy ra, hắn đã cơ bản biết được. Thành vũ chúa tể, đúng là Thương Viêm Tông nội môn trưởng lão. Mà lại, thành vũ chúa tể cùng đại sư tỷ Mẫn Hải chi chủ, quan hệ phi thường tốt. Thanh mai trúc mã loại kia. Thành vũ chúa tể một lần đến loạn tinh hải, lại gặp đến vô tình ma chủ cùng ác mộng chi chủ truy sát. Cùng là tam kiếp chúa tể, thành vũ chúa tể thực lực không kém, nhưng hai vị ma tộc tam kiếp chúa tể vây quét hắn. Mặc dù thành vũ chúa tể cũng là chật vật mà chạy, cuối cùng tức thì bị hai người đánh cho rơi vào loạn ách ma địa. Khi đó loạn ách ma địa như cũng nguy cơ trùng trùng, Tần Hạo cũng không có mở ra chí tôn kiếm tháp tầng thứ tư. Sao mà nguy hiểm? Mà lúc đó thành vũ chúa tể đã trọng thương, tại rơi vào loạn ách ma địa sau, thành vũ chúa tể không thể trốn đi đâu được, dứt khoát mở ra không gian hư vô, tiến vào trong không gian hư vô tìm được một chút hy vọng sống. Cũng xác thực như vậy. Thành vũ chúa tể tiến vào không gian hư vô sau, tao ngộ hư vô thú công kích, thương thế càng nặng, nhưng may mắn cũng bất hạnh cũng tiến nhập vực sâu mộ giới, ngắn ngủi tránh né nguy cơ. Chính là bởi vì may mắn cũng bất hạnh tiến vào vực sâu mộ giới, thành vũ chúa tể cũng không còn cách nào rời đi. Chương 1776 thế giới chi lực. Chương 1776 thế giới chi lực. Tiến vào vực sâu mộ giới trước đó, thành vũ chúa tể liên tiếp gặp vô tình ma chủ, ác mộng chi chủ truy sát, lại đang không gian hư vô nhận hư vô thú vây quét. Thành vũ chúa tể có thể nói thương thế cực nặng, bất quá làm tam kiếp chúa tể, thành vũ chúa tể cũng trên thân cũng có thật nhiều bảo vật, dù là thương thế nặng hơn nữa cũng không trở thành lập tức bỏ mình. Chỉ là vực sâu mộ trong giới u hồn nhiều lắm, nhiều đến thành vũ chúa tể đều có chút không thể làm gì tình trạng. Càng đáng sợ chính là hắn gặp một đầu đại đạo cấp bậc u hồn công kích. Một lần kia thành vũ chúa tể suýt nữa bỏ mình, cuối cùng hao phí đại giới to lớn, cái này mới miễn cưỡng thoát đi. Lại đằng sau, thành vũ chúa tể liền không ngừng nghiên cứu rời đi vực sâu mộ giới phương pháp. Trải qua hắn thăm dò, cũng phát hiện nơi đây chính là vực sâu mộ giới. Chỉ là như thế nào rời đi? Thành vũ chúa tể ngay từ đầu cũng là lơ ngơ, thẳng đến phát giác được vực sâu mộ giới thế giới chi lực. Vực sâu mộ giới thế giới chi lực không giống với ngoại giới thế giới chi lực, nơi đây thế giới chi lực rất khó tu luyện, lĩnh hội, ta cũng là hao phí hơn một cái kỷ nguyên, mới miễn cưỡng nắm giữ một sợi thế giới hỏa diễm chi lực, miễn cưỡng có thể phá vỡ không gian bích lũy. Thành vũ chúa tể nguyên thoại đã là như thế. Hao phí hơn một cái kỷ nguyên, mới miễn cưỡng nắm giữ một sợi thế giới chi lực mà thôi. Có thể nghĩ, muốn nắm giữ thế giới này chi lực đến cỡ nào khó khăn, phải biết thành vũ chúa tể chính là tam kiếp chúa tể, có thể thành tựu tam kiếp chúa tể, bản thân liền chứng minh nó thiên phú bất phàm. Tại thành vũ chúa tể lĩnh hội thế giới chi lực đồng thời, cũng là không ngừng nhận được sâu mộ giới u hồn công kích. Điều này cũng làm cho thành vũ chúa tể vốn là trọng thương thần thể càng phát ra suy yếu, bởi vậy tại nắm giữ một sợi thế giới chi lực sau, thành vũ chúa tể liền không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Bởi vì, lại không rời đi, mặc dù thành vũ chúa tể thực lực bất phàm, chính là tam kiếp chúa tể, cũng muốn nuốt hận tại ngàn vạn u hồn công kích phía dưới. Thành vũ chúa tể phá vỡ không gian bích lũy, thành công rời đi vực sâu mộ giới. Nhưng mà, thành vũ chúa tể tuyệt đối không nghĩ tới, phá vỡ vực sâu mộ giới không gian bích lũy sau, hắn cũng không có tiến vào huyền hoàng cổ giới, mà là lại lần nữa tiến vào không gian hư vô. Trong không gian hư vô thú rất nhiều, mà lại cả đám đều cực kỳ cường đại. Lần này, Thành Vũ Chúa Tể trả ra đại giới càng lớn, cơ hồ tất cả bảo vật đều tại không gian hư vô ngăn cản hư vô thú lúc, hao phí sạch sẽ. Dù là như vậy, Thành Vũ Chúa Tể thương thế cũng cực kỳ chi trọng. Cuối cùng, mặc dù Thành Vũ Chúa Tể một lần nữa trở lại vực sâu mộ giới, nhưng cũng vô lực lại tiếp tục phá vỡ không gian bí lũy. Lại thêm thương thế chuyển biến xấu, ngũ hồn không ngừng bày rối, công kích. Thành Vũ Chúa Tể biết mình chỉ sợ cũng không còn cách nào rời đi. Chết để bỏ mình trước khi vẫn lạc, Thành Vũ Chúa Tể lưu lại chính mình di ngôn, hy vọng có kẻ đến sau có thể mang ra chính mình tin tức. Mặc dù hy vọng rất xa vời. Dù sao, muốn rời khỏi vực sâu mộ giới, tại Thành Vũ Chúa Tể xem ra chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là thừa dịp Huyền Hoàng cổ giới cùng vực sâu mộ giới trùng điệp thời khắc, phá vỡ không gian bích lũy tiến vào Huyền Hoàng cổ giới, sau đó hộ tống Huyền Hoàng cổ giới cùng nhau rời đi. Ai cũng không biết Huyền Hoàng cổ giới lúc nào mới có thể xuất hiện. Mặc dù biết được, có thể hay không chống đến Huyền Hoàng cổ giới xuất hiện cũng là một vấn đề. Thành Vũ Chúa Tể vẫn lạc, không lưu lại bất cứ thứ gì, hắn tất cả bảo vật, toàn bộ di thất, hao phí tại trong không gian hư vô, cũng chỉ có thể bằng vào Hỏa Chi đại đạo, miễn cưỡng ngăn cản được u hồn không để cho đối phương tới gần, liền cái này cũng chỉ có thể ngăn cản phổ thông chúa tể cấp bậc u hồn. Nếu như là thiên địa chúa tể u hồn cùng đại đạo chúa tể u hồn, Thành Vũ Chúa Tể Hỏa Chi đại đạo căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ là Thành Vũ Chúa Tể cũng không nghĩ tới, thực sẽ có người tới vực sâu mộ giới, chỉ là hắn càng thêm nghĩ không ra, tiến vào vực sâu mộ giới sẽ là Thương Viêm Tông đệ tử Tần Hạo. Căn bản không phải thực lực càng mạnh chúa tể, mà là một tên tạo hóa thôi. Đây chính là Thành Vũ Chúa Tể gặp phải hết thảy. Tần Hạo có chút trầm mặc, từ Thành Vũ Chúa Tể bị vô tình ma chủ cùng ác ngộng chi chủ truy sát bắt đầu, Thành Vũ Chúa Tể liền lâm vào trong nguy cơ. Hắn cũng không phải là không có thử qua thoát đi, đáng tiếc, vận khí của hắn phi thường không tốt, thông qua không gian hư vô tiến vào vực sâu mộ giới, nhưng cũng thông qua vực sâu mộ giới lần nữa tiến vào không gian hư vô. Hai lần tiến vào không gian hư vô, Thành Vũ Chúa Tể đều không thể tìm tới đường ra. Tần Hạo không khỏi cảm thán, so sánh với Thành Vũ Chúa Tể, Thiên Xu đạo nhân vận khí tốt quá nhiều, bất quá Thiên Xu đạo nhân cũng là chủ động tiến vào không gian hư vô, nhưng là Thiên Xu đạo nhân lại may mắn tiến nhập Huyền Hoàng cổ giới, Huyền Hoàng cổ giới nhưng không có vực sâu mộ giới như vậy hung hiểm. Cái kia rất nhiều u hồn tồn tại, nếu như là Thiên Xu đạo nhân, chỉ sợ cũng muốn nuốt hận. Mặc dù như vậy, nhưng hai người hạ chẳng cũng là giống nhau. Thành Vũ Chúa Tể hai lần tiến vào không gian hư vô, đều lọt vào hư vô thú công kích, cuối cùng thương thế tăng thêm, triệt để không cách nào rời đi. Thiên Xu đạo nhân cũng là như thế. Đồng thời Thiên Xu đạo nhân tại không gian hư vô thời gian dài hơn, lọt vào hư vô thú công kích số lần càng nhiều, dẫn đến Thiên Xu đạo nhân mặc dù cuối cùng tìm được Huyền Hoàng cổ giới, nhưng cũng không thể chống bao lâu. Tần Hạo lắc đầu, nếu như Thành Vũ Chúa Tể tiến vào vực sâu mộ giới thời điểm, trùng hợp chính là Huyền Hoàng cổ giới cùng vực sâu mộ giới không gian trùng điệp thời điểm, có lẽ Thành Vũ Chúa Tể sẽ không phải chết. Về phần Thiên Xu đạo nhân, Tần Hạo nghĩ nghĩ, hạ chàng chỉ sợ sẽ không cải biến, bởi vì vực sâu mộ giới nguy hiểm hơn. Coi như cả hai không gian trùng điệp, Thiên Xu đạo nhân thật tiến vào vực sâu mộ giới, cái kia sẽ chết thảm hại hơn, càng nhanh. Mà lại Tần Hạo đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, Thành Vũ Chúa Tể nói qua, hắn lưu lại Hỏa Chi đại đạo vòng bảo hộ cũng không mạnh, chỉ có thể ngăn cản phổ thông chúa tể cấp bậc u hồn, nếu như là thiên địa chúa tể u hồn cùng đại đạo chúa tể u hồn, Hỏa Chi đại đạo vòng bảo hộ liền sẽ ngăn cản không nổi. Thành Vũ Chúa Tể vẫn lạc đến nay, đã không biết đi qua bao lâu. Đi qua bởi vì Thành Vũ Chúa Tể vẫn lạc, không cách nào hấp dẫn u hồn đến đây, cho nên u hồn cũng sẽ không công kích Hỏa Chi đại đạo vòng bảo hộ. Nhưng bây giờ khác biệt. Tân Hạo thở sâu, ta hiện tại vào chỗ tại Hỏa Chi đại đạo trong hộ cháo bộ, ta là có sinh mệnh khí tức, đối với mấy cái này u hồn mà nói liền cùng tương đương vật đại bổ, sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều u hồn đến đây. Chỉ cần những u hồn này không gián đoạn công kích, Hỏa Chi đại đạo vòng bảo hộ sớm muộn nhịn không được, nếu như vận khí không tốt, dẫn tới thiên địa chúa tể cấp bậc u hồn, thậm chí đại đạo chúa tể cấp bậc u hồn Hỏa Chi đại đạo vòng bảo hộ chỉ sợ sẽ trong khoảnh khắc phá toái, mà ta cũng sẽ trong khoảnh khắc bị thôn vệ. Tần Hạo trong lòng run lên, sắc mặt có chút trầm xuống. Thành Vũ Chúa Tể liền gặp được thiên địa chúa tể cùng đại đạo chúa tể cấp bậc u hồn, cũng thay đổi cùng nhau đưa đến Thành Vũ Chúa Tể thương thế tăng thêm, gia tốc tử vong của hắn. Hiện tại Tần Hạo cũng gặp phải tình huống giống nhau, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Tần Hạo thở sâu, cảm thấy không gì sánh được cấp bách, bất quá, hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh tỉnh táo, nhìn qua trước mặt Thành Vũ Chúa Tể thi thể, trịnh trọng chắp tay nói, "Thành Vũ trưởng lão yên tâm, ta nếu có thể rời đi vực sâu mộ giới, ngày khác, tất nhiên tự tay chém giết vô tình ma chủ cùng ác ngộng chi chủ." Tần Hạo trong mắt sát ý lóe lên. Trước đó vô tình ma chủ đối với mình đuổi đánh tới cùng, chính mình cũng suýt nữa vẫn lạc, hắn nhưng là nhớ tinh tường. Mà lại, Vạn Độc Vương cũng là vô tình ma chủ dưới trướng. Chương 1777 đại đạo thuộc tính, chương 1777 đại đạo thuộc tính. Thật sâu hướng phía Thành Vũ Chúa Tể thi cốt cúc ba cái cùng, Tần Hạo lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu chuẩn bị lĩnh hội vực sâu mộ giới thế giới chi lực đứng lên. Hắn không có thu hồi Thành Vũ Chúa Tể thi cốt, nếu như có thể rời đi vực sâu mộ giới lời nói, khẳng định là sẽ mang lên Thành Vũ Chúa Tể thi cốt. Nhưng bây giờ, nếu như Tần Hạo đem Thành Vũ Chúa Tể thi cốt thu lại, không có Hỏa Chi đại đạo bảo vệ, Tần Hạo sẽ bị cái này ngàn vạn đũ hồn trực tiếp tiêu diệt. Thế giới chi lực, lĩnh hội vực sâu mộ giới thế giới chi lực. Tần Hạo hai mắt khép hở, đồng thời cũng đem thần niệm bức xạ đi qua, mặc dù chỉ có thể khuyết tán 300 mét phạm vi, không cách nào thăm dò đến Hỏa Chi đại đạo vòng bảo hộ tình huống. Nhưng giả thiết thật Hỏa Chi đại đạo vòng bảo hộ phá toái, có đũ hồn đến đây, Tần Hạo cũng không trở thành không có chút nào chuẩn bị. 300 mét mặc dù khoảng cách ngắn, tốt xấu cũng có thể có như vậy sát na thời gian làm phản ứng. Muốn thế nào lĩnh hội vực sâu mộ giới thế giới chi lực? Tần Hạo cảm thấy khó giải quyết. Thế giới chi lực là cái gì, hắn thật là hiểu rõ. Mỗi một cái thế giới đều có thế giới chi lực. Trong đan điền của hắn bản thân thế giới cũng đã ra đời thế giới chi linh, mà thế giới chi linh liền có thể chứa đựng thế giới chi lực. Chỉ là bởi vì bản thân thế giới quá yếu, Tần Hạo chưa chân chính nắm giữ đại đạo, cho nên thế giới chi lực rất rất ít. Vượt sâu mộ giới thế giới chi lực lại là như thế nào? Muốn thế nào lĩnh hội? Tần Hạo cảm thấy có chút mở miệng. Đây cũng là Thành Vũ Chúa Tể không nghĩ tới. Tại Thành Vũ Chúa Tể xem ra, có thể đi vào vực sâu mộ giới, tất nhiên đều là thực lực cực mạnh chúa tể, dù gì cũng sẽ không so Thành Vũ Chúa Tể yếu bao nhiêu. Làm Niết Bàn Chúa Tể, đã có thể sáng tạo một phương vi thế giới, tự nhiên biết nên như thế nào lĩnh hội thế giới chi lực. Lại không nghĩ rằng Tần Hạo chỉ là tạo hóa chi cảnh, nếu không phải Tần Hạo chủ tu thiên địa đại đạo, trong đan điền ra đời bản thân thiên địa, lại trùng hợp bản thân thiên địa tấn thăng làm bản thân thế giới. Chỉ sợ thế giới chi lực là cái gì, đều rất khó đi tìm hiểu. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tần Hạo ép buộc chính mình tỉnh táo lại, càng là lúc này, càng là không có khả năng lo lắng, trong lòng của hắn khẽ động, ý niệm tiến vào bản thân trong thế giới. Bản thân thế giới, trước đó thôn vệ hấp thu cái kia một sợi hỗn độn khí lưu, nhưng vẫn bị thế giới chi linh bao vây lấy, hạn định tại trong một khu vực. Tần Hạo chỉ là liếc mắt, liền đem lực chú ý đặt ở rời rạc tại bản thân trong thế giới, cái kia cơ hồ không có ý nghĩa thế giới chi lực bên trên. Nguyên bản bản thân trong thế giới chi lực liền không nhiều, cùng Âu qua nhất tràng đại chiến xuống tới, còn thừa thế giới chi lực cơ hồ hao hết sạch, chỉ có rời rạc tại bản thân trong thế giới, có một chút 10 phần tán loạn, cơ hồ không thể nhận ra thế giới chi lực. Ta bản thân trong thế giới hình thành thế giới chi lực, chính là lấy đại đạo chi lực làm tâm, chuyển hóa mà thành. Tân Hạo trầm ngâm, nhưng ta bản thân thế giới cùng vực sâu mộ giới khác biệt, mà lại ta là cần lĩnh hội vực sâu mộ giới thế giới chi lực, cũng không phải là tại bản thân trong thế giới hình thành thế giới chi lực. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt tình huống. Bản thân thế giới sinh ra thế giới chi lực, cần Tân Hạo lĩnh hội đại đạo, bao quát thôn phệ đại đạo cũng là như thế. Tương đương với tăng lên thực lực của mình. Mà lĩnh hội vực sâu mộ giới thế giới chi lực thì lại khác. Thuần túy là lĩnh hội thế giới chi lực, có hơi phiền toái. Tân Hạo cảm giác không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết như thế nào đi lĩnh hội thế giới chi lực, đừng nói tìm hiểu, thậm chí đều không thể phát giác được vực sâu mộ giới thế giới chi lực tồn tại. Tân Hạo không khỏi lâm vào trầm tư. Suy tư, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cảm ngộ, lĩnh hội đến vực sâu mộ giới thế giới chi lực. Nhất niệm như vậy, Tân Hạo dứt khoát liền cẩn thận bắt đầu cảm ngộ đứng lên. Cảm ngộ phương pháp cũng rất đơn giản. Lấy thần niệm, bản thân giác quan đi cảm giác. Chỉ là, căn bản liền không có thế giới chi lực tồn tại. Tới tương phản. Tại trong thiên địa, Tân Hạo đúng là cảm nhận được đủ loại đại đạo chi lực. Loại đại đạo này chi lực không giống với huyền hoàng cổ giới hiển hóa đại đạo chi lực, nơi đây đại đạo chi lực tuyệt đại bộ phận rõ ràng đều là đạt tới nửa bước đại đạo tình trạng, gần như hoàn chỉnh đại đạo, gần như hoàn chỉnh đại đạo. Tân Hạo cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, huyền hoàng cổ giới bên trong, mặc dù đại đạo đạo văn hiển hóa, nhưng cũng là 10 phần không cho bện, cùng loại với đạo vận giống như tồn tại. Mặc dù hỗn độn thạch cũng là ẩn chứa đạo vận thôi, chỉ có hỗn độn tinh mới có một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Mà nơi đây, nhưng lại có vô số mà kể gần như hoàn chỉnh đại đạo. Nói một cách khác, nơi đây đối với Tần Hạo loại tạo hóa này võ giả mà nói, so huyền hoàng cổ giới càng thích hợp lĩnh hội đại đạo. Bất quá, đây là đại đạo, muốn thế nào mới tham ngộ nắm giữ thế giới chi lực? Tần Hạo mày nhăn lại, cũng không có cảm giác được thế giới chi lực, muốn thế nào mới tham ngộ nộ. Đương nhiên, Tần Hạo trong lòng hơi động, nhớ tới trước đó Thành Vũ Chúa Tể nói tới một câu. Thành Vũ Chúa Tể tiến vào vực sâu mộ giới, hao phí hơn một cái kỷ nguyên, mới miễn cưỡng nắm giữ một sợi thế giới hỏa diễm chi lực. Thế giới hỏa diễm chi lực. Tần Hạo trong lòng rung mạnh, trong nháy mắt minh ngộ. Hắn thần sắc cũng không khỏi có chút kích động lên, nhịn không được tự đủ, cái gọi là thế giới chi lực, kỳ thật cũng có thể hiểu thành đại đạo chi lực, chỉ bất quá so đại đạo chi lực càng thâm thúy, hoặc là nói, thế giới chi lực bao hàm đại đạo chi lực, nhưng lại không chỉ là chỉ có đại đạo chi lực. Cho nên, trước kia ta mới có thể lấy bản thân thế giới thôn vệ đại đạo, từ đó tăng lên thế giới chi lực. Đồng dạng đạo lý, tại vực sâu mộ giới bên trong, ta muốn lĩnh hội vực sâu mộ giới, kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là cảm ngộ nơi đây đại đạo chi lực. Đại đạo chi lực thuộc về thế giới chi lực phạm vi bên trong, mà thế giới chi lực lại không chỉ có đại đạo chi lực. Đây là một loại bao hàm cùng bị bao hàm quan hệ. Minh bạch, ta hiểu được. Tân Hạo nhịn không được có chút kích động, Thành Vũ Chúa Tể chủ tu chính là hỏa chi đại đạo, cho nên hắn lĩnh hội chính là thế giới hỏa diễm chi lực, cái này nói rõ, thế giới chi lực kỳ thật cũng cùng đại đạo mở dạng, là có thuộc tính phân chia. Nơi đây đại đạo số lượng phong phú, ta có thể lĩnh hội rất nhiều đại đạo, cũng không cực hạn tại một loại. Nhưng vô luận lĩnh hội loại nào, đều có hy vọng nhìn nắm giữ thế giới chi lực. Nghĩ tới đây, Tân Hạo không khỏi mỉm cười. Đúng là đạo lý này. Thế giới chi lực là có phân chia, đã có thế giới hỏa diễm chi lực, như vậy liền có những thế giới khác chi lực. Cây bên này Tần Hạo cảm giác, lông mày không khỏi có chút dương lên, hủy diệt đại đạo. Nơi đây thật là nồng nặc hủy diệt đại đạo, là bởi vì u hồn tồn tại, hay là bởi vì vực sâu mộ giới nguyên nhân? Trừ ra hủy diệt đại đạo, còn có mặt khác rất nhiều loại đại đạo, hỏa chi đại đạo cũng có, nhưng số lượng cũng không có hủy diệt đại đạo nhiều. Tần Hạo trầm ngâm bên dưới, cảm giác cái này cùng vực sâu mộ giới bản chất có quan hệ, vực sâu mộ giới cuối cùng chính là Niết Bàn Chúa Tể mộ địa, cùng hủy diệt có quan hệ cực lớn. Lại thêm nguyên thế giới phá toái, vực sâu mộ giới cũng đi theo phá toái, hủy diệt đại đạo thì càng nồng nặc. Tân Hạo không khỏi mỉm cười, nếu như những người khác không có chủ tu hủy diệt đại đạo lời nói, chỉ sợ rất khó lĩnh hội hủy diệt đại đạo, hoặc là chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu lĩnh hội, thời gian hao phí rất nhiều. Mà ta Chủ tu chính là thiên địa đại đạo. Vô luận lĩnh hội cái gì đại đạo, đối ta thiên địa đại đạo đều có tăng lên, mà chỉ cần lĩnh hội hủy diệt đại đạo, liền có hy vọng nắm giữ hủy diệt thế giới chi lực. Chương 1778 tại một phương hủy diệt trong thế giới, chương 1778 tại một phương hủy diệt trong thế giới hủy diệt đại đạo. Tân Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, bắt đầu cảm ngộ đứng lên. Tâm thần đặt ở trong đó một đầu bán thành phẩm hủy diệt đại đạo bên trong, lập tức, Tân Hạo cả người phảng phất đưa thân vào một phương hủy diệt trong thế giới. Thế giới đại hủy diệt, sinh linh diệt tuyệt, thiên địa sụp đổ, hết thảy tất cả đều tại hủy diệt. Tân Hạo cứ như vậy lặng lặng đưa thân vào hủy diệt trong thế giới, lặng lặng quan sát, cảm thụ được một phương này đang đứng ở hủy diệt thế giới. Loại cảm ngộ này phương thức, Tân Hạo sớm đã hết sức quen thuộc, tại Huyền Hoàng cổ giới lĩnh hội các loại đại đạo đã là như thế. Chỉ bất quá không giống với Huyền Hoàng cổ giới, chỉ có thể ở một loại đại đạo bên trong dừng lại sát na công phu, vực sâu mộ giới đại đạo có chút nồng đậm, cũng càng thêm hoàn chỉnh. Tân Hạo có khả năng đợi thời gian cũng càng dài. Một lát sau, hủy diệt thế giới dần dần tiêu tán, Tân Hạo từ cái kia hủy diệt trong thế giới lui đi ra, hắn như có điều suy nghĩ, thần sắc có chút vẫn chưa thỏa mãn. Như vậy một phương hủy diệt thế giới, để Tân Hạo lược có chút thu hoạch. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, chính mình đối với hủy diệt đại đạo cảm ngộ tăng lên không ít. Không chỉ có như vậy, liên liên tiên địa đại đạo 41 đạo đạo vận cũng ẩn ẩn có chỗ gia tăng bình thường. Tiếp tục, Tân Hạo đổi một đầu đại đạo, vẫn như cũng là hủy diệt đại đạo, tiếp tục bắt đầu cảm ngộ, lĩnh hội. Cứ như vậy không ngừng lĩnh hội. Nửa tháng sau, Tân Hạo từ trong cảm ngộ lui đi ra, chân mày hơi nhíu lại. Ý niệm của hắn cảm giác bản thân thế giới, chỉ thấy được bản thân trong thế giới. Thinh linh có một sợi 10 phần yếu kém hủy diệt đại đạo đạo vận, bởi vì quá bạc lượng, thậm chí đều không đủ lấy hình thành một đạo đạo vận. Về phần thiên địa đại đạo đạo vận, tăng lên càng là không có ý nghĩa. Quá chậm. Tân Hạo nhíu mày, dựa theo hiệu suất này xuống dưới, chỉ sợ Huyền Hoàng cổ giới lối ra thông đạo đóng lại, Huyền Hoàng cổ giới di động rời đi, ta đều không có biện pháp nắm giữ một sợi vực sâu mộ giới thế giới chi lực. Không có thế giới chi lực, liền không cách nào phá mở không gian bí lũy. Hiện tại Tân Hạo cuối cùng có chút minh bạch, vì cái gì Thành Vũ chúa tể lại để cho hao phí hơn một cái kỷ nguyên, mới có thể nắm giữ một tia thế giới chi lực. Nơi đây đại đạo, bắt đầu tìm hiểu đến rất khó khăn. Thâm ảo không gì sánh được. Tân Hạo có lòng tin tìm hiểu ra một đầu hoàn chỉnh hủy diệt đại đạo, nhưng là cần thời gian. Nhưng mà bây giờ Tân Hạo thiếu nhất chính là thời gian. Một khi bỏ lỡ lần này Huyền Hoàn cổ giới, Tân Hạo liền phải tại vực sâu mộ giới đợi dòng dã 100 cái kỷ nguyên, coi như Tân Hạo thật có thể chịu được, vực sâu mộ giới bên trong u hồn cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Thay cái mạch suy nghĩ, không có khả năng ngốc như vậy hồ hồ lĩnh hội. Tân Hạo nhíu mày suy nghĩ, Thành Vũ chúa tể nói qua, vực sâu mộ giới thế giới chi lực cùng ngoại giới thế giới chi lực khác biệt, đây cũng là vực sâu mộ giới đại đạo chi lực bắt đầu tìm hiểu đến rất khó nguyên nhân. Đồng thời, ngoại giới thế giới chi lực không cách nào đối với vực sâu mộ giới không gian bích lũy tạo thành phá hư, như vậy, nhất định phải lĩnh hội nắm giữ vực sâu mộ giới thế giới chi lực. Tân Hạo nghĩ ngợi, Thành Vũ chúa tể chủ tu chính là hỏa chi đại đạo, cho nên hắn lĩnh hội chính là thế giới hỏa diễm chi lực. Hoặc là nói, Thành Vũ chúa tể am hiểu chính là hỏa chi đại đạo. Như vậy, mình am hiểu chính là cái gì? Ta lớn nhất chỗ đặc thù, ngay tại ở bản thân thế giới. Tân Hạo chấm tư, cho dù là cực hạn tạo hóa, cũng không có khả năng tại thể nội hình thành một phương thế giới, đây là chúa tể mới có thủ đoạn, đồng thời ta bản thân thế giới, cùng chúa tể khai sáng vi thế giới. Muốn to lớn hơn, càng chân thực. Không chỉ có như vậy, ta bản thân trong thế giới chi lực, cũng đặc biệt đặc thù cũng không phải là Tân Hạo chính mình cảm thấy đặc thù, mà là thật sự không giống với. Tân Hạo bản thân trong thế giới chi lực, là có thể thông qua thôn vệ đại đạo khác, chuyển hóa làm thế giới chi lực. Tỷ như ô qua máu phách đại đạo, trải qua bản thân thế giới thôn vệ sau, liền tạo thành thế giới chi lực. Điểm này, cho dù là chúa tể khai sáng vi thế giới, cũng là không thể nào làm được. Mà bản thân thế giới như vậy là thủ, cùng thiên địa đại đạo cũng có quan hệ, thiên địa đại đạo tu luyện, chính là có thể lĩnh hội bất luận một loại nào đại đạo đến để thăng. Cho nên, ta bây giờ còn có một cái phương pháp. Tân Hạo hai mắt nhắm lại, lấy bản thân thế giới phối hợp ta tự thân, gia tốc luyện hóa, nắm giữ hủy diệt đại đạo, sau đó lấy bản thân thế giới chuyển hóa làm thế giới chi lực. Làm như vậy, có một cái vấn đề lớn, cũng không tính chân chính, tìm hiểu ra vực sâu mộ giới thế giới chi lực. Chỗ tốt thì tại, Tân Hạo có thể nhanh chóng lĩnh hội, nắm giữ hủy diệt đại đạo, đồng thời bởi vì hủy diệt đại đạo là tại bản thân trong thế giới, rất có thể hình thành một đầu đơn độc hủy diệt đại đạo. Cùng loại với trước đó không chọn vẹn dương chi đại đạo cùng âm chi đại đạo. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tân Hạo thở sâu, ánh mắt dần dần kiên định. Không còn cách nào khác. Nếu như không làm như vậy, như vậy, một khi Huyền Hoàng cổ giới đi ra thông đạo đóng lại, Tân Hạo như cũng không thể rời đi vực sâu mộ giới lời nói. Hắn sẽ bị vây chết tại vực sâu mộ giới bên trong. Cứ việc cho dù làm như vậy, cũng có khả năng bởi vì cũng không phải thật sự là lĩnh hội, một chút xíu nắm giữ vực sâu mộ giới thế giới chi lực, dẫn đến không cách nào phá mở vực sâu mộ giới không gian bích lũy. Nhưng so sánh với không cách nào rời đi vực sâu mộ giới hậu quả, Tân Hạo tình nguyện đụng một cái. Bởi vì coi như Tân Hạo thành thật thật làm từng bước lĩnh hội, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi 2 năm rưỡi thời gian bên trong, liền nắm giữ vực sâu mộ giới thế giới chi lực. Đây cơ hồ là một cái vô giải vấn đề. Cứ làm như thế, đè xuống suy nghĩ, Tân Hạo lúc này liền bắt đầu nếm thử. Trong đan điền, bản thân thế giới mở rộng. Tân Hạo tâm thần khẽ động, ý niệm tiến vào một phương hủy diệt trong thế giới, cơ hồ cũng tại đồng thời, bản thân thế giới phụ trợ bên dưới, Tân Hạo gia tốc cảm ngộ, trải nghiệm phương này hủy diệt thế giới. Từng sợi hủy diệt đại đạo, thuận Tân Hạo thân thể, tràn vào đến bản thân thế giới nội bộ. Chỉ một lát sau công phu, tại bản thân trong thế giới, liền xuất hiện một sợi ước chừng có thể so với trước đó 15 ngày lĩnh hội nắm giữ hủy diệt đạo vận. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng. Cảm nhận được này, Tần Hạo cũng là vừa mừng vừa sợ, phương pháp quả nhiên không sai, như vậy lĩnh hội hủy diệt đại đạo nhanh hơn rất nhiều, duy nhất phiền phức là không biết bản thân thế giới đến lúc đó đem hủy diệt đại đạo chuyển hóa làm thế giới chi lực, có thể hay không phá vỡ vực sâu mộ giới không gian bí lũy. Trên lý luận tới nói, là có khả năng phá vỡ. Bởi vì bản thân thế giới cũng là đem những này hủy diệt đại đạo hấp thu, luyện hóa đến bản thân trong thế giới, như vậy lấy những này hủy diệt đại đạo chuyển hóa thế giới chi lực, liền cơ hồ ngang nhau tại vực sâu mộ giới thế giới chi lực. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Hạo suy đoán, cụ thể có thể thành hay không, Tần Hạo cũng không rõ ràng. Chỉ là, cho dù chỉ có một đường nắm chắc, Tần Hạo cũng không thể không liều mạng một phen. Không còn cách nào khác. 2 năm, ta nhiều nhất chỉ có thời gian 2 năm. Tần Hạo thật sâu thở ra một hơi, ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, trong vòng 2 năm, ta nhất định phải đem hủy diệt đại đạo hoàn toàn nắm giữ, nếu như có thể mà nói, tận khả năng nhiều lĩnh hội, nắm giữ vực sâu mộ giới đại đạo, như vậy phá vỡ không gian bích lũy khả năng càng lớn hơn. Hy vọng huyền hoàng cổ giới sẽ không biến mất quá nhanh, 2 năm sau, huyền hoàng cổ giới còn tại Tần Hạo một lần nữa đắm chìm tại một vòng mới trong tu luyện. Cùng lúc đó, huyền hoàng cổ trong giới, Vân Sướng cũng tại 4 chỗ điên cuồng tìm kiếm lấy thiên địa kỳ chân cùng huyền hoàng thạch. Chương 1779 Vân Sướng khát vọng, chương 1779 Vân Sướng khát vọng ở nơi nào, huyền hoàng thạch khoáng mạch đến tột cùng ở nơi nào? Huyền hoàng cổ giới, một chỗ cực kỳ vắng vẻ chi địa. Nơi này ở vào huyền hoàng cổ giới tây bắc biên duyên, bởi vì quá mức hoang vu, ngược lại không có người nào đến. Giờ phút này giữa không trung, Vân Sướng chính đứng lơ lửng trên không, thần sắc lo lắng ở giữa không trung bồi hồi. Làm có được tầm bảo đạo thể Vân Sướng, có thể tùy tiện cảm giác được huyền hoàng thạch khoáng mạch đại khái phạm vi, nhưng muốn cụ thể đến huyền hoàng thạch vị trí, nhưng là không cách nào làm được. Vân Sướng nhưng không có Tần Hạo như vậy kinh khủng thần niệm phạm vi bao phủ, coi như hắn hiện tại thực lực tu vi tăng lên, nắm giữ không gian đạo vận, nhưng thần niệm cũng chỉ là bao phủ không đến 20 km thôi. Cũng nguyên nhân chính là này. Mặc dù cảm giác được huyền hoàng thạch khoáng mạch đại khái vị trí, lại không cách nào phán đoán vị trí cụ thể. Dưới mặt đất, nhất định dưới đất chỗ sâu. Trước đó lao đại chính là vận dụng thần niệm dò xét lòng đất. Vân Sướng hưu một tiếng, một đầu đâm vào trong lòng đất. Không có Tần Hạo thần niệm tìm kiếm, Vân Sướng chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nhất, một chút xíu tìm kiếm. Đương nhiên dù vậy, Vân Sướng tìm kiếm huyền hoàng thạch khoáng mạch đứng lên, cũng so những người khác dễ dàng rất nhiều. Những người khác đây mới thực sự là tìm vận may, mà Vân Sướng tốt xấu biết đại khái địa phương nào có huyền hoàng thạch khoáng mạch, địa phương nào không có. Vân Sướng siêu tầm rất cẩn thận. Tại trong khu vực này, hắn đầu tiên là đem phía dưới 10 vạn mét tới mặt đất mảnh khu vực này tìm tòi một lần, sau đó liền tiếp theo hướng xuống, thăm dò 10 vạn mét đến 20 vạn mét chỗ sâu. 3 ngày sau, dòng dã 3 ngày, Vân Sướng cơ hồ đem lòng đất tìm tòi một lần. Rốt cuộc, tìm được. Sâu trong lòng đất ước chừng 500.000 mét chỗ sâu, nơi đây không gian sức đẩy đều cực kỳ cường hãn, mặc dù Vân Sướng nắm giữ không gian đạo vận, cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Nhưng để hắn mừng rỡ là, sâu trong lòng đất 500.000 mét chỗ sâu, thình lình đang có lấy một tòa khổng lồ khoáng mạch. Huyền Hoàng Thạch. Đại lượng Huyền Hoàng Thạch vào chỗ nơi này chỗ trong mỏ gạo, là một đầu so cỡ nhỏ Huyền Hoàng Thạch khoáng mạch, còn muốn hơi lớn khoáng mạch. Vân Sướng sắc mặt vui mừng. Cỡ lớn Huyền Hoàng Thạch khoáng mạch, không có dễ tìm như vậy. Tương đối thường gặp, ngược lại là cỡ nhỏ Huyền Hoàng Thạch khoáng mạch. Mà Vân Sướng giờ phút này tìm tới đầu này Huyền Hoàng Thạch khoáng mạch, so phổ biến thường gặp cỡ nhỏ Huyền Hoàng Thạch khoáng mạch, trên thực tế phải lớn rất nhiều. Đương nhiên cũng không có đạt tới cỡ lớn Huyền Hoàng Thạch khoáng mạch tình trạng. Thu sạch. Huyền Hoàng Thạch, toàn bộ là Huyền Hoàng Thạch. Vân Sướng vừa vội gấp rút, toàn lực thu lấy cái này một tòa Huyền Hoàng Thạch khoáng mạch Huyền Hoàng Thạch. Nếu như Tần Hạo tại, căn bản không cần bao lâu, liền có thể đem tòa này Huyền Hoàng Thạch khoáng mạch Huyền Hoàng Thạch thu sạch lấy. Nhưng chỉ bằng vào Vân Sướng một người, nơi đây không gian sức đẩy lại cực kỳ khổng lồ, hắn còn muốn phân tâm ngăn cản không gian sức đẩy, động tác đều rất chậm chạp, căn bản không có cách nào nhanh chóng thu lấy Huyền Hoàng Thạch. Hao phí 3-4 ngày, Vân Sướng mới đưa tòa này Huyền Hoàng Thạch khoáng mạch Huyền Hoàng Thạch thu sạch lấy hoàn tất. Hơn 300 triệu. Vân Sướng có chút hưng phấn, tòa này Huyền Hoàng Thạch khoáng mạch lại có hơn 300 triệu Huyền Hoàng Thạch, xem như tương đối lớn Huyền Hoàng Thạch quần mỏ. Bất quá Vân Sướng thân hình lóe lên, hướng mặt đất nhanh chóng mà đi, trong mắt lại có lấy tinh mang lấp lóe, ta trước kia trên thân liền có 1 tỷ Huyền Hoàng Thạch, tăng thêm lão đại cho ta 5 tỷ Huyền Hoàng Thạch, liền có 6 tỷ, trong khoảng thời gian này ta một người khắp nơi tìm kiếm Huyền Hoàng Thạch, cũng tìm được 7-8 ức Huyền Hoàng Thạch, khoảng cách hối đoái cách Trần Tiên Tước cần thiết chục tỷ Huyền Hoàng Thạch, còn kém hơn 3 tỷ. Thiên Xu đạo nhân lưu lại bảo vật bên trong, phân 2 chủng. Một loại làm 128 kiện, công khai ghi giá bảo vật. Xếp hạng thứ nhất, rõ ràng là đục nguyên cánh lông vũ. Mà đổi thành bên ngoài một loại, thì là 386 kiện, Thiên Xu đạo nhân cũng không kịp tìm kiếm rõ ràng bảo vật, phần lớn lấy thiên địa kỳ chân làm chủ, cũng có một chút nửa bước trọng bảo, nhất tinh trọng bảo. Đương nhiên, Thiên Xu đạo nhân cũng không rõ ràng những bảo vật này giá trị, cho nên toàn bộ giá bán 1 tỷ Huyền Hoàng Thạch. Cách Trần Tiên Đức thì là 128 kiện bảo vật bên trong, xếp hạng thứ 67 kiện bảo vật. Giá bán 10 tỷ Huyền Hoàng Thạch. Cái giá tiền này đã phi thường cao. Nhưng cũng bởi vì giá cả cao, càng là có thể nói rõ cách Trần Tiên Thước chân quý tính. Cách Trần Tiên Thước ẩn chứa cực kỳ bàng bạc không gian đại đạo, cùng ta 10 phần xứng đôi. Ta có thể lợi dụng cách Trần Tiên Thước, cảm ngộ trong đó không gian đại đạo, mà lại cách Trần Tiên Thước bản thân cũng là một kiện nhất tinh trọng bảo, có thể công có thể thủ, nếu như thôi động không gian đại đạo lời nói, uy lực càng là cường hãn. Vân Sướng hai tay nắm tay, trong mắt có nồng đậm cừu hận, sát ý, lao đại và ô qua một trận chiến sau, cái kia ố qua đại lượng thôn phệ tạo hóa tinh huyết cùng sinh mệnh thần lực, thế mà đã bắt đầu khôi phục máu của hắn phách thân thể. Ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, mới có thể đối phó ố qua. Cách Trần Tiên Thước chính là ta hy vọng. Ố qua thực lực cường đại, Vân Sướng là hết sức rõ ràng. Hắn muốn chém giết ố qua, là Tần Hạo báo thù rửa hận, cũng chỉ có một biện pháp, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Lĩnh hội không gian đại đạo, nắm giữ càng nhiều không gian đạo vận, thậm chí trực tiếp nắm giữ không gian đại đạo, tấn thăng niết bàn chúa tể. Nếu như nắm giữ không gian đại đạo, thành công tấn thăng niết bàn chúa tể, như vậy hắn chưa hẳn không có khả năng chém giết ố qua. Thậm chí, Vân Sướng còn tính toán, nếu như có thể mà nói, hắn muốn xé rách không gian, tìm kiếm Tần Hạo hạ lạc. Tần Hạo, đến tột cùng sống hay chết? Cứ việc, Vân Sướng rất rõ ràng, rơi vào trong khe không gian, Tần Hạo xác suất lớn đã chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng Vân Sướng vẫn như cũ không cam tâm, không nguyện ý tiếp nhận kết quả này. Huyền Hoàng cổ giới đại đạo hiển hóa, nhưng đều là không trọn vẹn, 10 phần phá toái đại đạo, mặc dù đối với ta lĩnh hội cũng có rất lớn trợ giúp, nhưng ta muốn mau chóng nắm giữ không gian đại đạo, chỉ bằng vào những này không trọn vẹn, phá toái đại đạo, rất khó tăng lên. Chỉ có cách Trần Tiên Thước. Vân Sướng thở sâu, trong mắt tràn đầy kiên nghị cùng quả quyết, ta nhất định phải kiếm đủ 10 tỷ huyền hoàng thạch, sau đó hối đoái cách Trần Tiên Thước, đem cách Trần Tiên Thước nắm bắt tới tay, ta liền bắt đầu bế quan bắn vọt niết bàn chúa tể. Chờ xem, ố qua, ta nhất định sẽ tự tay chém giết ngươi, là lao đại báo thù rửa hận. Vân Sướng trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là tăng thực lực lên, chém giết ố qua, là Tần Hạo báo thù rửa hận. Đi. Vân Sướng quay đầu mắt nhìn phương nam, hắn hiện tại chỗ khu vực ở vào huyền hoàng cổ giới hướng tây bắc, huyền hoàng cổ giới phương tây một khu vực lớn, đã sớm bị nhân tộc khống chế. Vân Sướng đem Khang Giật Hầu ba người hộ tống đến nhân tộc khu vực sau, liền tự mình rời đi. Kỳ thật Khang Giật Hầu ba người cũng hy vọng Vân Sướng lưu lại, chỉ là Vân Sướng lại nơi nào sẽ an tâm lưu tại một chỗ tu luyện. Hiu. Vân Sướng hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ, lần nữa bắt đầu tìm kiếm huyền hoàng thạch khoáng mạch đứng lên. Cứ việc Vân Sướng có được tâm bảo đạo thể, tìm tới huyền hoàng thạch khoáng mạch so những người khác muốn dễ dàng rất nhiều, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người, cũng vô pháp phán đoán huyền hoàng thạch khoáng mạch vị trí cụ thể. Cho nên, Vân Sướng chỉ có thể tốn hao càng nhiều thời gian, hết ngày dài lại đêm thâu điên cuồng tìm kiếm huyền hoàng thạch khoáng mạch. Tại Vân Sướng toàn lực tìm kiếm huyền hoàng thạch khoáng mạch thời điểm, vực sâu mộ trong giới, Tần Hạo cũng đang toàn lực ứng phó lĩnh hội hủy diệt đại đạo, mượn nhờ bản thân thế giới, đem hủy diệt đại đạo thu nạp nhập bản thân trong thế giới. Chương 1780 kinh người uy lực, chương 1780 kinh người uy lực vực sâu mộ giới. Hỏa chi đại đạo hộ cháo trung tâm. Tần Hạo ngồi xếp bằng, không ngừng tìm hiểu rời rạc ở trong không gian hủy diệt đại đạo. Trừ ra hủy diệt đại đạo bên ngoài, kỳ thật còn có rất nhiều những chủng loại khác đại đạo. Tần Hạo thậm chí còn cảm nhận được hỏa chi đại đạo tồn tại. Chỉ là, so sánh với hủy diệt đại đạo, hỏa chi đại đạo muốn thưa thớt rất nhiều. Tần Hạo cường điệu chính là lĩnh hội hủy diệt đại đạo. Ông, đương nhiên, bản thân trong thế giới rất nhỏ rung động, liền nhìn thấy bản thân thế giới giữa không trung, thình lình đang có lấy từng đạo số lượng phong phú đạo vận. Những đạo vận này, toàn bộ ẩn chứa hoàng sợ khí tức hủy diệt, chính là hủy diệt đạo vận. Nếu như cẩn thận đếm kỹ lời nói, liền có thể phân biệt ra được, những này hủy diệt đạo vận, khoảng chừng 481 đạo. Mà bây giờ, thứ 482 đạo đạo vận thình lình hình thành. 482 đạo hủy diệt đạo vận. Tần Hạo thở sâu, nửa năm, lĩnh hội hủy diệt đại đạo, ta bản thân trong thế giới tạo thành 482 đạo hủy diệt đạo vận. Tần Hạo cảm thấy có chút cổ quái. Phải biết, hắn nhưng là lấy bản thân thế giới phụ trợ lĩnh hội, tốc độ tu luyện so đơn thuần lĩnh hội phải nhanh không biết bao nhiêu. Kết quả thời gian nửa năm, Tần Hạo thế mà chỉ là nắm giữ 482 đạo đạo vận. Cái này xa xa thấp hơn Tần Hạo mong muốn. Đương nhiên, Tần Hạo cũng biết, tốc độ này đã thật nhanh. Nếu là tại Huyền Hoàng cổ giới, Tần Hạo đơn thuần lĩnh hội đại đạo, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy tăng lên, nắm giữ hủy diệt đạo vận. Nhưng hiện tại Tần Hạo thiếu nhất chính là thời gian nửa năm chỉ là nắm giữ 482 đạo đạo vận, Tần Hạo là không hài lòng. Thế giới chi lực cũng chỉ là hình thành 1/3, tiến triển không tính rất nhanh. Tần Hạo lắc đầu. Bản thân trong thế giới, ẩn chứa hủy diệt thuộc tính thế giới chi lực, ước chừng tạo thành 1/3 dáng vẻ, khoảng cách hình thành chân chính hoàn chỉnh hủy diệt thế giới chi lực, còn có chênh lệch rất lớn. Nơi này đại đạo, quá thơ mạo. Tần Hạo như có điều suy nghĩ. Dẫn đến cái tình huống này, chính là bởi vì nơi đây đại đạo khác biệt. Hủy diệt đại đạo, Tần Hạo tại Huyền Hoàng cổ trong giới, cũng không phải không có tìm hiểu tới. Mặc dù Huyền Hoàng cổ giới bên trong hủy diệt đại đạo, phần lớn cũng chỉ là 10 phần nát bét lưu lại, nhưng Tần Hạo cũng lĩnh hội đến cực nhanh. Mà vực sâu mộ giới đại đạo lại không phải. Không biết là bởi vì đại đạo so ra mà nói tương đối hoàn chỉnh, hay là nguyên nhân khác, Tần Hạo cảm thấy vực sâu mộ giới đại đạo cực kỳ thâm ảo, có loại huyền ảo không gì sánh được cảm giác. Về phần nguyên do, Tần Hạo cũng không rõ ràng. Thiên địa đạo vận cũng tăng lên không ít, ta hiện tại nắm giữ thiên địa đạo vận đã từ 41 đạo gia tăng đến 60 đạo. Tần Hạo lông mày dương lên. Đây cũng là tại trong mong muốn của hắn. Thiên địa đại đạo mặc dù có thể lĩnh hội bất luận cái gì đại đạo đến đề thăng, nhưng tu luyện độ khó cũng càng cao, cũng nguyên nhân chính là này, mặc dù Tần Hạo nắm giữ 482 đạo hủy diệt đạo vận, nhưng là thiên địa đại đạo tăng lên lại hết sức chậm chạp. Đương nhiên tương ứng, thiên địa đại đạo tăng lên mang đến cường hãn uy thế, cũng viễn siêu bình thường đại đạo, điểm này từ trước đó cùng Âu qua một trận chiến liền có thể đã nhìn ra. Mà lại thiên địa đại đạo còn cùng bản thân thế giới cùng một nhịp thở. Thì như, có thể thôn phệ đại đạo khác, cũng không phải là bất luận cái gì đại đạo có thể làm đến. Quá đặc thù. Phải biết coi như thôn phệ đại đạo, cũng làm không được tình trạng này. Thôn phệ phân thân chủ tu thôn phệ đại đạo, thời gian phân thân chủ tu thời gian đại đạo, hỏa chi phân thân chủ tu hỏa chi đại đạo cũng riêng phần mình có chỗ tăng lên, nhưng tăng lên càng thêm chậm chạp, cũng không biết là bởi vì vực sâu mộ giới nguyên nhân, hay là những đại đạo này đặc thù nguyên nhân. Tần Hạo lắc đầu, tam đại phân thân vào chỗ tại bản tôn thể nội, Tần Hạo khẳng định không chỉ là để bản tôn tu luyện, tam đại phân thân cũng tương tự tại riêng phần mình tìm hiểu chủ tu đại đạo. Dù sao, nếu như bản tôn lĩnh hội hủy diệt đại đạo, lấy bản thân thế giới hình thành hủy diệt thế giới chi lực, như cũng không thể phá vỡ không gian bích lũy lời nói, tam đại phân thân cũng có thể làm bổ sung, gia tăng rời đi vực sâu mộ giới hy vọng. Chỉ là tiến triển so sánh với bản tôn thì càng chậm chạp. Ong ong ong. Bản thân trong thế giới, vù vù âm thanh không ngừng, mơ hồ có thể thấy trong đó một mảnh nhỏ khu vực, không gian đều tại hủy diệt. Tân Hạo mày nhắc lại, cái này một mảnh nhỏ trong khu vực chính là hỗn độn khí lưu. Ta hiện tại nắm giữ 482 đạo hủy diệt đạo vận, có lẽ có thể thừa cơ đem này hỗn độn khí lưu khu trục. Tân Hạo tâm bên trong khẽ nhúc đích, hỗn độn khí lưu từ đầu đến cuối ở vào bản thân trong thế giới, tuy nói có thế giới chi linh cùng càng phát ra thế giới cường đại chi lực trấn áp, nhưng chung quy là cái nguy hiểm. Tự nhiên càng sớm thanh trừ càng tốt. Thử nhìn một chút. Tân Hạo muốn làm liền làm, lúc này liền thao túng tất cả hủy diệt đạo vận, một tổ ong giống như hướng phía cái kia hỗn độn khí lưu mà đi. Hỗn độn khí lưu, nó bản chất chính là các loại pháp tắc cùng đại đạo chỗ tạo thành, chỉ là bởi vì không gì sánh được hỗn loạn, dẫn đến căn bản là không có cách lĩnh hội. Tương phản, phàm là tới gần, còn có nguy hiểm cực lớn tính. Muốn đem hỗn độn khí lưu diệt sát, cơ hội là chuyện không thể nào, chí ít lấy trước đó Tân Hạo thực lực là không cách nào làm được. Cũng chỉ có thể lợi dụng bản thân thế giới chi linh cùng lưu lại thế giới chi lực, đem nó miễn cưỡng trấn áp tại trong một khu vực thôi. Tán. Tân Hạo tâm niệm khẽ động, tiếp theo một cái chớp mắt, trấn áp hỗn độn khí lưu thế giới chi linh cùng thế giới chi lực, trong khoảnh khắc toàn bộ tiêu tán mở đi ra. Không có thế giới chi linh cùng thế giới chi lực trấn áp, lập tức, cái kia hỗn độn khí lưu thuận tiện giống như giao long vào biển, không gì sánh được hưng phấn lên. Phản phất gào thét giống như, cái này một sợi hỗn độn khí lưu điên cuồng liền giống như muốn hướng phương xa mà đi, chuẩn bị tiếp tục đối với mình ta thế giới tạo thành phá hư. Đi. Tân Hạo mặt không đổi sắc, đã sớm chuẩn bị, sớm đã bố trí mà đến ở trung quanh đại lượng hủy diệt đạo vận, trong khoảnh khắc bao phủ lại cái kia hỗn độn khí lưu. Dầm dầm dầm. Hỗn độn khí lưu nhận hủy diệt đạo vận vây quanh, lập tức tựa như phẫn nộ giống như, gầm thét tà xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào lao ra khỏi vòng đây. Thấy vậy một màn, Tân Hạo nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười, có thể khống chế ở hỗn độn khí lưu, như vậy, đem nó khu trục bản thân thế giới, liền không có vấn đề gì. A. Đang nói, đột nhiên, Tân Hạo khẽ di một tiếng, con ngươi càng là đột nhiên rụt lại. Chỉ thấy được bản thân thế giới giữa không trung, hoàn toàn đem hỗn độn khí lưu vây quanh hủy diệt đạo vận, đột nhiên phảng phất muốn hủy diệt hết thảy giống như, vòng vây càng ngày càng áp xúc, sau đó hỗn độn khí lưu đúng là bị khống chế ở hạch tâm, không thể động đậy. Và anh, chỉ nghe được một đạo không gì sánh được ngột ngạt, lại cực kỳ vang dội tiếng nổ, hoàn toàn bị vây quanh cái kia một sợi hỗn độn khí lưu, đúng là vang một tiếng, tại chỗ nổ tung lên, vô thanh vô tức, không có tạo thành động tĩnh quá lớn. Nhưng Tân Hạo lại thật sự cảm nhận được cái kia hỗn độn khí lưu nổ tung, nói cho đúng là bị hủy diệt. Tân Hạo nhắm mắt, trong lòng tuôn ra một cỗ kinh ngạc, lập tức liền nhịn không được hít một hơi lạnh. Ta hủy diệt đạo vận, đem cái này một sợi hỗn độn khí lưu cho trực tiếp chôn bụi. Tân Hạo hít vào một hơi, đây chính là hỗn độn khí lưu, ẩn chứa trong đó có rất nhiều đại đạo cùng pháp tắc, vực này hỗn độn khí lưu, mặc dù niết bàn một kiếp chúa tể cũng không dám nói có thể đem vẫn diệt, mà ta 482 đạo hủy diệt đạo vận, liền đem nó chôn bụi. Tân Hạo giật mình, lập tức ánh mắt có chút lửa nóng. Cái này 482 đạo hủy diệt đạo vận, uy lực đơn giản lớn đến khủng khiếp, Tân Hạo thậm chí cảm giác so với bình thường hủy diệt đại đạo đều cường hãn hơn. Chương 1781 đại đạo huyền diệu, chương 1781 đại đạo huyền diệu, ngay từ đầu, Tân Hạo cũng chỉ là nghĩ đến đem hỗn độn khí lưu khu trục mà thôi. Bởi vì Tần Hạo trong lòng rất rõ ràng, muốn đem hỗn độn khí lưu chôn bụi, chỉ bằng vào thực lực của hắn bây giờ, rất khó làm đến. Liền xem như nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo một kiếp chúa tể, muốn mẫn diệt một sợi hỗn độn khí lưu, đồng dạng gần như không có khả năng. Mà bây giờ, vẹn vẹn 482 đạo hủy diệt đạo vận, liền đem hỗn độn khí lưu trực tiếp chôn bụi. Bình thường hủy diệt đạo vận, không có khả năng uy lực cường hãn như vậy. Tần Hạo trong lòng có chút kích động. Cần biết, cái này 482 đạo hủy diệt đạo vận, đều chưa tính đạt tới nửa bước đại đạo tình trạng, cùng loại ô qua nửa bước máu phách đại đạo. Nhưng luận uy lực, Tân Hạo có loại cảm giác, cái này 482 đạo hủy diệt đạo vận, so với ô qua nửa bước máu phách đại đạo, tuyệt đối cường hãn quá nhiều. Mặc dù so với hoàn chỉnh máu phách đại đạo, cũng chỉ mạnh không yếu. Tại sao phải như vậy? Tân Hạo hai mắt nhắm lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước không gian. Trong không gian này, thình lình có từng sợi hủy diệt đại đạo, chỉ là mắt thường không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác tồn tại. Nơi đây đại đạo, so với ngoại giới đại đạo, muốn càng huyền diệu hơn, cao cấp hơn. Chỉ có nguyên do này, mới có thể giải thích vẹn vẹn 482 đạo đạo vận, lại uy lực viễn siêu ngoại giới hoàn chỉnh đại đạo nguyên nhân. Chờ chút, niết bàn chúa tể, chỉ cần nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, đồng thời vượt qua thiên kiếp, liền có thể tấn thăng làm niết bàn một kiếp chúa tể. Như vậy Tần Hạo mí mắt hơi nhảy, nhị kiếp chúa tể lại là như thế nào? Nắm giữ hai đầu hoàn chỉnh đại đạo, hay là nói, đem tu luyện đại đạo này đạt tới càng thêm cấp độ sâu trình độ. Tần Hạo trong nháy mắt ý thức được hạch tâm vấn đề. Niết bàn chúa tể, tu luyện tăng lên cảnh giới nguyên lý là cái gì? Tổng sở đều biết, nhị kiếp chúa tể so một kiếp chúa tể càng mạnh, tam kiếp chúa tể so với nhị kiếp chúa tể vừa có chênh lệch thật lớn. Vấn đề liền đến, nhị kiếp chúa tể vì cái gì so một kiếp chúa tể càng mạnh, tam kiếp chúa tể lại vì sao so nhị kiếp chúa tể càng mạnh? trong đó nguyên lý là cái gì? Trước kia, Tần Hạo căn bản liền không có nghĩ tới vấn đề này, đương nhiên hắn cũng chưa tấn thăng chúa tể, cũng không cần cân nhắc những vấn đề này. Nhưng bây giờ, Tần Hạo ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, cùng đại đạo có quan hệ, cùng là đại đạo, chỉ sợ cũng có phân chia mạnh yếu. Tỷ như vực sâu mộ giới đại đạo, so huyền hoàng cổ giới đại đạo, rõ ràng muốn cường hãn rất nhiều. Không phải vậy, Tần Hạo cũng sẽ không chỉ là nắm giữ hơn 400 đạo hủy diệt đạo vận, luận ý lực, liền gần như sánh vai ngoại giới nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tần Hạo thở sâu, có chút kích động, nếu là như vậy vực sâu này mộ giới, chưa hẳn không phải cơ duyên của ta. Ta có thể ở chỗ này, toàn lực tu luyện, tận khả năng tăng lên thiên địa của ta đại đạo. Tỷ như cái này hủy diệt đại đạo đã là như thế, nắm giữ hủy diệt đạo vận càng nhiều, thiên địa của ta đạo vận cũng sẽ đối ứng với nhau tăng lên. Vực sâu mộ giới, nguy hiểm vạn phần. Đồng dạng, cũng đại biểu cho cơ duyên lớn. Tần Hạo có loại cảm giác, vực sâu mộ giới loại này thâm ảo không gì sánh được đại đạo, tại ngoại giới chỉ sợ rất khó gặp được. Cái này cũng tương tự liên quan đến lấy chúa tể tấn thăng hải tâm. Ông ngong ngong. Đang lúc này, Tần Hạo rõ ràng cảm giác được, ngay phía trước cái kia to lớn trên hòn đá thành vũ chúa tể thi cốt, ẩn chứa trong đó hỏa chi đại đạo khí tức. Rõ ràng suy yếu một chút. Hỏa chi đại đạo khí tức suy giảm, hỏa chi đại đạo vòng bảo hộ chỉ sợ cũng sẽ hướng vào phía trong co vào. Tần Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ sợ vòng bảo hộ bên ngoài u hồn số lượng càng nhiều, vòng bảo hộ này chỉ sợ cũng không kiên trì được quá lâu, cứ việc sớm đã dự liệu được loại khả năng này. Nhưng chân chính cảm nhận được hỏa chi đại đạo vòng bảo hộ suy yếu, Tần Hạo hay là có loại cấp bách cảm giác. Đã qua nửa năm, lại thêm ta trước đó tại Huyền Hoàng cổ giới thời gian nửa năm, từ loạn ách ma điệu tiến vào Huyền Hoàng cổ giới, đã qua một năm, Tần Hạo nhẹ nhàng thở ra một hơi, Huyền Hoàng cổ giới dài nhất xuất hiện thời gian chính là 3 năm, ta không có khả năng tính toán đâu ra đấy, tính toán tốt vừa vặn thời gian 3 năm, đến dự lưu một chút thời gian, cho nên ta chỉ có cuối cùng 1 năm rưỡi. Tính cả 1 năm rưỡi, tương đương với Tần Hạo trong mong muốn Huyền Hoàng cổ giới xuất hiện 2 năm rưỡi. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Hạo dự đoán, Huyền Hoàng cổ giới cụ thể lúc nào sẽ rời đi, ai cũng không biết. Cho nên, Tần Hạo cũng chỉ có thể mau sớm lĩnh hội hủy diệt đại đạo, càng sớm luyện được hủy diệt thế giới chi lực, như vậy thì càng sớm có thể nếm thử phá vỡ không gian bích lũy, rời đi nơi đây. Như vậy, hắn rời đi vực sâu mộ giới sau, tiến vào Huyền Hoàng cổ giới khả năng càng lớn. Toàn lực tu luyện, Tần Hạo hai mắt khép hở, lần nữa bắt đầu cảm ngộ hủy diệt đại đạo đứng lên, về phần thôn phệ phân thân, thời gian phân thân cùng hỏa chi phân thân, cũng tương tự đang toàn lực tu luyện. Tu luyện không tuế nguyệt, nhất là đối với tạo hóa cường giả mà nói, thường thường một lần bế quan chính là mấy chục trên trăm năm. Chỉ bất quá đối với Tần Hạo mà nói, hắn tu luyện đến nay cũng bất quá mười mấy năm mà thôi, mấy chục trên trăm năm bế quan, hay là dài đằng đẵng năm tháng. Nhưng dù cho như thế, bây giờ Tần Hạo một lần bế quan, cũng vượt xa quá hướng, này chủ yếu cũng cùng chỗ lĩnh hội, tu luyện đại đạo có quan hệ. Đại đạo cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh hội. Luận tu luyện, lĩnh hội độ khó, đại đạo so với pháp tắc, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Tại Tần Hạo toàn lực lúc tu luyện, Huyền Hoàng cổ giới cũng phát sinh một kiện lại một kiện đại sự. Toàn bộ Huyền Hoàng cổ giới, tất cả tạo hóa các cường giả đều là Huyền Hoàng thạch cùng tiên địa kỳ chân chém giết, tranh đoạt. Cơ hồ mỗi một ngày đều có các tộc tạo hóa thực lực tăng lên, sinh ra phong vương tạo hóa, thậm chí cực hạn tạo hóa. Đồng dạng, cơ hồ mỗi một ngày đều có tạo hóa cường giả vẫn lạc, chết không có chỗ chôn. Thiên Xu đạo nhân lưu lại bảo vật trước mắt, tất cả mọi người điên cuồng và phần, đều đang toàn lực tranh đoạt Huyền Hoàng thạch, chỉ muốn tranh đoạt đến càng nhiều Huyền Hoàng thạch, sau đó đi hồi đoái bảo vật. Tranh đoạt Huyền Hoàng thạch, thiên địa kỳ chân đồng thời, cũng đã có người bắt đầu tiến về thông thiên cổ sáng phía dưới, đỏ cổ điêu chỗ cung điện khổng lồ bên trong, muốn hối đoái bảo vật. Dù sao, Huyền Hoàng cổ giới mở ra đến bây giờ, đã qua dòng dã một năm. Thời gian một năm, coi như vận khí lại kém, cũng có thể tìm được không ít Huyền Hoàng thạch. Huyền Hoàng thạch, bản thân tại Huyền Hoàng cổ giới liền rất phổ biến, chỉ bất quá muốn tìm được Huyền Hoàng thạch khoáng mạch tương đối khó thôi. Thông thiên phía dưới quan trụ, một tòa to lớn hùng vĩ cung điện, tựa như một tôn tiên cổ tồn tại quái thú, quan sát cả phiến thiên địa. Từ đây cung điện nhìn sang, có thể nhìn thấy cung điện phương xa, thình lình có đại lượng rừng rậm, ngọn núi cao thấp chập trùng, ngăn cản ánh mắt. Chỉ là từ rừng rậm kia, trong ngọn núi, loan thoáng cũng có thể nhìn thấy một số người thân ảnh. Bên trong một cái phương hướng, một tên thân hình cao lớn, toàn thân do không biết tên kim loại chế tạo thành, có 8 cái móng vuốt, 4 cái chân sinh vật cường đại, chính cảnh giác vạn phần quan sát đến xung quanh. Cơ giới tộc phong hầu tạo hóa. Từ tên này 8 cái móng vuốt, 4 cái chân sinh vật nhìn, rõ ràng chính là cơ giới tộc tạo hóa, mà nó khí tức phán đoán thì là phong hầu tạo hóa tu vi. Ngọn núi bên kia, chỉ ít có 2 tên phong vương tạo hóa ở nút. Tên này cơ giới tộc phong hầu tạo hóa sắc mặt kiên kỵ, nhìn về phía phương xa một tòa sơn phong hùng vĩ, sau đó vừa cẩn thận nhìn xung quanh, trầm giọng nói, may mắn ta lâm thời cải biến phương hướng, lựa chọn bên này rừng rậm biên giới, có đại thụ che lấp, lại thêm ta khí tức thú liễm, ẩn thân tại phụ cận dị tộc tạo hóa, không dễ dàng như vậy phát hiện ta. Chương 1782 giết người đoạt bảo, chương 1782 giết người đoạt bảo bất quá. Ta cũng muốn coi chừng. Nơi này cường giả dị tộc, nhiều lắm. Tên này cơ giới tộc phong hầu tạo hóa sắc mặt cảnh giác và phần, cứ việc trong tầm mắt cũng không có nhìn thấy phía trước có mặt khác tạo hóa thân ảnh, nhưng hắn như cũng dừng lại tại nguyên chỗ, yên lặng quan sát. Nơi này chính là thông thiên quan trụ, cũng là Huyền Hoàng cổ giới hạch tâm nhất địa phương, phàm là bất luận kẻ nào muốn lấy Huyền Hoàng thạch hối đoái thiên xu đạo nhân lưu lại bảo vật, nhất định phải đến đây nơi đây. Tự nhiên mà vậy, nơi đây cũng tụ tập càng nhiều tạo hóa cường giả. Bọn hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là cướp bóc đến đây hối đoái bảo vật mặt khác tạo hóa cường giả. Dù sao, không có cái gì là so cướp bóc kiếm tiền càng nhanh. Như thế nhìn qua xem xét, chính là trọn vẹn 3 ngày. 3 ngày 3 đêm, cơ giới tộc Phong Hầu tạo hóa phát hiện phía trước cũng không có bất luận động tĩnh gì, không khỏi trong lòng vui mừng. Bên này, hẳn không có người. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm phương xa cung điện to lớn kia, thần sắc có chút kích động, một năm. Dòng dã một năm, ta rốt cục góp nhặt 10 triệu huyền hoàn thạch. 10 triệu huyền hoàn thạch, đầy đủ ta hối đoái một viên hỗn độn thạch. 10 triệu huyền hoàn thạch, không nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Đối với bọn hắn loại này Phong Hầu tạo hóa mà nói, muốn có được huyền hoàn thạch cũng không phải dễ dàng như vậy, thường xuyên cần tranh né, đứng trước mặt các phong vương tạo hóa săn giết. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn cũng là hao phí thời gian một năm, mới miễn cưỡng thu thập 10 triệu huyền hoàn thạch. Vừa mới đạt được đầy đủ huyền hoàn thạch, hắn liền không kịp chờ đợi đến đây thông thiên quan trụ, muốn hối đoái hỗn độn thạch. Hỗn độn thạch ẩn chứa trong đó đại đạo đạo vận, huyền hoàng cổ giới đại đạo chính là có thể hiển hóa. Nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người có thể tu luyện. Đối với phổ thông tạo hóa cùng tuyệt đại bộ phận phong hầu tạo hóa mà nói, chủ tu vẫn như cũng là bản nguyên pháp tắc, đồng thời linh thể cũng chưa cải tạo, muốn lĩnh hội đại đạo liền cực kỳ khó khăn. Có hỗn độn thạch liền không giống với lúc trước. Hỗn độn trong đá ẩn chứa chân chính đạo vận, miễn đi trực tiếp lĩnh hội đại đạo, tu luyện tự nhiên càng thêm nhanh gọn, đối với bọn hắn loại này phong hầu tạo hóa mà nói, là nhanh nhất tu luyện đường tắt. Cho nên, vị này cơ giới tộc phong hầu tạo hóa mục đích chính là hối đoái một viên hỗn độn thạch. Chỉ cần có hỗn độn thạch, ta liền có thể tìm hiểu đạo vận, thực lực của ta cũng sẽ đạt được tăng lên. Thực lực tăng lên, ta tìm kiếm huyền hoàng thạch nắm chắc càng lớn hơn. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được kích động, ánh mắt sáng rực, nói không chừng tương lai, ta Lưu Thịnh cũng có thể trở thành một phương cực hạn tạo hóa, thậm chí chúa tể. Càng nghĩ, tự xưng là Lưu Thịnh cơ giới tộc phong hầu tạo hóa liền không nhịn được càng thêm kích động. Hưu, hắn không chần chờ nữa, thân hình thoát một cái liền hướng phía trước bay thẳng tới. Đồng thời, cũng cảnh giác vạn phần cảm giác xung quanh, không có bất kỳ người nào ngăn cản. Kệ bên này, phản phất liền không có những người khác bình thường. Rất nhanh, hắn cách thông thiên quang trụ dưới cung điện khổng lồ kia cũng càng ngày càng gần. Quả nhiên không có người. Lưu Thịnh trong lòng vui mừng, lập tức không chút do dự, một đầu tiến vào trong cung điện. Cũng không có tại trong cung điện đợi quá lâu, trước sau chỉ là sát na công phu, Lưu Thịnh liền một lần nữa đi ra cung điện, sắc mặt của hắn thì tràn đầy vui sướng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hỗn độn thạch tới tay. Lưu Thịnh kích động bản phần, như vậy một viên hỗn độn thạch, đối với hắn mà nói đơn giản chính là chí bảo. Nơi đây không nên ở lâu, đi. Đè xuống kích động, giấu trong lòng đối với niết bàn chúa tể hướng tới, Lưu Thịnh dựa theo lúc đến lộ tuyến, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc mà đi. Một lát, hắn liền lần nữa tới đến rừng rậm biên giới. Nhưng mà, cơ hồ mới vừa tới ở đây, ba ba ba, mấy đạo tiếng xe gió bén nhọn đống nhiên vang lên, chỉ thấy được một thanh chiến đao, một chiếc búa lớn, một thanh trường thương, đống nhiên từ ba phương hướng trực tiếp phong tỏa đường đi, đồng thời công kích về phía Lưu Thịnh. Ba cô cường hãn vô địch như thế, càng là trong chốc lát bao phủ lại hắn. Đánh lén, đáng chết. Lưu Thịnh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, tuyệt đối không nghĩ tới lúc đến chính mình không có lọt vào bất luận người nào cướp bóc, chính mình thành công hối đoái bảo vật sau, lại bị người để mắt tới. Đồng thời, hai tên phong hầu tạo hóa, một tên phong vương tạo hóa. Hồn tộc, đáng chết hồn tộc. Công kích mà đến ba đạo công kích, rõ ràng chính là một tên phong vương, hai tên phong hầu tạo hóa thi triển ra, uy thế hãi nhiên, Lưu Thịnh chỉ cảm thấy trong lòng rung động bất phần, nhịn không được lòng sinh tuyệt vọng. Phong vương tạo hóa, lấy thực lực của hắn, coi như đối mặt hai vị cùng giai phong hầu tạo hóa, đều khó khăn bất phần, huống chi đối phương còn có một vị phong vương tạo hóa. Không, Lưu Thịnh muốn ngăn cản, nhưng mà cái này ba đạo công kích quá kinh khủng, tốc độ quá nhanh, hắn chỉ tới kịp tuyệt vọng, không cam lòng gào thét một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo công kích liền đem hắn bao phủ. Ầm ầm, hãi nhiên thanh âm vang lên, Lưu Thịnh trừng lớn lấy hai con ngươi, chết không nhắm mắt. Hiu hiu hiu, ba đạo tiếng xe gió, chỉ thấy được ba tên khí tức hùng hồn, trên mặt vẻ hưng phấn nam tử nhanh chóng mà đến, người cầm đầu rõ ràng chính là hồn tộc phong vương tạo hóa. Nhanh, quét dọn chiến trường, đừng để người đen ăn đen cái kia hồn tộc phong vương tạo hóa, nam tử cấp tốc nói ra, đồng thời cũng vung tay lên, đem đối phương chữa vật tình giới thu bảo. Minh Bạch, đại ca. Hắc hắc, lại là một phiếu, hay là ăn cướp tới dễ chịu. Hai người khác cũng vô cùng hưng phấn, đồng thời thôi động thần lực, một người đem Lưu Thịnh thi thể thu bảo, một người thì phụ trách che giấu phụ cận chiến đấu dấu hiệu. Thuần thục không gì sánh được. Trước sau chỉ là sát na, ba người chính là thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, ba người đi vào một chỗ 10 phần bí ẩn tảng đá lớn phía sau, tảng đá lớn này chỗ thình lình có trận kỳ, rõ ràng bố trí trận pháp. Đây cũng là vì cái gì Lưu Thịnh không có phát hiện ba người bọn hắn nguyên nhân. Sớm bố trí trận pháp, Lưu Thịnh thực lực cũng bình thường, làm sao có thể phát hiện bọn hắn? Đại ca, mau nhìn xem thu hoạch thế nào trong đó, gầy yếu phong hầu tạo hóa hưng phấn nói. Một cái cơ giới tộc phong hầu tạo hóa, chỉ sợ không có gì giá trị bản thân một người khác lắc đầu. Được xưng là đại ca nam tử thì là nhíu nhíu mày, một bên đem vừa mới thu lấy chữ vật tinh giới đem ra, vừa nói, chỉ có một viên hỗn độn thạch. Cái gì? Gia hỏa này cẩn thận như vậy cẩn thận đi hối đoái bảo vật, kết quả chỉ là vì hối đoái một viên hỗn độn thạch. Quỷ nghèo, lãng phí chúng ta thời gian. Hai tên phong hầu tạo hóa đều trong lòng khó chịu, lười nhắc có một lần ăn cướp, thu hoạch ít như vậy. Cũng đừng nói như vậy, mặc dù thu hoạch không nhiều, nhưng là thắng ở an toàn, những cái kia người mang mấy trăm triệu, thậm chí hơn một tỷ huyền hoàn thạch, từng cái thực lực cường hãn, đều có át chủ bài. Phong vương tạo hóa nam tử lắc đầu nói. Đại ca tên kia gầy yếu phong hầu tạo hóa nam tử do dự một chút, vì cái gì chúng ta không tại bọn hắn tới thời điểm liền xuất thủ chém giết, không phải bọn hắn đi hối đoái bảo vật sau lại xuất thủ. Nếu không, chúng ta cũng có thể góp nhặt càng nhiều huyền hoàng thạch. Hối đoái bảo vật lại ra tay, chém giết đối phương cũng chỉ là đạt được bảo vật thôi. Tỷ như cái này Lưu Thịnh, bọn hắn chém giết Lưu Thịnh lại cũng chỉ là đạt được một viên hỗn độn thạch. Nếu như sớm xuất thủ, thừa dịp đối phương chưa hối đoái bảo vật, như vậy thì có thể được đến 10 triệu huyền hoàng thạch. Đối bọn hắn tác dụng càng lớn. Ngu xuẩn. Cái kia Phong Vương tạo hóa mặt nam tử sắc trầm xuống, ngươi muốn chết, có thể đi thử một chút. Cơ hồ hắn thoại âm rơi xuống, đột nhiên, phương xa truyền đến kịch liệt chiến đấu ba động, cũng tại đồng thời. Hiu hiu hiu. Mấy đạo tiếng xé gió, chỉ gặp từ thông thiên quang trụ phía dưới bên trong cung điện kia, thình lình có bốn đạo như thiểm điện lôi đỉnh, ở vang hướng ba người bọn họ bên phải, ước chừng mấy vạn mét chỗ oanh kích mà đi. Chương 1783 cổ quái quy tắc chương 1783 cổ quái quy tắc gần. Chuyện gì xảy ra? Đại ca, bên kia đánh nhau. Không đúng, cung điện tại sao có thể có lôi đỉnh oanh kích đi ra? Cái này hai tên phong hầu tạo hóa giật nảy cả mình, đội vàng nhìn về phía tay phải của bọn hắn bên cạnh, chỉ thấy được bên tay phải thình lình có mấy đạo thân ảnh. Trong đó bốn bóng người, ngay tại đối với một bóng người vây giết. Cứ việc cách xa nhau xa xôi, nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được, bốn bóng người kia khí tức, thực lực đều cực kỳ bất phàm. Không cần nhìn cũng biết, bốn người này hiển nhiên cũng cùng ba người bọn hắn một dạng, là tiềm phục tại phụ cận kẻ cướp bóc, đối với bất luận cái gì đến đây thông thiên quang trụ cung điện hối đoái bảo vật tạo hóa, tiến hành cướp bóc. Về phần tên kia một thân một mình thanh niên, thì là cùng loại Lưu Thịnh bình thường đến đây chuẩn bị hối đoái bảo vật. Khác nhau ở chỗ, Lưu Thịnh là hối đoái bảo vật sau, bọn hắn mới ra tay. Mà tên thanh niên kia, chưa hối đoái bảo vật, liền đã có bốn người ra tay với bọn họ. Đang lúc song phương chém giết thời khắc, ầm 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 ầm, bốn đạo như thiểm điện lôi đỉnh, đúng là chuẩn xác không sai đánh vào cái kia bốn tên kẻ cướp bóc trên thân, không có chút nào sai lầm. Đứng ở chính giữa tên thanh niên kia thì là lông tóc không thương. Không cần nghĩ cũng biết, lôi đỉnh này nếu từ trong cung điện phóng xuất ra, tất nhiên chính là cái kia xích cổ điêu thi triển. Xích cổ điêu chính là so sánh lục kiếp chúa tể tồn tại. Đừng nói vận dụng lôi đỉnh, dù là chỉ là tùy ý vung tay lên, liền có thể nhẹ nhõm diệt sát một nhóm lớn tạo hóa cường giả. Cái này bốn tên kẻ cướp bóc tại chỗ bỏ mình, liên tục ngăn chặn đều không có biện pháp cản, càng là ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Chết, tận mắt nhìn thấy một màn này, hai tên hồn tộc phong hầu tạo hóa đều là con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Hiện tại các ngươi thấy được chưa? Hồn tộc phong vương tạo hóa nam tử cười lạnh nói, phàm là có người dám can đảm chủ động công kích, chưa đi hồi đoái bảo vật người, trong cung điện xích cổ điêu liền sẽ phóng thích tương tự lôi đỉnh, diệt sát hết thảy tạo hóa. Hai người hít vào ngụm khí lạnh, trong nháy mắt minh ngộ. Cho dù là cực hạn tạo hóa, cũng ngăn không được xích cổ điêu một kích. Cái kia hồn tộc phong vương tạo hóa nam tử tiếp tục cười lạnh nói, bất quá, xích cổ điêu chỉ nhằm vào chưa hồi đoái bảo vật người, về phần hối đoái bảo vật đằng sau, hắn là sẽ không công kích. Bốn người kia đoán chừng không hiểu rõ xích cổ điêu quy tắc, cho nên bị xích cổ điêu lấy lôi đỉnh đánh chết, cũng là đáng đời. Nam tử cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy lơ đễnh. Hắn ở phụ cận đây chờ đợi đã nửa năm lâu, tự nhiên biết xích cổ điêu quy tắc, mà lấy xích cổ điêu thực lực, hắn cũng không dám đi vi phạm. Phải biết lúc trước, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến xích cổ điêu một tia chớp, đem một tên thực lực cực mạnh cực hạn tạo hóa đánh chết. Cực hạn tạo hóa đều bị đánh chết, huống chi bọn hắn những này phong vương tạo hóa. Đại ca, cái này, đây cũng là vì cái gì tên kia gầy yếu hồn tộc phong hầu tạo hóa do dự nói. Đừng hỏi ta, ta làm sao biết? Nam tử phất phất tay, thản nhiên nói, xích cổ điêu chính là thiên su đạo nhân lưu lại, thủ hộ thông thiên quang trụ ngàn vạn bảo vật khối lỗi, có được lục kiếp chúa tể thực lực, ý nghĩ của hắn, chúng ta sao có thể phỏng đoán. Tóm lại, nhớ kỹ không cần vi phạm xích cổ điêu quy tắc liền có thể, thực sự muốn sớm cướp bóc, vậy liền đi xa một chút, xích cổ điêu như vậy quy tắc, chỉ nhằm vào cung điện phụ cận. Thì ra là thế. Chúng ta minh bạch, đa tạ đại ca đề điểm. Hai người chỉnh trọng điểm đầu, biểu thị chính mình minh bạch, đồng thời cũng nhìn về hướng nơi xa kia, tên thanh niên kia. Ân, yêu tộc phong hầu tạo hóa. Khí tức không kém, đoán chừng trên người huyền hoàng thạch có thể hối đoái càng nhiều bảo vật, cũng nên so cái kia cơ giới tộc phong hầu tạo hóa thân gia còn hùng hậu hơn một chút đi. Hai người nhịn không được trong lòng rung động đứng lên, chuẩn bị chờ đối phương đi cung điện hối đoái bảo vật sau, liền xuất thủ cướp bóc. Tên này yêu tộc thanh niên không phải người khác, chính là Vân Sướng. Trên ngọn núi, Vân Sướng đứng lơ lửng trên không, cũng có chút kinh nghi bất định nhìn qua trên mặt đất bốn cỗ hoàn toàn đốt cháy khét thi thể. Lực lượng thật kinh khủng. Cái này bốn tên người chính là linh tộc tạo hóa, một người trong đó là linh tộc phong vương tạo hóa, ba người là linh tộc phong hầu tạo hóa. Vân Sướng mới vừa tới ở đây, bốn người này liền không kịp chờ đợi ngăn lại đường đi, muốn giết người là bảo. Kết quả, Vân Sướng mới vừa vặn chuẩn bị xuất thủ, bốn người này liền bị bốn đạo lôi đỉnh trực tiếp đánh chết, ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Đừng nói bốn người này, chính là Vân Sướng đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Nếu như cái kia lôi đỉnh rơi vào trên người của ta, chỉ sợ ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Sướng trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè, hắn cùng bốn người này khoảng cách là rất gần, nhưng này lôi đỉnh rơi xuống, lại chuẩn xác không sai đánh vào bốn người trên thân. Vân Sướng tự thân, lông tóc không thương. Cần biết, bình thường tới nói, uy lực càng mạnh công kích, tạo thành động tĩnh cùng sát thương phạm vi cũng sẽ càng lớn. Huống chi là khoảng cách gần như thế. Liếc mắt chung quanh, nửa năm trôi qua, Vân Sướng thực lực sớm đã xưa đâu bằng này, quanh thân thình lình có 10 đạo không gian đạo vận chảy xuôi. Luận thực lực, so trước đó cường đại không biết bao nhiêu. Kê bên này, thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy tạo hóa cường giả. Vân Sướng cười lạnh một tiếng, những người khác chưa hẳn có thể phát giác được, nhưng hắn chủ tu chính là không gian đại đạo, đối với không gian, trận pháp loại hình cực kỳ nhạy cảm. Vẹn vẹn Vân Sướng phụ cận, chí ít liền có mấy trăm vị tạo hóa cường giả. Trong đó không thiếu phong vương tạo hóa, chỗ xa hơn tạo hóa cường giả thì càng nhiều, cơ hồ là vây quanh thông thiên quang trụ ẩn nút. Vân Sướng chỉ là suy nghĩ khẽ nhúc đích, liền minh bạch trong đó hoạch tâm nguyên do. Những người này đều là tiềm phục tại phụ cận kẻ cướp bóc, bất quá, tựa hồ Xích Cổ Điêu không cho phép những này kẻ cướp bóc sớm phục kích chưa hối đoái bảo vật người. Vân Sướng trầm ngâm, hối đoái bảo vật đằng sau lại có thể cướp bóc. Vân Sướng lắc đầu, không rõ Xích Cổ Điêu làm như thế dụng ý là cái gì, bất quá hắn cũng không có ý định suy nghĩ nhiều, việc cấp bách, hay là trước đem cách Trần Tiên Thước đổi được tay. Hối đoái cách Trần Tiên Thước 10 tỷ huyền hoàn thạch, ta đã chủ đủ. Vân Sướng đôi mắt tinh quang lấp lóe, chỉ cần đổi được cách Trần Tiên Thước, có lẽ không bao lâu nữa, ta liền có thể nắm giữ không gian đại đạo. Không gian đại đạo, nắm giữ không gian đại đạo, Vân Sướng thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Phải biết, thời gian nửa năm này, Vân Sướng cơ hồ không có tu luyện thế nào, hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở tìm kiếm huyền hoàng thạch trên quán mạch. Lúc này mới có thể tại thời gian nửa năm tìm tới còn sót lại hơn 3 tỷ huyền hoàng thạch. Mà coi như không chút tu luyện, Vân Sướng thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, rõ ràng nhất chính là không gian đạo vận, từ ban đầu 2 đạo tăng lên tới 10 đạo. Thứ yếu là tu vi, Vân Sướng sớm đã đạt đến đột phá tạo hóa phong vương chi cảnh điều kiện, chỉ là bởi vì tìm kiếm huyền hoàng thạch, Vân Sướng không có tìm được một cái nơi thích hợp đột phá thôi. Có thể nghĩ, Vân Sướng tại không gian đại đạo thiên phú như thế nào? Nếu như có cách Trần Thiên Thước, Vân Sướng có nắm chắc nắm giữ không gian đại đạo. Coi như không thể nắm giữ không gian đại đạo, Vân Sướng cũng có hy vọng thành tựu đỉnh phong cực hạn tạo hóa. Vân Sướng mặt không biểu tình, thu hồi dò xét bốn phía ánh mắt, hắn lúc này liền muốn cất bước hướng thông thiên quang trụ mà đi, nhưng mà, ông, phương xa, một cỗ hãi nhiên không gì sánh được uy áp, đột nhiên tràn ngập ra, cơ hồ đem toàn bộ huyền hoàng cổ giới đều bao trùm. Đây là Vân Sướng giật mình, bước chân cũng theo đó dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía phương xa, chỉ gặp phương xa không biết bao xa chi địa, bầu trời mây đen cuộn cuộn, có tráng kiện lôi kiếp lấp loé không ngừng. Thiên kiếp, có người tại độ thiên kiếp. Vân Sướng biến sắc. Chương 1784 thiên kiếp giáng lâm, chương 1784 thiên kiếp giáng lâm thiên kiếp. Đó là thiên kiếp. Người nào tại độ thiên kiếp, đây là muốn tấn thăng niết bàn chúa tể. Thông thiên quang trụ một chỗ khác, cùng Vân Sướng ở vào chính đối diện phương hướng, chỉ là bị thông thiên quang trụ ngăn cách, Vạn Độc Vương, Âm Ma lão tổ cùng mặt khác 3 tên khí tức bất phàm ma tộc phong hầu tạo hóa. Hết thảy 5 người, sắc mặt nghiêm chỉnh kinh hãi ngẩng đầu nhìn phương xa. Trên bầu trời, mây đen chợt trận, thu to tựa như mãng xà giống như lôi đình lấp loé không ngừng, uy thế hãi nhiên và phần, vẻn vẹn cô uy thế này, liền để rất nhiều người vì đó nín hơi. Vạn Độc Vương cùng Âm Ma lão tổ càng là rung động và phần, bất quá rung động đằng sau, liền nhịn không được mặt lộ chua xót chi sắc. Thiên kiếp à, đây là nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, hướng nhất bản chúa tể chi cảnh xuất phát. Vạn Độc Vương nhịn không được nói, ta tu luyện đến nay, cũng không thể nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo, hay là tiến vào huyền hoàng cổ giới một năm qua này, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là nắm giữ 6 đạo huyết độc đạo vận mà thôi. Vạn Độc Vương làm sao không chua xót? Hắn tu luyện đến nay cũng đã có 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng đối với niết bàn chúa tể chi cảnh, vẫn như cũ xa xa không thể thành. Nếu không phải huyền hoàng cổ giới đại đạo hiển hóa, hắn thậm chí ngay cả huyết độc đạo vận đều không thể nắm giữ. Là ai tại độ thiên kiếp? Âm Ma lão tổ đồng dạng sắc mặt biến đổi, hắn cùng Vạn Độc Vương không sai biệt lắm, nắm giữ 7 đạo đạo vận. Cái này còn nhiều hơn thua lô Âm Ma lão tổ kế hoạch. Tân Hạo cùng Âu Qua một trận chiến lúc, hai người bọn họ vào chỗ tại kề bên này, nguyên bản dựa theo tính toán của bọn hắn, là chuẩn bị một đường xuôi nam, cùng với những cái khác ma tộc tạo hóa tụ hợp. Nhưng kiến thức đến Âu Qua điên cùng thôn vệ tạo hóa sinh mệnh thần lực, tinh huyết, liền ngay cả ma tộc tạo hóa cũng không buông tha sau, Âm Ma lão tổ cùng Vạn Độc Vương liền cải biến chủ ý đi phương nam. Cố nhiên an toàn hơn, nhưng là nếu là Âu Qua một cái tâm tình không tốt, đem bọn hắn thôn vệ, bọn hắn có khổ đều không có địa phương nói, cùng ăn nhờ ở đâu, không bằng đụng một cái. Thế là Vạn Độc Vương cùng Âm Ma lão tổ liền tới đến Thông Thiên Quang trụ phụ cận, cũng không đi tìm Huyền Hoàng Thạch cùng Thiên Địa Kỳ Chân, chuyên môn ăn cướp mặt khác tạo hóa. Coi như không có tạo hóa cường giả đến đây thời điểm, hai người bọn họ liền bế quan khổ tu, toàn lực tăng cao tu vi. Chính là bởi vì trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hai người lúc này mới tiến bộ phi tốc, riêng phần mình đều nắm giữ đạo vận. Về phần mặt khác 3 tên ma tộc phong hầu tạo hóa, thì là về sau đầu nhập vào mà đến, chuyên môn nghe lệnh của hai người bọn họ. Bây giờ nhìn thấy đã có người tại độ thiên kiếp, trong lòng hai người đương nhiên cảm giác rất khó chịu. Không biết, khí tức ngăn cách, không cách nào phán đoán. Vạn Độc Vương trầm giọng nói, có thể nhanh như vậy độ thiên kiếp, hoặc là các tộc đứng đầu nhất thiên tài. Những thiên tài này thiên phú yêu nghiệt, nộ tính mỹ tiên, huyền hoàng cổ giới đại đạo hiển hóa, đối bọn hắn mà nói chính là tuyệt hảo chỗ tu luyện, thực lực cũng tăng lên cực nhanh. Âm Ma lão tổ gật đầu. Thì như Âu Qua, đã là như thế. Tiến vào huyền hoàng cổ giới trước đó, Âu Qua ngay cả máu phách thần thể cũng chưa luyện thành. Tại huyền hoàng cổ trong giới vẹn vẹn nửa năm, không chỉ có máu phách thần thể luyện thành, còn thành công nắm giữ nửa bước máu phách đại đạo. Thực lực sao mà cứng hãn? Trừ ra loại này thiên tài, cũng chỉ có những cái kia đỉnh tiêm cực hạn tạo hóa. Vạn Độc Vương nói ra, những người này ở đây tiến vào huyền hoàng cổ giới trước, cũng đã là cực hạn tạo hóa, mà bây giờ lại có đại đạo hiển hóa có thể lĩnh hội, ngang nhau tại như hổ thêm cánh, thời gian một năm, nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo, bán bọn niết bàn chúa tể cảnh cũng không kỳ quái. Cực hạn tạo hóa, tiến vào huyền hoàng cổ giới, khoảng chừng gần 700,000 tạo hóa cường giả. Trong đó tự nhiên không thiếu cực hạn tạo hóa tồn tại, chỉ bất quá số lượng không nhiều thôi. Đối với những này cực hạn tạo hóa tới nói, huyền hoàng cổ giới chính là cơ duyên to lớn, Vạn Độc Vương cùng Âm Ma lão tổ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Trong đó tất nhiên có người sẽ buông tha cho tìm kiếm huyền hoàng thạch, toàn lực lĩnh hội đại đạo, kể từ đó đại đạo tăng lên khả năng càng lớn hơn. Thiên kiếp bắt đầu, một tên thanh niên ma tộc kinh hô mở miệng. Vạn Độc Vương, Âm Ma lão tổ đội vàng nhìn lại. chỉ thấy được đầy trời mây đen giống như kiếp vân trùng, một đạo tráng kiện không gì sánh được, ẩn chứa hãi nhiên uy áp lôi kiếp, đông nhiên hướng phía dưới. Cái kia cơ hồ ẩn tàng tại kiếp vân trùng bóng người bành kích xuống, không cách nào thấy rõ bóng người, cũng không có khí tức tràn ngập ra, hiển nhiên người này thu liễm khí tức, lại thêm kiếp vân nhân tố, ngoại nhân căn bản là không có cách phán đoán người này là ai. Oanh! Kinh thiên động địa lôi kiếp thanh âm vang lên. Sáng chói lôi kiếp đánh vào bóng người kia bên trong. Bóng người kia quanh thân tình lình có bàng bạc không gì sánh được đại đạo khí tức tràn ngập, còn có kim quang nở rộ, tựa hồ là thi triển công pháp gì. Lôi kiếp sáng chói, kiếp vân trung cũng đi theo sáng chói và phần. Thiên kiếp cùng chia 4 bộ phận. Đệ nhất kiếp là lôi kiếp, đệ nhị kiếp tâm ma kiếp, đệ tam kiếp ngũ hành kiếp, đệ tứ kiếp thời không kiếp. Trong đó, đệ nhất kiếp lôi kiếp lại có 9 đạo lôi kiếp, ngụ ý suy cho cùng, đương nhiên cụ thể như thế nào ngoại nhân cũng không thể mà biết. Tóm lại, lôi kiếp tổng cộng có 9 đạo. Một đạo uy lực mạnh hơn một đạo, phàm là có một đạo gánh không được, như vậy vận khí bị thương thật nặng, cần 5 tháng dài đằng đẵng điều trị thương thế. Vận khí không tốt, trực tiếp vẫn lạc. Mà giờ khắc này, chính là trong lôi kiếp đạo thứ nhất lôi kiếp. Oanh! Thiên địa chi uy tràn ngập, lôi kiếp tựa như kim long, vạch phá không gian. Giờ khắc này, vực sâu mộ giới bên trong, không gì sánh được trầm muộn thanh âm, đột nhiên vang vọng toàn bộ vực sâu mộ giới. Đang tu luyện bên trong Tần Hạo, đột nhiên mở ra đôi mắt. Chuyện gì xảy ra? Tần Hạo trong lòng giật mình, hơi cảm giác xuống, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật là khủng khiếp thiên địa lực lượng, liền ngay cả hỗn độn khí lưu đều càng thêm hỗn loạn. Đây là oanh. Đang lúc Tần Hạo kinh nghi bất định, đột nhiên lại một đạo không gì sánh được trầm muộn thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này ẩn chứa uy thế càng mạnh, mặc dù Tần Hạo đều cảm thấy một tia tâm linh rung động, vực sâu mộ giới chấn động. Một lát sau, oanh, đạo thứ ba ngột ngạt thanh âm vang vọng. Thiên kiếp. Tần Hạo hai mắt nhắm lại, đã nhận ra không thích hợp. Trước sau ba đạo thanh âm, một đạo uy lực mạnh hơn một đạo, mà lại từ trong đó Tần Hạo còn cảm giác được uy thế cường hãn, đồng thời ẩn ẩn có loại cảm giác quen thuộc, cùng Huyền Hoàng tử kinh hoa mô phỏng thiên kiếp rất tương tự. Tần Hạo hít vào một hơi, sắc mặt biến đổi không chừng, vực sâu mộ giới bên trong sẽ không có những người khác, mà lại nếu như vực sâu mộ giới thật có thiên kiếp giáng lâm, không có khả năng thanh âm như vậy ngột ngạt, uy thế cũng sẽ cường hãn hơn. Nói như vậy, thiên kiếp này là Huyền Hoàng cổ giới chuyển đến. Vực sâu mộ giới cùng Huyền Hoàng cổ giới vốn là không gian trung điểm, mà thiên kiếp lại là cực kỳ khủng bố, điều động chân chính thiên đạo chi lực. Thiên kiếp chi uy xuyên thấu bộ phận đến vực sâu mộ giới cũng không kỳ quái, chỉ là Huyền Hoàng cổ trong giới đã có tạo hóa tại độ thiên kiếp. Tần Hạo nhíu mày, trong lòng không hiểu có loại cảm giác cấp bách, ngay tại độ thiên kiếp người kia là ai, có phải hay không là ô qua. Còn có, nếu như Huyền Hoàng cổ giới bên trong sinh ra một kiếp chúa tể, chỉ sợ sẽ cải biến Huyền Hoàng cổ giới cách cục, nếu như độ thiên kiếp người là ô qua, nhỏ như vậy ra hỏa chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tần Hạo trong lòng hơi rét. Ô qua là biết được chính mình cùng Vân Sướng quan hệ, nếu thật là ô qua độ thiên kiếp, cũng tấn thăng một kiếp chúa tể. Tất nhiên sẽ không bỏ qua Vân Sướng. Chương 1785 độ kiếp thất bại, chương 1785 độ kiếp thất bại vực sâu mộ giới. Vành, vành, vành. Không gì sánh được trầm muộn thanh âm không ngừng truyền đến, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Đảo mắt, chính là đạo thứ chín ngột ngạt thanh âm. Một đạo so một đạo ẩn chứa uy năng càng mạnh, một thanh âm so một thanh âm càng hùng hồn, nhưng cũng trầm hơn im lìm. Mặc dù cách xa nhau một cái không gian, Tần Hạo đều có thể cảm nhận được trong lôi kiếp kia ẩn chứa uy năng đáng sợ. Trong thiên kiếp, đệ nhất kiếp tổng cộng có 9 đại lôi kiếp, cần nhiều vượt qua 9 lần lôi kiếp mới có thể coi xong thành chân chính vượt qua lôi kiếp, tiến vào tâm ma kiếp. 9 bóng người rơi xuống, liền không còn âm thanh nữa truyền đến. Tâm ma kiếp không giống với lôi kiếp, tâm ma kiếp càng cùng loại với huyễn cảnh bình thường, đem độ thiên kiếp tạo hóa tâm thần kéo vào một phương chân chính đáng sợ trong huyễn cảnh. Nếu như ý chí không kiên định người, từ đây rơi vào trong huyễn cảnh, cũng không còn cách nào thức tỉnh cũng không phải là không thể được. Bởi vậy, Tần Hạo cũng vô pháp biết được đối phương phải chăng đã bắt đầu tâm ma kiếp, đến tăng thêm tốc độ. Tần Hạo gấp gáp, nếu như tiếp tục trễ lại nữa, như vậy ngoại giới cũng sẽ phát sinh biến hóa to lớn, còn có Huyền Hoàng cổ giới. Ai cũng không biết, Huyền Hoàng cổ giới sẽ hay không bởi vì sinh ra niết bàn chỗ thể, mà dẫn đến sớm rời đi. Nếu như Huyền Hoàng cổ giới cùng vực sâu mộ giới không còn trung điểm, Tần Hạo chỉ sợ liền không còn cách nào rời đi vực sâu mộ giới. Đè xuống suy nghĩ, Tần Hạo tiếp tục tham ngộ hủy diệt đại đạo, cô đọng hủy diệt thế giới chi lực đứng lên. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng cổ giới, thông thiên quang trụ cách đó không xa. Chết. Vân Sướng kinh ngạc nhìn qua phương xa, hắn là tận mắt nhìn qua cái kia chín đạo ẩn chứa vô biên uy năng lôi kiếp hạ xuống. Ngay tại độ kiếp hẳn là một tên nam tử, không cách nào thấy rõ đối phương tướng mạo, cũng vô pháp phán đoán đối phương là chủng tộc gì. Phía trước bắt đạo lôi kiếp, nam tử đều ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới. Duy chỉ có tia lôi kiếp thứ 9. Đạo lôi kiếp này tráng kiện không gì sánh được, ẩn chứa trong đó uy năng, cơ hồ là phía trước bát đạo lôi kiếp tổng cộng, đạo này lôi kiếp bên dưới, nam tử trực tiếp bị vành một đầu đâm vào trong lòng đất. Càng cổ quái là, trên bầu thiên kiếp vân, cũng thế mà tại lúc này chậm rãi tán đi. Độ kiếp thất bại. Vân Sướng lông mày dương lên, độ thiên kiếp tổng cộng có 4 bộ phận thứ nhất lôi kiếp, bộ phận thứ hai tâm ma kiếp, bộ phận thứ ba ngũ hành kiếp, bộ phận thứ tư thời không kiếp. Chỉ có tứ đại thiên kiếp toàn bộ vượt qua, kiếp vân mới có thể tán đi, tạo hóa cũng sẽ bởi vậy chính thức tấn thăng niết bàn chúa tể. Hiện tại, cửu đạo lôi kiếp mới vừa vặn kết thúc, kiếp vân liền tan đi. Chỉ có một khả năng, đó chính là độ thiên kiếp thất bại. Cũng không biết người kia sống hay chết. Vân Sướng hai mắt nhắm lại, ánh mắt lộ ra một vòng kiên kỵ cùng hướng tới, hết sức phức tạp. Tạo hóa tấn thăng niết bàn chỗ thể, cũng không phải nói tấn thăng liền tấn thăng. Trên cái độ, so tôn võ cảnh tôn giả tấn thăng tạo hóa muốn khó khăn nghìn lần vạn lần không chỉ. 10000 cái phong vương cực hạn tạo hóa cũng chưa chắc có một người có thể thành công tấn thăng niết bàn chúa tể. Vẹn vẹn thiên kiếp cũng đủ để đem tuyệt đại bộ phận người ngăn cản ở ngoài. Người kia bị tia lôi kiếp thứ 9 đánh cho một đầu đâm vào lòng đất, có khả năng trực tiếp bị đánh chết, nhưng tương tự cũng có khả năng còn sống. Thiên kiếp. Mặc dù như thế, Vân Sướng như cũng cảm thấy trong lòng rung động, lòng sinh hướng tới. Độ thiên kiếp liền làm có tuyệt đại bộ phận tạo hóa cường giả, nhưng là càng nhiều người liên độ thiên kiếp tư cách đều không có. Nửa năm này ta không ngừng tìm kiếm huyền hoàn thạch, mặc dù cũng thu hoạch không ít, nhưng là Ô Qua thực lực chỉ sợ cũng đang không ngừng tăng lên, nói không chừng không bao lâu nữa Ô Qua liền sẽ độ thiên kiếp. Cho nên ta muốn chém giết Ô Qua, ổn thỏa nhất biện pháp cũng là độ thiên kiếp, liều một chút hy vọng sống, tấn thăng niết bàn chúa tể. Vân Sướng ánh mắt kiên định, độ thiên kiếp cố nhiên rất khó, nhưng là dù là chỉ có một chút hy vọng sống, hắn cũng muốn đi nếm thử, không đơn thuần là vì mình, còn có bởi vì Tần Hạo. Nửa năm này Vân Sướng thế nhưng là một mực là Tần Hạo báo thù rửa hận, mà không ngừng nỗ lực. Cách Trần Tiên Thước, Vân Sướng thân hình thoát một cái, hướng phương xa thông thiên quang trụ mà đi. Muốn độ thiên kiếp, đầu tiên cần nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, sau đó mới có thể mở ra thiên kiếp, mà cách Trần Tiên Thước chính là Vân Sướng tăng tốc nắm giữ không gian đại đạo đường tắt. Hắn nhất định phải đạt được. Chết, người kia độ thiên kiếp thất bại, chết. Vạn Độc Vương, âm ma lão tổ bên cạnh, ba tên ma tộc phong hầu tạo hóa kinh hãi mở miệng. Ý miệng. Vạn Độc Vương giận dữ mắng mỏ, ánh mắt của hắn lấp lóe, trầm giọng nói, chỉ là độ thiên kiếp thất bại, chết hay không, ngươi dám xác định? Cái này ba tên ma tộc phong hầu tạo hóa trừng mắt nhìn, hai mặt nhìn nhau. Độ thiên kiếp thất bại, lại không chết. Xác thực có loại khả năng này. Độ thiên kiếp rất hung hiểm. Nếu như độ kiếp thất bại, xác suất lớn chính là bỏ mình, nhưng cũng có trường hợp đặc biệt tình huống, một số người có giữ gốc thủ đoạn lời nói, liền có khả năng mạng sống. Chỉ là khả năng này không cao thôi. Vạn Độc Vương cùng âm ma lão tổ liếc nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khát vọng cùng hưng phấn. Đây chính là độ thiên kiếp a. Hai người bọn họ, tại thông thiên quang trụ phụ cận làm kẻ cướp bóc đã có nửa năm lâu, thu hoạch cũng không nhỏ, riêng phần mình đều nắm giữ đại đạo đạo vận. Nếu như không có nhìn thấy có người độ thiên kiếp, bọn hắn có lẽ còn sẽ không có quá lớn xúc động, nhưng bây giờ, trong lòng hai người đều bắt đầu sinh ra một cỗ cực độ khát vọng. Niết bàn chúa tể. Một khi trở thành niết bàn chúa tể, vậy coi như chân chính đưa thân tại tinh hải đỉnh phong cấp độ. Mặc dù độ thiên kiếp hung hiểm và phần, mặc dù coi như nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, cũng chưa chắc có thể tấn thăng niết bàn chúa tể. Mặc dù 10000 cái độ thiên kiếp cường giả, cũng chưa chắc có một người thành công. Nhưng là vẹn vẹn niết bàn chúa tể bốn chữ, liền có thể để bất luận kẻ nào xem nhẹ trong đó hung hiểm. Vì thế xông pha khói lửa, dũng mạnh hướng về phía trước. Ta chuẩn bị tiến về cung điện, hồi đoái hôn độ tinh. Âm ma lão tổ ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, chủ ta tu chính là âm thủy chi đạo. Có lẽ thông thiên quang trụ bên trong liền có âm thủy chi đạo hỗn độ tinh. Vạn Độc Vương trong lòng hơi động, cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía âm ma lão tổ. Âm ma lão tổ nắm giữ bảy đạo âm thủy đạo vận, thực lực phi phàm. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của bọn hắn, là tận khả năng tại Huyền Hoàng cổ trong giới lĩnh hội đại đạo, nắm giữ càng nhiều đạo vận. Như vậy, rời đi Huyền Hoàng cổ giới sau, thực lực của bọn hắn cũng có thể tăng lên rất nhiều. Tương lai tấn thăng niết bàn chúa tể nắm chắc càng lớn. Nhưng bây giờ, tận mắt nhìn đến có người độ thiên kiếp, cứ việc đối phương độ kiếp thất bại, vẫn như cũ khơi gợi lên âm ma lão tổ khát vọng trong lòng. Võ giả tu luyện, bốn làng nghịch thiên mà đi. Âm ma lão tổ cười lạnh nói, không phải vậy, cũng sẽ không có thiên kiếp thuyết pháp. Nếu như ta các loại liên độ cấp dũng khí đều không có, càng thêm không có khả năng tấn thăng niết bàn chúa tể. Vạn Độc Vương cười, nói không sai, cũng không biết. Bên trong cung điện kia, có hay không huyết độc đại đạo hỗn độ đình? Vạn Độc Vương trầm giọng nói, đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Âm ma lão tổ nói ra, coi như không có chúng ta cần đại đạo hỗn độ tinh, cũng có hỗn độ thạch, mặt khác rất nhiều bảo vật, bằng vào chúng ta trong khoảng thời gian này góp nhặt huyền hoàn thạch, đầy đủ hối đoái một chút tương đối chân quý bảo vật. Âm ma lão tổ chậm rãi nói, hô hấp cũng không nhịn được dồn dập lên, đây là cơ hội của chúng ta, huyền hoàng cổ giới. Xem như độ thiên kiếp tuyệt hảo chi địa một trong, nơi này đại đạo nồng đậm, càng là có thể hiển hóa. Nếu như ngay cả tại huyền hoàng cổ giới cũng không dám độ thiên kiếp, người ta chỉ sợ tương lai vượt qua thiên kiếp khả năng thấp hơn. Âm ma lão tổ cùng Vạn Độc Vương liếc nhìn nhau, lập tức riêng phần mình nhẹ gật đầu, cười lạnh một tiếng. Không nói hai lời, riêng phần mình hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng phương xa mà đi. Chương 1786 cựu nhân gặp nhau, chương 1786 cựu nhân gặp nhau, lần này có người độ thiên kiếp, cũng là huyền hoàng cổ trong giới, lần thứ nhất có người độ thiên kiếp, cứ việc cũng không thể thành công vượt qua thiên kiếp. Vẫn như cũ cho huyền hoàng cổ trong giới đông đảo tạo hóa các cường giả, tạo thành to lớn tâm lý trùng kích. Đây chính là thiên kiếp, không nói có thể hay không vượt qua. Rất nhiều người thậm chí cả đời đều vô vọng thiên kiếp. Cũng nguyên nhân chính là này, toàn bộ huyền hoàng cổ trong giới đều nhấc lên một trận tu luyện triều dâng. Phổ thông tạo hóa đều tại bắn bọn phong hầu tạo hóa. Phong hầu tạo hóa, nếm thử tấn thăng phong vương tạo hóa. Phong vương tạo hóa thì là muốn tấn thăng làm cực hạn tạo hóa, thậm chí trực tiếp độ thiên kiếp. Mỗi người đều đang điên cuồng tu luyện. Phải biết, huyền hoàng cổ giới nhưng khác biệt tại địa phương khác. Nơi này, thiên địa linh khí nồng đậm không gì sánh được. Nơi này, bản nguyên pháp tắc so ngoại giới càng cường thịnh. Nơi này, đại đạo đều hiển hóa. Chỉ cần linh thể đạt được cải tạo, cũng hoặc là một chút yêu nghiệt phong hầu tạo hóa, thậm chí phổ thông tạo hóa, đều có thể lĩnh hội đại đạo. Huyền hoàng cổ giới, phương nam khu vực, một tòa sơn phong hùng vĩ bên trong, huyết sắc vân đoàn vây quanh ngọn núi, đến mức cả mảnh thiên đô bị huyết sắc vân đoàn bao phủ, không cách nào xuyên qua huyết sắc vân đoàn, cảm giác được chỗ càng cao hơn đại đạo cùng hỗn độn khí lưu. Độ thiên kiếp a. Ngọn núi đỉnh, cuồng phong gào thét, toàn thân làn da huyết hồng ô qua thân mang trường bảo màu đỏ ngòm, bị cuồng phong thổi bay phất phới. Chỉ là giờ phút này, trong con mắt của hắn chỉ có điên cuồng cùng khát vọng. Độ thiên kiếp người, cũng không phải là ô qua. Nhưng soạn. Ô qua chu thân rung động, cuồng bạo huyết sắc ma khí vân đoàn không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt, liền mở rộng đến cực xa cực xa. Ta hiện tại máu phách thân thể đã đạt đến viên mãn, ta có thể tu luyện trạng thái cực hạn. Ô qua trong mắt tinh quang lấp lóe, cười lạnh một tiếng, còn nhiều hơn thua thiệt cái kia Tần Hạo, mặc dù đem máu của ta phách thần thể chém rách đại bộ phận, hao tổn cực lớn, nhưng cũng ngoài ý muốn ngưng luyện máu của ta phách thần thể. Bây giờ, máu của ta phách thần thể càng mạnh. Mạnh. Ô qua cảm giác mình bây giờ, so sánh với nửa năm trước, cường đại không biết bao nhiêu. Nếu như lúc này đối mặt Tần Hạo, Ô qua có nắm chắc, nhẹ nhõm đem Tần Hạo trấn áp. Đây vẫn chỉ là máu phách thần thể phương diện. Máu phách đại đạo cũng nhận được to lớn tăng lên. Còn thiếu một chút, máu của ta phách đại đạo, khoảng cách hoàn chỉnh hình thành đại đạo, chỉ kém cuối cùng một tia. Ô qua thở nhẹ khẩu khí, sắc mặt có chút kích động, nhanh thì nửa tháng, chậm thì nửa năm, ta tất nhiên có thể nắm giữ hoàn chỉnh máu phách đại đạo, đến lúc đó ta liền độ tiên kiếp, tấn thăng chúa tể. Mặc dù nhìn như Ô qua bị trước đó người kia độ tiên kiếp muốn chậm, nhưng là Ô qua càng thêm một thỏa, máu của hắn phách thần thể càng mạnh, máu phách đại đạo cũng kiên cố không gì sánh được. Tấn thăng niết bàn chúa tể. Lúc kia huyền hoàng cổ trong giới, tất cả huyền hoàng thạch đều đem về ta tất cả. Ô qua trên mặt lộ ra thị huyết, vẻ hưng phấn, trong mắt lại có lấy sát ý nồng đậm, còn có cái kia Tần Hạo, thử, cái này Tần Hạo chính là nhân tộc, đã như vậy, nhân tộc, liền đợi đến trở thành máu của ta phách thần thể chất dinh dưỡng đi. Đối với Tần Hạo, Ô qua trong lòng là rất khó chịu. Đây là lần thứ nhất có người, đem hắn đánh cho chật vật như thế. Cơ hồ đánh ra bóng ma tâm lý. May mà, đối phương đã rơi vào vết nước không gian, cứ việc lúc đó Ô qua cũng phát giác được, vết nước không gian kia đối diện tựa hồ cũng không phải là không gian hư vô. Nhưng rơi vào trong khe không gian, lấy huyền hoàng cổ giới không gian vững chắc tính, muốn từ bên ngoài tiến vào huyền hoàng cổ giới, độ khó càng lớn. Tần Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Đè xuống suy nghĩ, Ô qua tiếp tục tu luyện, tìm hiểu trong tầng mây máu phách đại đạo. Thông thiên quang trụ, thật là lớn cung điện. Vân Sướng đứng tại cung điện nguy nga trước mặt, cảm giác trước mặt cung điện tựa như một tôn tuyên cổ tồn tại hung thú, mở ra lấy răng nanh, chờ đợi con mồi tới cửa. Vân Sướng nhíu nhíu mày, trong lòng không hiểu cảm giác là lạ. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, Thiên Xu đạo nhân lưu lại bảo vật là thật sự, cần huyền hoàng thạch hối đoái. Đi. Ân. Vân Sướng đang muốn tiến vào cung điện, nhưng vào lúc này, đột nhiên ba đạo tiếng xé gió đột nhiên từ hai bên trái phải hai bên truyền đến. Bên trái, thình lình có một bóng người. Người này là Phong Vương Tạo Hóa, khí tức rất mạnh, quanh thân còn có đạo vận lưu chuyển. Nhân tộc Phong Vương Tạo Hóa. Vân Sướng lập tức đoán được. Về phần bên phải hai người, khi Vân Sướng nhìn sang sát na, hắn con ngươi co rụt lại. Âm Ma lão tổ. Vân Sướng trong lòng nhảy một cái, một vòng sát ý bay lên. Hai người này chính là Vạn Độc Vương cùng Âm Ma lão tổ. Vân Sướng cũng không có gặp qua Vạn Độc Vương, chỉ là biết Tần Hạo cùng Vạn Độc Vương có ân oán, nhưng Âm Ma lão tổ, Vân Sướng là gặp qua. Sớm tại Chân Võ Đại Lục, Vân Sướng chỉ thấy qua Âm Ma lão tổ. Chỉ là lúc kia, Vân Sướng vẫn chỉ là một cái chưa hóa hình vân dược thú thôi. Một tên nhân tộc cực hạn tạo hóa, một tên yêu tộc phong hầu tạo hóa. Vạn Độc Vương cùng Âm Ma lão tổ cũng chú ý tới Vân Sướng cùng nhân tộc này tạo hóa, cũng là nao nao, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục lại. Hai người lẫn nhau, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Xích cổ điêu quy tắc, bất luận kẻ nào không được cướp bóc đến đây hối đoái bảo vật người, nhưng là hối đoái bảo vật đằng sau, mặc cho đám người như thế nào chém giết, xích cổ điêu cũng sẽ không nhúng tay can thiệp. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng cái này cũng cho bọn hắn cướp bóc cơ hội. Cái này yêu tộc thanh niên chỉ là phong hầu tạo hóa, đoán chừng trên thân huyền hoàng thạch không nhiều. Vạn Độc Vương cười lạnh một tiếng, bất quá nhân tộc này tạo hóa, trên người có đạo vận lưu chuyển, tất nhiên có không ít huyền hoàng thạch, chỉ cần đem người này chém giết, chúng ta lại có thể đại phát huyền tài. Cướp bóc thường thường là đến tiền nhanh nhất. Hai người sớm đã nếm đến ngon ngọt. Vẹn vẹn nửa năm này, hai người bọn họ thông qua cướp bóc kiếm được bảo vật cùng huyền hoàng thạch, tổng giá trị là đạt tới mấy chục ức. Nếu như là ra ngoài tìm kiếm huyền hoàng thạch, ngắn ngủi nửa năm, căn bản không có khả năng tìm tới nhiều như vậy. Ngược lại là cơ hội tốt. Âm Ma lão tổ đồng dạng cười lạnh một tiếng, đồng thời cũng nhỏ không thể thấy đánh giá Vân Sướng một chút. Không hiểu, Âm Ma lão tổ luôn cảm giác cái này yêu tộc thanh niên có chút quen thuộc. Chỉ là, hắn chăm chú suy nghĩ một chút, xác định chính mình cũng chưa gặp qua đối phương. Làm đã từng Phong Vương tạo hóa, hiện tại cực hạn tạo hóa. Phàm là gặp qua những người khác, Âm Ma lão tổ không có khả năng quên. Bất kể như thế nào, người này đợi lát nữa cũng muốn chết. Âm Ma lão tổ trong lòng cười lạnh. Bá, 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 bá. Bốn người gần như không ước mà cùng, đều hướng phía cung điện đi đến. Vân Sướng sắc mặt lạnh lùng, bất động thanh sắc. Về phần nhân tộc này tạo hóa nam tử, thì là mặt không biểu tình, chỉ là đôi tròng mắt kia bên trong tràn đầy cảnh giác. Hiển nhiên đối với Vân Sướng, Vạn Độc Vương cùng Âm Ma lão tổ ba người cũng không yên tâm. Xuyên qua cung điện cửa lớn, bốn người đồng thời tiến vào cung điện nội bộ. Đây là một cái 10 phần rộng lớn đại điện. Trong đại điện, thình lình chính chiếm cứ một tôn quái vật khổng lồ. Chỉ là nằm ngoài cái kia, vẫn như cũ có hai nhiên không gì sánh được uy áp phóng xuất ra, để bốn người đồng thời nín hơi, nhịp tim cũng không khỏi gia tốc. Mạnh, vô cùng cường đại. Uy áp này, so đối mặt vô tình ma chủ, ác ngộng chi chủ còn muốn đáng sợ. Vạn Độc Vương, Âm ma lão tổ kinh hãi. Vân Sướng cũng là lông mày chực nhảy. Nếu như cái này xích cổ điêu muốn chém giết bọn hắn, chỉ sợ nhẹ nhàng phun một ngụm khí, liền có thể làm được dễ dàng. Nhân tộc tạo hóa mặt nam tử biến sắc huyễn sát na, lập tức lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh đứng lên. Buồn cái, tựa hồ cảm giác được người tới, xích cổ điêu cái kia to lớn đôi mắt chậm rãi mở ra, băng lãnh vô tình nhìn chằm chằm trước mặt bốn người, thanh âm mang theo một tia nhiều hứng thú. Rất tốt, các ngươi muốn hối đoái cái gì? Chương 1788 hối đoái bảo vật. Chương 1788 hối đoái bảo vật. Giống như tinh thần, to lớn trong mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bốn người, hắn đầu tiên là từ Vân Sướng trên thân khẽ quét mà qua, lập tức ánh mắt rơi vào nhân tộc tạo hóa nam tử cùng bạn độc vương, âm ma lão tổ trên thân. Cùng lúc đó, soạn, một cái cự đại tựa như chiếu ảnh giống như hình chiếu giả lập xuất hiện ở giữa không trung. Trong đó, thình lình chính là rất nhiều bảo vật. Xếp hạng thứ nhất thứ hai, chính là đục nguyên cánh lông vũ cùng thiên su bí quyển. Nhìn qua cái kia to lớn vô cùng chiếu ảnh, trong đó ghi lại từng kiện đủ loại bảo vật, vạn độc vương cùng âm ma lão tổ hô hấp cũng nhịn không được dồn dập lên. Nam tử nhân tộc đồng dạng hai mắt nhắm lại, ánh mắt lộ ra một vòng khát vọng. Những này đều là vô cùng chân quý bảo vật, dù là đặt ở tinh hải đều đủ để dẫn tới rất nhiều niết bàn chúa tể tranh đoạt. Có thể nói, phàm là bất luận kẻ nào đạt được đều đem cải biến tự thân vận mệnh. Vân Sướng cũng giống như thế, chỉ bất quá cùng vạn độc vương ba người khác biệt, Vân Sướng lực chú ý trước tiên liền đặt ở cái kia thứ 67 kiện trên bảo vật. Món bảo vật này chính là cách trần tiên nước, giá bán 10 tỷ huyền hoàn thạch. Cách trần tiên nước nhất tinh trọng bảo, ẩn chứa không gian đại đạo, chính là thiên su đạo nhân du lịch không gian hư vô lúc ngoài ý muốn thu hoạch được. Giới thiệu 10 phần đơn giản, nhưng mẹn mẹn cái kia ẩn chứa không gian đại đạo mấy chữ liền hấp dẫn Vân Sướng chú ý có ý tứ. Xích cổ điêu đem bốn người thần sắc đều nhìn ở trong mắt, trong mắt hứng thú chi sắc cũng càng là nồng đậm. Hồi bẩm tiên bối, vạn bối muốn vạn độc vương mở miệng cung kính vạn phần. Tuy nói đây chỉ là thiên su đạo nhân lưu lại khôi lỗi, mục đích chủ yếu chính là vì bảo hộ những bảo vật này, nhưng làm so sánh lục kiếp chúa tể khôi lỗi cũng là đã có linh tuệ, nếu như xích cổ điêu xem bọn hắn khó chịu, trực tiếp đem bọn hắn đánh giết, vậy bọn hắn mới là thật không có địa phương khóc. Ngươi nói trước đi. Vạn độc vương lời còn chưa nói ra, xích cổ điêu đông nhiên không gì sánh được trầm muộn thanh âm vang lên, đồng thời cũng đem ánh mắt chuyển rời đến nam tử nhân tộc trên thân. Vạn độc vương trì trệ, trong mắt mang theo một vòng hồng nghi, không rõ xích cổ điêu vì cái gì hối đoái bảo vật cũng chia tuần tự, mà lại bốn người bọn họ là đồng thời tiến vào đại điện. Bất quá trong lòng nghi hoặc, vạn độc vương cũng không dám nói ra. Âm ma lão tổ thì là gắt gao nhìn chằm chằm nhân tộc tạo hóa, trong mắt mang theo một vòng khát vọng cùng tham lam, muốn nhìn một chút tên này nam tử nhân tộc sẽ hối đoái bảo vật gì. Hối đoái bảo vật càng nhiều như vậy, bọn hắn chém giết đối phương hứng thú lại càng lớn, đương nhiên coi như chỉ là hối đoái một chút bảo vật, bọn hắn cũng không có ý định buông tha đối phương. Nam tử nhân tộc nao nao, hắn thân mang trường bào màu xám, trung niên bộ dáng, khí tức thì là có chút không tầm thường. Nghe được xích cổ điêu lời nói, lúc này chắp tay nói, tiền bối, vạn bối muốn hối đoái một viên hôn độ tinh. Bá. Nam tử nhân tộc vừa nói, một bên cũng cảnh giác nhìn về phía vạn độc vương, âm ma lão tổ cùng Vân Sướng ba người, đồng thời tay phải bung lên, đem một viên chữ vật tinh giới lấy ra ngoài. Đây là 1 tỷ huyền hoàn thạch. Một viên hôn độ tinh, giá bán 1 tỷ huyền hoàn thạch. Một viên hôn độ thạch thì chỉ giá bán 1000 vạn huyền hoàn thạch. Đương nhiên, cả hai ẩn chứa đại đạo cũng là khác nhau một trời một vực. Hôn độ tinh. Vạn độc vương, âm ma lão tổ hô hấp có chút dồn dập, nhìn về phía nam tử nhân tộc sắc mặt lửa nóng. Đây chính là 1 tỷ huyền hoàn thạch. Coi như hối đoái thành bảo vật, đó chính là một viên hôn độ tinh. Còn nhớ kỹ, bọn hắn tiến vào huyền hoàng cổ giới trước, vô tình ma chủ cùng ác mộng chi chủ là như thế nào phân phó bọn hắn. Nếu như có hôn độn thạch cùng hôn độn tinh, cần phải tranh đoạt. Chỉ là lúc kia vô tình ma chủ cùng ác mộng chi chủ cũng không biết nhìn như phổ thông cấp 2 không gian, thế mà lại là huyền hoàng cổ giới. Không nghĩ tới trong này sẽ thật sự có hôn độn thạch cùng hôn độn tinh. Mặc dù nói hôn độn tinh cũng chia thuộc tính, nhưng coi như mình không cần đến, cũng có thể bán ra cho người khác. Một viên hôn độn tinh, coi như đối với tam kiếp chúa tể cũng là có không nhỏ trợ giúp. Trung niên nam tử mặc áo bào cho chú ý tới vạn độc vương, âm ma lão tổ thần sắc, trong lòng thì là trầm xuống. Có thể. Xích cổ điêu cười ha ha một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia phiêu phủ ở giữa không trùng chữ vật tinh giới, trong nháy mắt biến mất. Hiển nhiên xích cổ điêu đã đem này chữ vật tinh giới mang đi, vừa vặn 1 tỷ huyền hoàn thạch, không nhiều không ít. Trước mắt còn có 318 mai hỗn độn tinh, trong đó lấy ngũ hành đại đạo thuộc tính hỗn độn tinh làm chủ, ngươi muốn hối đoái cái gì loại hình hỗn độn tinh? Xích cổ điêu thu 1 tỷ huyền hoàn thạch, tựa hồ tâm tình không tệ, chủ động mở miệng hỏi. Lời này vừa ra, bốn người thì là chấn động trong lòng. Đã hối đoái ra ngoài 62 mai hỗn độn tinh. Âm ma lão tổ hai mắt nhắm lại, không khỏi cùng vạn độc vương liếc nhau. Vân Sướng cũng là híp híp mắt. Thiên su đạo nhân lưu lại hỗn độn tinh, tổng cộng có 380 mai, bây giờ lại chỉ còn lại có 318 mai, tương đương với vừa vặn hối đoái ra ngoài 62 mai. Chỉ là, cái này 62 mai là lúc nào hối đoái đi ra, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Vạn độc vương cùng âm ma lão tổ càng là sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn tiềm phục tại thông thiên cổ sáng phụ cận đã có nửa năm lâu. Nửa năm qua này, cũng nhìn thấy không ít người tiến vào đại điện hối đoái bảo vật, vạn độc vương cùng âm ma lão tổ cũng chém giết một số người, nhưng cũng không có đạt được hỗn độn tinh. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là bị mặt khác kẻ cướp bóc đạt được, hoặc là chính là phía trước nửa năm liền có người đến đây hối đoái hỗn độn tinh. Cụ thể như thế nào, bọn hắn không được biết, xích cổ điêu cũng không có khả năng nói cho bọn hắn. Trung niên nam tử mặc áo bào cho nghe vậy, thì là nhẹ nhàng thở ra, hắn không quan tâm có bao nhiêu mai hỗn độn tinh, chỉ cần có phù hợp chính mình là được. Tiền bối, ta muốn một viên ẩn chứa kim chi đại đạo hỗn độn tinh trung niên nam tử mặc áo bào cho cung kính thanh âm. Kim thuộc tính đại đạo, không sai, ngươi cũng nắm giữ hai lũ kim chi đại đạo đạo vận, kim chi đại đạo hỗn độn tinh, vừa vẫn thích hợp ngươi. Xích cổ điêu giống như cười mà không phải cười, giữa không trung lập tức trống rông xuất hiện một viên óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa bàng bạc kim chi đại đạo khí tức tảng đá. Hòn đá kia ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn cũng không có chỗ đặc thù, nhưng khi này hỗn độn tinh mang lấy ra, mấy người ánh mắt đều thoáng có chút biến hóa. Đây chính là một viên hỗn độn tinh. Trung niên nam tử mặc áo bào cho thì là sắc mặt lần nữa biến đổi, tay hắn duỗi ra, đem hỗn độn tinh thu vào, đồng thời trong lòng không khỏi thầm mắng. Xích cổ điêu cái này ngang nhau tại đem hắn thực lực, át chủ bài toàn bộ để lộ ra đến, e sợ cho ba người khác không đối hắn cướp bóc. Đa tạ tiền bối, văn bối đã hối đoái hoàn tất, cái này cáo từ. Trung niên nam tử mặc áo bào cho vừa chắp tay, không chút do dự xoay người rời đi. Vạn Độc Vương cùng Âm Ma lão tổ sầm mặt lại, còn chưa lên tiếng, lúc này Xích cổ điêu cười ha ha một tiếng, nói ra, không đổi, không đổi, các ngươi bốn người cùng nhau thì đến, tự nhiên muốn cùng nhau hối đoái hoàn tất sau lại rời đi. Lời nói này đi ra, Vạn Độc Vương, Âm Ma lão tổ cùng Vân Sướng đều kinh ngạc. Trung niên nam tử mặc áo bào cho thì là sắc mặt đều trở nên thiết hành, hắn muốn phát tác, có thể Xích cổ điêu chính là lục kiếp chúa tể khôi lỗi, đối phương một hơi liền có thể nhẹ nhõm đem chính mình chém giết. Về phần rời đi, không có Xích cổ điêu cho phép, hắn căn bản là không có cách rời đi. Cung điện cửa lớn đều bị phong bế. Rất tốt. Vạn Độc Vương trong lòng phân chấn, xem ra Xích cổ điêu cũng đang giúp chúng ta, viên này kim chi đại đạo hỗn độn tinh, về chúng ta. Chương 1789 không biết bảo vật. Chương 1789 không biết bảo vật. Vạn Độc Vương, Âm Ma lão tổ suy nghĩ trong lòng, mặc dù không có nói ra, nhưng đồ đần đều có thể nhìn ra được. Trung niên nam tử mặc áo bào cho thở sâu, sắc mặt khó coi không gì sánh được, lại cũng chỉ có thể trầm mặc đứng ở một bên, chờ đợi Vân Sướng ba người hối đoái bảo vật hoàn tất. Hắn hạ quyết tâm, chỉ cần ba người hối đoái bảo vật, liền trước tiên rời đi. Cái này Xích cổ điêu, đến cùng muốn làm gì? Vân Sướng nhíu nhíu mày, trên mặt bất động thanh sắc, rõ ràng là Thiên Xu đạo nhân lưu lại khôi lỗi, lại cố ý như vậy, tương đương với biến tướng cổ vũ mọi người chém giết. Thiên Xu đạo nhân không đến mức tại hơn 30 kỳ trước, liền an bài ra chuyện như vậy, hẳn là Xích cổ điêu cố ý hành động chỉ là. Đối phương vì sao muốn làm như thế? Xích cổ điêu không thèm để ý chút nào, hắn cái kia một đôi to lớn đôi mắt, từ Vân Sướng trên thân sẽ qua, lập tức rơi vào Vạn Độc Vương, Âm Ma lão tổ trên thân. Thấy thế, Vạn Độc Vương cùng Âm Ma lão tổ cũng không khỏi có chút kích động lên. Hai người các ngươi nói đi. Xích cổ điêu tựa hồ biết Vạn Độc Vương cùng Âm Ma lão tổ là cùng nhau, để cho hai người đồng thời mở miệng. Văn Bối cũng nghĩ hối đoái hỗn độn tình, nếu có huyết độc đại đạo không thể tốt hơn. Vạn Độc Vương đạo. Văn Bối cũng nghĩ hối đoái hỗn độn tình, âm thủy đạo vận hỗn độn tình. Âm Ma lão tổ nói ra, mặt khác, ta còn muốn hối đoái một kiện huyền hoàng cổ giới không biết bảo vật. Hai người riêng phần mình mở miệng. Nửa năm này, hai người cướp bóc không ít người, cũng nhận được không ít huyền hoàng thạch, tổng giá trị vượt qua hơn 3 tỷ huyền hoàng thạch. Trong đó đại bộ phận là bảo vật, chỉ có một phần nhỏ là huyền hoàng thạch. May mà hai người trước kia cũng tìm tới không ít huyền hoàng thạch, nhất là Âm Ma lão tổ, trên thân khoảng chừng hơn 2 tỷ huyền hoàng thạch. Vạn Độc Vương ít một chút, cũng có hơn 1 tỷ. Cũng nguyên nhân chính là này, Âm Ma lão tổ có thể hối đoái trừ ra hỗn độn tinh bên ngoài, lại hao phí 1 tỷ huyền hoàng thạch, hối đoái một kiện huyền hoàng cổ giới không biết bảo vật. Chỗ này vị không biết bảo vật, chính là lúc trước Thiên Xu đạo nhân đều cũng không tới kịp phân loại, trong đó khẳng định có giá trị không xứng đôi 1 tỷ huyền hoàng thạch, nhưng tương tự, cũng có giá trị vượt qua 1 tỷ huyền hoàng thạch. Huyết độc đại đạo hỗn độn tinh, ta chỗ này không có. Xích cổ điêu nhìn chằm chằm hai người một chút, nói ra, huyết độc đại đạo cùng mục độc đại đạo có chỗ tương tự, ta có thể cho ngươi một viên mục độc đại đạo hỗn độn tinh, cũng tương tự có thể lĩnh hội huyết độc đại đạo. Huyết độc đại đạo xem như tương đối ít thấy đại đạo chủng loại, mà mục độc đại đạo thì phổ biến rất nhiều, mấu chốt mục độc đại đạo cùng huyết độc đại đạo có chỗ tương tự, lĩnh hội mục độc đại đạo có thể đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, đồng dạng có thể tăng lên trên diện rộng lĩnh hội huyết độc đại đạo tốc độ. Đa tạ tiền bối. Vạn Độc Vương nhẹ nhàng thở ra, kết quả này hắn sớm có mong muốn, chân chính để hắn lo lắng chính là ngay cả liên quan tới độc đại đạo đều không có. Vậy thì có chút phiền toái. May mà có một độc đại đạo hỗn độn tinh. Bá. Lập tức, Vạn Độc Vương trước mặt chứa vật tinh giới bị lấy đi. Một viên ẩn chứa đại lượng độc tính, hiện ra lục quang hỗn độn tinh, xuất hiện tại Vạn Độc Vương trước mặt. Vạn Độc Vương sắc mặt vui mừng, không chút do dự thu vào. Xích cổ điêu lại nhìn về phía Âm Ma lão tổ, nói ra, âm thủy đại đạo, càng thêm hiếm thấy, ta đề nghị ngươi hối đoái một viên ngũ hành thủy chi đại đạo hỗn độn tinh, âm thủy đại đạo quan như thủy chi đại đạo chi nhánh, lĩnh hội thủy chi đại đạo, cũng có thể tăng lên âm thủy đại đạo. Minh bạch. Âm Ma lão tổ gật đầu, hắn ở bên ngoài lúc tu luyện, lúc đầu cũng là rất ít cảm nhận được âm thủy đại đạo. Cái này bảy đạo âm thủy đạo vận, trong đó 6 đạo đều là Âm Ma lão tổ thông qua lĩnh hội thủy chi đại đạo cảm ngộ được. Bá, một viên thủy chi đại đạo hỗn độn tinh xuất hiện, nhưng Xích cổ điêu nhưng không có sốt ruột lấy đi ở trong chứa 2 tỷ huyền hoàng thạch chứa vật tinh giới. Xích cổ điêu tiếp tục nói, 386 kiện huyền hoàng cổ giới không biết bảo vật, chính là Thiên Xu đạo nhân tại huyền hoàng cổ giới bên trong tìm kiếm được, chưa biết được thuộc tính, tác dụng, mỗi một kiện giá trị 1 tỷ huyền hoàng thạch, ngươi xác định hối đoái. Xích cổ điêu giống như cười mà không phải cười. Xác định. Âm Ma lão tổ thở sâu, chọc chọc gật đầu. Cái này 386 kiện huyền hoàng cổ giới không biết bảo vật, có làm được cái gì, ai cũng không biết, đồng thời giá trị 1 tỷ huyền hoàng thạch. 1 tỷ huyền hoàng thạch đã không thấp. Đầy đủ hắn lại hối đoái một viên hỗn độn tinh. Bất quá đối với Âm Ma lão tổ mà nói, hắn đã có một viên hỗn độn tinh, không cần thiết tiếp tục hối đoái. Nếu như còn muốn, có thể góp nhặt huyền hoàng thạch lại đến hối đoái chính là, mang đi ra ngoài cũng là giá trị rất cao. mà nếu như không đổi, 1 tỷ huyền hoàng thạch liền có chút gân gà, hỗn độn thạch, hắn trứng mắt, hỗn độn tinh đã có, mặt khác trên bảng danh sách bảo vật, 1 tỷ huyền hoàng thạch cũng hối đoái không được. Rất tốt, như vậy tùy cơ cho ngươi một kiện. Xích Cổ Điêu cười ha ha một tiếng, cánh nhẹ nhàng lóe lên. Soạn. Một cỗ ẩn chứa sát khí nhàn nhạt trường tiên màu đen xuất hiện ở giữa không trung. Trường tiên màu đen xuất hiện, 4 người ánh mắt đồng thời đều nhìn sang. Đây là Vân Sướng trong lòng khẽ nhúc đích, thật là nồng nặc sát khí, bất quá từ vi thế đến xem, giống như là nhất tinh trọng bảo, lại như nửa bước trọng bảo. Vạn Độc Vương, trung niên nam tử mặc áo bào cho cũng đều trong lòng khẽ nhúc đích. A Xích Cổ Điêu nhìn qua trường tiên màu đen, kinh ngạc nói, tựa hồ là một kiện phá toái nhất tinh trọng bảo, ngươi vận khí không tệ. Âm Ma lão tổ sắc mặt nửa vui nửa lo. 1 tỷ huyền hoàn thạch, kết quả ngẫu nhiên đổi được một kiện không trọn vẹn nhất tinh trọng bảo. Âm Ma lão tổ cũng cảm giác được ra, này trường tiên màu đen, đại khái có thể phát huy ra so sánh nửa bước trọng bảo uy năng, cũng xem là không tệ. Âm Ma lão tổ thầm nghĩ, nửa bước trọng bảo đặt ở ngoại giới, thậm chí đủ để gây nên một kiếp chúa tể nhìn trộm. Huống chi cái này trường tiên màu đen, bản chất chính là nhất tinh trọng bảo, có lẽ có thể nghĩ biện pháp chữa trị, đến lúc đó, ta cũng có được nhất tinh trọng bảo, thực lực của ta tất nhiên tăng lên trên diện rộng. Nghĩ tới đây, Âm Ma lão tổ trên mặt khói mù quét sạch sành sanh, thần sắc ngạc nhiên vung tay lên, đem viên kia ẩn chứa thủy chi đại đạo hỗn độn tinh thu bảo, đồng thời một phát bắt được trường tiên màu đen. Trường tiên màu đen nơi tay, Âm Ma lão tổ chỉ cảm thấy sát khí mãnh liệt đập vào mặt, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cái này trường tiên màu đen là chém giết bao nhiêu người, vậy mà ẩn chứa như vậy nồng đậm sát khí, vẹn vẹn cỗ sát khí kia, Âm Ma lão tổ liền cảm thấy mình tâm thần có chút bất ổn, cần biết, hắn bây giờ chính là nắm giữ 7 đạo âm thủy đạo vận cực hạn tạo hóa. Tốt rồi. Âm Ma lão tổ không khỏi yêu thích không buông tay, có roi này, thực lực của ta chí ít tăng lên 3 thành. Thử nghĩ một chút, thời điểm chiến đấu một roi đi qua, vẹn vẹn ẩn chứa trong đó sát khí, chỉ sợ liền có thể ảnh hưởng đến địch nhân tâm thần. Cương giả chiến đấu, thắng bại thường thường ngay tại như vậy trong một chớp mắt. Trong nháy mắt như vậy phân thần, cũng đủ để làm cho chiến đấu xuất hiện kết quả. Thiên Xu đạo nhân lưu lại bảo vật ngàn vạn, chỉ cần các ngươi có huyền hoàn thạch, bất luận kẻ nào đều có thể đến đây hối đoái. Xích Cổ Điêu thấy thế, chậm rãi nói ra, thanh âm ngột ngạt không gì sánh được. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về hướng người cuối cùng, Vân Sướng. Tiểu tử, ngươi muốn đổi cái gì bảo vật? Xích Cổ Điêu nhìn về phía Vân Sướng, ánh mắt băng lãnh bên trong, không hiểu có một vòng sốt ruột, tựa như sớm có suy đoán bình thường. Chương 1790 cướp bóc, chương 1790 cướp bóc bá. 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 Vạn Độc Vương, Âm Ma lão tổ, trung niên nam tử mặc áo bào cho, cũng không khỏi đem ánh mắt chuyển di nhìn về hướng Vân Sướng. Vạn Độc Vương cười nhạo một tiếng, trong lòng cười lạnh nói, chỉ là phong hầu tạo hóa, còn bị Xích Cổ Điêu coi nhẹ, cuối cùng mới hỏi thăm hắn muốn hối đoái bảo vật gì, đoán chừng trên thân cũng không có gì huyền hoàn thạch. Một cái phong hầu tạo hóa, có thể có 100 triệu huyền hoàn thạch cũng không tệ rồi. Âm Ma lão tổ đồng dạng nhìn qua Vân Sướng, trong lòng lại có chút hồ nghi, bất quá, tiểu tử này tại sao lại cho ta một loại cảm giác quen thuộc? Ta hẳn là chưa bao giờ thấy qua hắn mới đối. Nghĩ, Âm Ma lão tổ cảm giác rất có thể là trước kia Tần Hạo cùng ấu qua lúc chiến đấu, chính mình khả năng xa gặp qua đối phương một mặt. Không phải vậy không có loại này không hiểu cảm giác quen thuộc. Trung niên nhân mặc hôi bảo trầm mặc không nói, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía lối ra, chỉ muốn 3 người hối đoái bảo vật hoàn tất, sau đó lập tức rời đi. Bá. Vân Sướng tay phải bung lên, một viên chữ vật tinh giới xuất hiện ở giữa không trung, hắn mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, đây là 10 tỷ huyền hoàn thạch, ta muốn hối đoái cách Trần Tiên Đức. Ông. Giờ khắc này, trong đại điện, đúng là vô cùng quỷ dị an tĩnh lại. Vô luận bạn Độc Vương, Âm Ma lão tổ hay là liên tiếp nhìn về phía lối ra trung niên nhân mặc hôi bảo, đều là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Vân Sướng. Từng cái trong mắt đều mang nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Xích Cổ Điêu, một đôi băng lãnh tựa như tinh thần giống như to lớn đôi mắt, lộ ra một vòng kinh hỉ, toàn thân càng là rất nhỏ đống nhúc đích. Cứ như vậy nhẹ nhàng khẽ động, đều làm không gian rung động, hai nhiên không gì sánh được. Hắn khổng lồ đầu lâu hơi nghiêng về phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Sướng, thanh âm vang dội, ngươi muốn hối đoái cách Trần Tiên Thước, đây chính là 10 tỷ huyền hoàn thạch. Xác định. Vân Sướng gật đầu. Ta trước kiểm tra nhìn xem có hay không 10 tỷ huyền hoàn thạch. Xích Cổ Điêu gật đầu, đôi tròng mắt kia bên trong đúng là ẩn ẩn có vẻ chờ mong. Một cỗ lực lượng vô hình bao trùm chứa vật tinh giới, lập tức Vân Sướng liền cảm giác được có không biết lực lượng, dễ như trở bàn tay xâm nhập vào chứa vật tinh giới bên trong. Vừa vặn 10 tỷ. Xích Cổ Điêu hài lòng gật đầu. T. Nghe được Xích Cổ Điêu lời nói, Vạn Độc Vương, Âm Ma lão tổ cũng không khỏi hít một hơi lạnh, mặc dù trung niên nam tử mặc áo bào cho kia cũng là sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Vân Sướng ánh mắt, trong chốc lát trở nên không gì sánh được phức tạp. 10 tỷ huyền hoàn thạch. Trung niên nam tử mặc áo bào cho cẩn thận từng ly từng tí, nắm giữ 2 đạo kim chi đại đạo đạo vận tình huống dưới, cũng hao phí gần 1 năm lâu, vừa rồi tìm tới 1 tỷ huyền hoàn thạch. Vạn Độc Vương cùng Âm Ma lão tổ lại càng không cần phải nói. Nửa năm này, hai người đại sát tứ phương, cướp bóc không biết bao nhiêu tạo hóa cường giả. Cái này mới miễn cưỡng xoay sở đủ 2 tỷ huyền hoàn thạch mà thôi, Âm Ma lão tổ hay là trước đó có còn thừa huyền hoàn thạch, mỗi cá nhân có 2 tỷ. Mà Vân Sướng, một cái phong hầu tạo hóa, lại có chục tỷ huyền hoàn thạch. Giờ khắc này, 3 người hô hấp đều không hiểu gấp rút. Bất quá, Vạn Độc Vương cùng Âm Ma lão tổ nhìn về phía Vân Sướng ánh mắt vẫn như cũ nóng bỏng, trung niên nam tử mặc áo bào cho kia do dự một chút, lại đem ánh mắt nhìn về phía lối ra. Thế giới này, không có khả năng có người vô duyên vô cớ liền có thể có được chục tỷ huyền hoàn thạch. Nói một cách khác, trên người huyền hoàn thạch số lượng càng nhiều, như vậy thực lực cũng càng mạnh. Kẻ yếu không gánh nổi chục tỷ huyền hoàn thạch, cũng tìm không thấy trục tỷ huyền hoàng thạch. Mặc dù Vân Sướng nhìn như chỉ là phong hầu tạo hóa tu vi, nhưng ai cũng không biết đối phương có cái gì át chủ bài. Trung niên nhân mặc hôi bảo không dám đánh cược, cũng không muốn được, hắn đã lấy được kim chi đại đạo hỗn độn tinh, chỉ cần tiếp tục làm từng bước toàn lực tu luyện, tương lai chưa hẳn không có khả năng thành tựu niết bàn chúa tể. Về phần Vân Sướng bảo vật trên người, hắn không dám tùy tiện đi tranh đoạt. Vân Sướng tự nhiên từ lâu chú ý tới Vạn Độc Vương, âm ma lão tổ cùng trung niên nam tử mặc áo bào cho thần sắc, bất quá hắn sắc mặt không có biến hóa chút nào, như cũ hết sức bình tĩnh nhìn Xích Cổ Điêu. Xích Cổ Điêu giống như cười mà không phải cười nhìn Vân Sướng một chút, tiếp theo một cái chớp mắt không gian rất nhỏ rung động. Một kiện ước trường dài đến một xích, có lít nha lít nhít khắc độ, toàn thân trong suốt, cho người ta một loại thần thánh cảm giác cây thước, chống rồng xuất hiện. Cây thước này xuất hiện, lập tức không gian không ngừng phát sinh vật mèo. Phản phất có được lớn lao uy năng ảnh hưởng không gian xung quanh. Cách Trần Tiên Thước chính là Thiên Xu đạo nhân một lần ngoài ý muốn tại không gian hư vô thu hoạch được, vật này mặc dù chỉ là bị quy nạp làm một tinh trọng bảo, nhưng trong đó ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh không gian đại đạo, nó uy năng viễn siêu phổ thông nhất tinh trọng bảo. Xích Cổ Điêu thanh âm mang theo từng tia dụ hoặc, chậm rãi giới thiệu nói, lấy thực lực của ngươi, trước mắt còn không cách nào phát huy cách Trần Tiên Thước uy lực, bất quá, có này cách Trần Tiên Thước, lĩnh hội không gian đại đạo có chỗ tăng lên, đợi ngươi đem không gian đại đạo nổ ra, cách Trần Tiên Thước sẽ phát sinh sẽ không thể tưởng tượng nổi uy năng. Vân Sướng gật gật đầu, bình tĩnh đôi mắt có chút ba động. Hắn một phát bắt được cách Trần Tiên Thước, cũng không có thu hồi, cứ như vậy nắm trong tay, đồng thời nói ra, đa tạ Xích Cổ Điêu tiền bối. Xích Cổ Điêu giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Vân Sướng sẽ như thế bình tĩnh, trong mắt của hắn nhiều một vòng hứng thú, nhìn chằm chằm Vân Sướng một chút, gật đầu nói, đã các ngươi đã hối đoái hoàn tất, vậy liền ra ngoài đi, ta còn muốn tiếp đại những người khác. Là. Vân Sướng gật đầu. Vạn Độc Vương, âm ma lão tổ cũng đông nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt từ Vân Sướng trong tay cái kia cách Trần Tiên Thước thu hồi, đè xuống trong lòng phấn chấn cùng tham lam, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Đi. Một bên khác, trung niên nam tử mặc áo bào cho chú ý tới cung điện lối ra mở ra, cơ hồ không do dự, hưu một tiếng trực tiếp hóa thành một đạo màu xám cầu vồng, thẳng đến bên ngoài mà đi. Ân, lao tiểu tử này chạy nhanh như vậy. Vạn Độc Vương cùng âm ma lão tổ sắc mặt biến đổi, do dự một chút cũng không có đuổi theo. Nếu như có thể tiện thể đem trung niên nam tử mặc áo bào cho cùng nhau chém giết, bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ. Dù sao đây chính là một viên hỗn độn tinh. Bất quá, đối phương chạy quá nhanh, nếu bị truy sát trung niên nam tử mặc áo bào cho mà buông tha Vân Sướng, lại là bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nguyện ý một viên hỗn độn tinh. Cùng giá trị trục tỷ huyền hoàng thạch cách Trần Tiên Thước so sánh, chẳng phải là cái gì? Cách Trần Tiên trong thước, thế nhưng là bản thân liền ẩn chứa không gian đại đạo. Vân Sướng mặt không biểu tình, quay người cũng hướng bên ngoài đại điện đi đến. Vạn Độc Vương cùng âm ma lão tổ liếc nhau, một trái một phải đi theo Vân Sướng sau lưng, cũng tương tự hướng mặt ngoài mà đi. Âm ma, người này có thể xuất ra trục tỷ huyền hoàng thạch, chỉ sợ không phải phổ thông phong hầu tạo hóa. Vạn Độc Vương truyền âm nói, thanh âm ấm lãnh, đợi lát nữa xuất cung điện, hai người chúng ta liền toàn lực xuất thủ, chém giết người này. Yên tâm, vừa vặn thử một chút ta nửa bước trọng bảo trường tiên màu đen uy lực. Âm ma lão tổ cười lạnh một tiếng, thần sắc có chút cùng nhiệt. Trong lúc nói chuyện, Vân Sướng đã dẫn đầu đi ra cung điện. Gần như đồng thời, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Vạn Độc Vương quát lên một tiếng lớn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng dữ tợn, đột nhiên vung ra một cái cự đại bàn tay, trong bàn tay kia ẩn chứa thao thiên ẩn chứa độc tính ma khí, xen lẫn từng sợi huyết độc đạo vận, ở vang hướng Vân Sướng đập xuống. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, Vạn Độc Vương liền lấy ra toàn bộ thực lực. Một chương này, rõ ràng là chạy trực tiếp muốn Vân Sướng mệnh đi. Chương 1791 Vạn Độc Vương cái chết. Chương 1791 Vạn Độc Vương cái chết nhận lấy cái chết. Âm ma lão tổ phản ứng cũng rất nhanh, cơ hồ Vạn Độc Vương vừa mới vung ra một trường, nửa bước kia trọng bảo trường tiên màu đen cũng đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Một roi phần phật một tiếng, trực tiếp hướng Vân Sướng rút đi. Nồng đậm không gì sánh được sát khí, cơ hồ trong khoảnh khắc liền bao phủ Vân Sướng. Phải biết, âm ma lão tổ cũng là vận dụng âm thủy đạo vận. Hai người bọn họ, một cái nắm giữ 6 đạo huyết độc đạo vận, một người nắm giữ 7 đạo âm thủy đạo vận, thực lực đều cực mạnh. Vừa ra tay càng là xuất ra toàn bộ thực lực, nếu như là những người khác, cho dù là cực hạn tạo hóa, đối mặt hai người đột nhiên tập kích, chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Phương xa, tới lúc gấp rút nhanh mà đi trung niên nam tử mặc áo bào cho cảm giác được phía sau hai cỗ khí tức cường hãn, không khỏi trong lòng run lên, ánh mắt của hắn có chút thoáng nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ thương hại. Quả nhiên vẫn là độc thủ, bất quá trung niên nam tử mặc áo bào cho nói thầm một tiếng, thần sắc nghi hoặc, tiểu tử này làm sao bất động, xem ra ta nhìn lầm, người này thật chỉ là phổ thông phong hầu tạo hóa, một cái bình thường phong hầu tạo hóa lại có trục tỷ huyền hoàng thạch, thật sự là muốn chết. Giờ khắc này, trung niên nam tử mặc áo bào cho cũng không khỏi có chút tâm động. Muốn dừng lại, tham dự đối với Vân Sướng mây giết, dù sao mạo hiểm một lần, coi như có thể được đến cách Trần Tiên Thước, liền ngay cả đỏ cổ điêu đều nói rõ, cách Trần Tiên Thước không phải phổ thông nhất tinh trọng bảo. Luận uy năng, không sai biệt lắm có thể sánh vai nhị tinh trọng bảo. Bất quá chỉ là sát na, trung niên nam tử mặc áo bào cho hay là cưỡng chế ý niệm như vậy, coi như Vân Sướng thật chỉ là phổ thông phong hầu tạo hóa. Vạn Độc Vương cùng âm ma lão tổ hai người liên thủ, cũng không phải hắn có thể đối phó. Nghĩ tới đây, trung niên nam tử mặc áo bào cho đang muốn tăng thêm tốc độ rời đi, nhưng lại tại lúc này, hắn dư quang thình lình nhìn thấy. Hiu. Không gian rất nhỏ run lên, đột ngột giống như tuổi trẻ tuấn giật Vân Sướng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trung niên nam tử mặc áo bào cho khẽ giật mình, lập tức đông nhiên con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, không gian đạo vận. Thật mạnh không gian đạo vận, tê. Người này vậy mà nắm giữ không gian đạo vận, hắn chỉ là khu phong hầu tạo hóa mà thôi. Phong hầu tạo hóa, vậy mà nắm giữ không gian đạo vận. Mà lại, từ không gian ba động kia phán đoán, đối phương nắm giữ không gian đạo vận số lượng còn không ít. 8 đạo, không đối, chí ít 10 đạo không gian đạo vận. Trung niên nam tử mặc áo bào cho thở sâu, vẹn vẹn phong hầu tạo hóa tu vi, lại có thể nắm giữ 10 đạo không gian đạo vận, khó trách có thể có chục tỷ huyền hoàn thạch, tiểu tử này là một thiên tài. Chạy. Trung niên nam tử mặc áo bào cho nguyên bản trong lòng cái kia một tia tham lam, triệt để tan thành mây khói, kim chi đạo vận không ngừng tràn ngập, e sợ cho bị Vân Sướng để mắt tới, tăng thêm tốc độ rời đi. Hậu phương. Vâng. Vạn Độc Vương ẩn chứa 6 đạo huyết độc đạo vận, độc tính tràn ngập bàn tay trùng điệp đánh vào trên mặt đất, đem mặt đất oanh kích ra một cái hố sâu. Âm Ma lão tổ cầm trong tay trường tiên màu đen, một roi quất xuống, đem không gian đều xé rách ra một đầu nhỏ xíu vết rách, bất quá trong chốc lát lại khôi phục bình thường. Hai người công kích, đồng thời luân không. Chú ý tới Vân Sướng đã xuất hiện tại cách đó không xa, có không gian đạo vận tràn ngập, Vạn Độc Vương cùng Âm Ma lão tổ ánh mắt ngưng tụ, nhịn không được ngạc nhiên mở miệng, "Không gian đạo vận, ngươi vậy mà nắm giữ không gian đạo vận? Chỉ là phong hầu tạo hóa tu vi, thế mà nắm giữ không gian đạo vận?" Vạn Độc Vương hít vào một hơi, trên mặt một tia ngưng trọng, bọn hắn cảm giác được, Vân Sướng trên người không gian đạo vận cực kỳ bất phàm, chí ít có 10 đạo không gian đạo vận. Vạn Độc Vương, Âm Ma lão tổ. Vân Sướng đứng lơ lửng trên không, tay phải nắm chặt cách Trần Tiên Thước, thanh âm mang theo nồng đậm sát ý, thật đúng là đủ xảo, ta vốn chỉ muốn các loại giải quyết ô qua, lại tìm các người, không nghĩ tới ngược lại là sớm gặp. Vạn Độc Vương, Âm Ma lão tổ khẽ giật mình. Trước giải quyết ô qua, lại tìm bọn hắn. Nếu gặp, các ngươi liền đi chết đi. Vân Sướng sát ý giật giảo, bị đè nén nửa năm lửa giận trong khoảnh khắc bộc phát, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, sau một khắc, Vân Sướng đột nhiên thân thể thay đổi. Một cái to lớn, có màu ám kim cánh chim vân dự thú, đột ngột giống như xuất hiện ở giữa không trung. Chính là Vân Sướng bản thể. Vạn Độc Vương, Âm Ma lão tổ đều là sắc mặt biến hóa. Vạn Độc Vương từ trước mặt vân dự thú bên trên, cảm nhận được mãnh liệt sát ý cùng cảm giác nguy cơ, phản phất đối phương cũng không phải là phong hầu tạo hóa, mà là một vị định phong cực hạn tạo hóa. Vân dự thú, ngươi là vân dự thú? Âm Ma lão tổ thì ngạc nhiên mở miệng, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, kinh hãi nói, ngươi là Tần Hạo bên người cái kia vân dự thú, làm sao có thể, ngươi thế mà cũng tới huyền hoàng cổ giới. Âm Ma lão tổ rốt cuộc minh bạch tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc như thế. Vị này yêu tộc phong hầu tạo hóa thanh niên, rõ ràng chính là ban đầu ở chân võ đại lục, cùng Tần Hạo như hình với bóng vân dự thú. Âm Ma lão tổ sắc mặt biến đổi không chừng. Tần Hạo thiên phú phi phàm, năm đó còn 10 phần nhỏ yếu, Âm Ma lão tổ đều không để vào mắt Tần Hạo, ngắn ngủi mấy năm, lại trưởng thành đến có thể cùng ô qua chống lại tình trạng, đến Âm Ma lão tổ đều cơ hồ cần ngưỡng vọng tình trạng. Lại không nghĩ rằng, Tần Hạo bên người cái kia hắn thấy, hoàn toàn có thể sơ suất vân dự thú, lại cũng trưởng thành. Cái gì? Tần Hạo bên người một con yêu thú? Vạn Độc Vương trợn mắt hốt hoồm, hắn đối với Tần Hạo sự tình trước kia cũng không phải là hiểu rất rõ. Nhưng từ Âm Ma lão tổ trong lời nói, vẫn như cũ có thể đoán được. Con yêu thú này đã từng là đi theo Tần Hạo bên người. Chết. Vân Sướng không để ý đến hai người chấn kinh, hắn cánh bỗng nhiên lóe lên, trực hướng phía Vạn Độc Vương mà tới. Cùng lúc đó, cách Trần Tiên Thức cũng xẹt qua không gian, hướng Vạn Độc Vương mà đi. Không tốt. Nhất Tinh trọng bảo cách Trần Tiên Thức, người này nắm giữ 10 đạo không gian đạo vận, coi như không sử dụng cách Trần Tiên Thức, ta chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Vạn Độc Vương sắc mặt đại biến, trong lòng thì là giận mắng không thôi, đáng chết Tần Hạo, chết thế mà còn không yên ổn, bên người một con yêu thú thế mà còn muốn là Tần Hạo báo thù rửa hận. Vạn Độc Vương phản ứng cũng rất nhanh, thân hình hắn nhoáng một cái liền muốn rời khỏi. Chỉ là, tốc độ của hắn nhanh, Vân Sướng tốc độ càng nhanh. Không gian đạo vận, kinh khủng nhất ngay tại ở không gian Nazi. Nắm giữ không gian đại đạo cường giả, thậm chí có thể tại tràn đầy mảnh vỡ không gian, vết nứt không gian địa phương thi triển không gian Nazi. So sánh với không gian đạo vận, Vạn Độc Vương huyết độc đạo vận tại phương diện tốc độ cũng quá chậm. Tốc độ thật nhanh, Vạn Độc Vương chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó, một vòng hào quang màu vàng sầm hiện lên, một cỗ lực lượng cường hãn trùng kích ở trên người hắn, cùng hắn trên người huyết độc đạo vận va chạm. Vạn Độc Vương kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không bị khống chế liền muốn lui lại, nhưng hắn một bước này còn không có rời khỏi, phốc phốc, phản phất có thứ gì từ trong thân thể xuyên qua, sau đó, phốc suy phốc suy phốc phốc. Hơi mở, ẩn chứa không gian đại đạo cách Trần Tiên Thước, không ngừng tại Vạn Độc Vương mặc trên người thể mà qua, uy thế hãi nhiên. Vạn Độc Vương chỉ cảm thấy sinh mệnh thần lực không ngừng hạ xuống, lại xuống hàng. Sinh mệnh khí tức của hắn cũng càng ngày càng suy yếu, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, liền ngay cả linh thể khí tức cũng càng ngày càng suy yếu. Không tốt, Âm Ma, cứu ta. Vạn Độc Vương hoảng sợ, điên cuồng gào thét. Miểu sát Vạn Độc Vương. Âm Ma lão tổ khắp khuôn mặt là kinh hãi, lúc trước thực lực như vậy yếu vân dự thú, bây giờ đã vậy còn quá mạnh, đáng chết, hắn có thể nhẹ nhõm đối phó Vạn Độc Vương, cũng có thể nhẹ nhõm đối phó ta, chạy, chạy mau. Âm Ma lão tổ cũng không quay đầu lại, điên cuồng hướng phương xa bỏ chạy. Phản phất căn bản liền không có nghe được Vạn Độc Vương gào thét cầu cứu thanh âm. Chương 1792 bế quan, chương 1792 bế quan, đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Âm Ma, ngươi dám vứt bỏ ta? Vạn Độc Vương gào thét, hắn muốn liều mạng, nhưng mà cách Trần Tiên Thức không ngừng từ bộ ngực hắn, thân thể từng cái bộ vị xuyên thể mà qua. Mỗi lần xuyên qua, đều dễ như trở bàn tay mang đi hắn bộ phận sinh mệnh tần lực. Càng quan trọng hơn là, Vân Sướng còn cần bản thể không ngừng công kích tới hắn. Vạn Độc Vương chỉ có thể miễn cưỡng phát ra tiếng gầm, cái gì cũng không làm được. Bản thân Vân Sướng liền nắm giữ 10 đạo không gian đạo vận, lại có cách Trần Tiên Thức bực này đỉnh tiêm nhất tinh trọng bảo gia trì, Vạn Độc Vương liền càng thêm không phải là đối thủ. Chạy. Vân Sướng cũng chú ý tới chạy trốn Âm Ma lão tổ, không thể không nói Âm Ma lão tổ quả quyết mắt thấy tình huống không đúng, liền lập tức đào tẩu. Nếu như Vân Sướng tưởng muốn truy sát âm ma lão tổ, như vậy thì không có cách nào chém giết Vạn Độc Vương. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới đâu đây, ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết. Vân Sướng do dự một chút, cũng không có truy sát tới. Vô luận Vạn Độc Vương hay là âm ma lão tổ, hắn đều là nhất định phải đem đối phương chém giết. Hai người này đều là lúc trước muốn mưu hại Tần Hạo người. Vân Sướng không thể là vì truy sát âm ma lão tổ liền bỏ qua Vạn Độc Vương. Không để ý tới âm ma lão tổ, Vân Sướng toàn lực tiến công Vạn Độc Vương. Dầm dầm, cơ hồ một cái trong nháy mắt, Vân Sướng liền công kích Vạn Độc Vương mấy trăm lần, khủng bố công kích đến, Vạn Độc Vương sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu. Trước kia còn có thể gào thét mở miệng, nhưng bây giờ, Vạn Độc Vương đã không có cách nào nói chuyện. Chỉ là trên mặt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, trong một đôi tròng mắt tràn đầy cầu khẩn, vẻ hoảng sợ. Vạn Độc Vương rất hối hận. Sớm biết Vân Sướng cùng Tần Hạo quan hệ như thế muốn tốt, thực lực cường đại như thế, chính mình liền không nên chủ động muốn cướp bóc đối phương, cũng không trở thành luân lạc tới hiện tại tình trạng này. Đáng tiếc, thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Vân Sướng cũng không có khả năng buông tha hắn. Chết. Vân Sướng hóa thành vân dự thú bản thể, ở giữa không trung xẹt qua một đạo màu ám kim cầu vồng, một đôi cánh từ Vạn Độc Vương ngực triệt để cắt chém mà qua. Vốn là thủng trăm ngàn lỗ Vạn Độc Vương thụ một cái này, rốt cuộc không chịu nổi, thân thể liên đới linh thể, tại chỗ bị cắt chém thành mảnh mỡ. Vạn Độc Vương tuyệt vọng, hoảng sợ nhìn qua Vân Sướng, khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng, hắn vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ thân thể, trung điệp té ngã trên mặt đất, nương theo như vậy, Vạn Độc Vương khí tức cũng triệt để bạc tuyệt. Vạn Độc Vương, bỏ mình. Cho dù bỏ mình, hắn một đôi trong mắt vẫn như cũ trừng lớn, tràn đầy không thể tin, tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Vạn Độc Vương như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình không chết ở Tần Hạo trong tay, đúng là bỏ mình tại Tần Hạo bên người một con yêu thú trong tay. Thật vất vả đổi được một viên hỗn độn tinh. Kết quả còn chưa bắt đầu tu luyện, chính mình liền đã vỡ lạc. Giữa không trung, nhìn qua đã khí tức triệt để đoạn tuyệt Vạn Độc Vương, Vân Sướng đôi mắt vô cùng băng lãnh, hắn thân thể chấn động, lần nữa khôi phục đến vừa rồi hình người thái. Tất cả muốn hại lão đại, đều phải chết. Vân Sướng trong lòng lệ khí sinh sôi, nửa năm qua này tâm tình bị đè nén, cũng rốt cục đạt được một chút phóng thích, chỉ bất quá so sánh với Tần Hạo vẫn lạc. Vân Sướng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Còn có Ô Qua, Thương Xanh, Âm Ma lão tổ. Vân Sướng ánh mắt thâm thúy, sát ý giật giảo. Tay phải hắn vung lên, Vạn Độc Vương trên người chứa vật tinh giới, trực tiếp bị Vân Sướng thu vào. Trong này thế nhưng là có một viên giá trị 1 tỷ hỗn độn tinh. Lão đại nói qua, lĩnh hội đại đạo. Mặc dù đại đạo có thuộc tính, nhưng lĩnh hội đại đạo khác, đối tự thân chủ tu đại đạo cũng có trợ giúp. Viên này ẩn chứa huyết độc đại đạo hỗn độn tinh, đối với ta cũng có trợ giúp. Vân Sướng yên lặng tự nói, lão đại, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Yên lặng đứng giữa không trung ngừng đứng một lát, Vân Sướng thân hình lóe lên, liền hướng phương xa mà đi. Phương xa, Vân Sướng, Vạn Độc Vương cùng Âm Ma lão tổ chiến đấu, chính là ở vào thông thiên phía dưới quang trụ cung điện cửa vào. Cung điện này, có thể nói tụ tập không biết bao nhiêu người ánh mắt. Cũng nguyên nhân chính là này, Vân Sướng cùng Vạn Độc Vương, Âm Ma lão tổ chiến đấu, rất nhiều người đều thấy rõ ràng bản phận. Miểu sát cực hạn tạo hóa. T, người này là ai? Hai vị cực hạn tạo hóa đối phó hắn, vậy mà vừa chết vừa trốn. Cái này thật hay là phong hầu tạo hóa tu vi sao? Xem ra huyền hoàng cổ giới xuất hiện, cũng ra đời rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, người này không thể địch, nhất thiết phải cẩn thận. Đáng tiếc, trên thân người này chỉ sợ cũng có không ít giá trị phi phàm bảo vật, nếu như ta không nhìn lầm, hắn vừa rồi xuất thủ chém giết cái kia ma tộc cực hạn tạo hóa, vận dụng chính là nhất tinh trọng bảo cách Trần Tiên Tước. Rất nhiều tiềm phục tại phụ cận tạo hóa đều kinh hãi bản phần. Vạn Độc Vương cùng Âm Ma lão tổ tiềm phục tại phụ cận, rất nhiều tạo hóa đều là biết đến, cũng rõ ràng thực lực của hai người. Hai người này đều là cực hạn tạo hóa. Bây giờ lại tại một tên nhìn như phong hầu tạo hóa yêu tộc thanh niên trong tay, trực tiếp bại té ngã. Cái này khiến đám người cũng vô cùng kiêng kỵ. Một chút nguyên bản còn đánh lấy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chủ ý tạo hóa, cũng triệt để bỏ đi suy nghĩ. Hưu. Vân Sướng thân hình ở giữa không trung xẹt qua, phóng qua từng tòa ngọn núi, khắp nơi rừng rậm. Không có bất kỳ người nào dám động thủ. Tất cả mọi người vô cùng kiêng kỵ. Bảo vật, sát thực mê người, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy. Mặc dù muốn liều, vậy cũng muốn nhìn tình huống đến, hai vị cực hạn tạo hóa đều không có biện pháp đối phó Vân Sướng, bọn hắn những người này làm sao có thể còn đi ăn cướp Vân Sướng. Vân Sướng một đường phi hành, không có dừng lại. Ngẫu nhiên thời điểm, hắn còn thi triển ra không gian thần thông, trực tiếp tiến hành không gian Nazi. Một đường phi hành, trọn vẹn phi hành hơn nửa tháng. Vân Sướng lúc này mới đi vào huyền hoàng cổ giới trung bộ khu vực, cùng bắc bộ khu vực giao giới địa phương. Càng là giao giới địa phương, càng là hoang vu. Vân Sướng tưởng muốn tìm, chính là một cái không gì sánh được hoang vu địa phương. Sau đó, bế quan khổ tu. Vâng, một tòa thấp bé, không có bất kỳ cái gì đặc sắc trong ngọn núi, Vân Sướng một quyền đánh kích mà ra, trực tiếp tại trong sơn phong quanh ra một cái sơn động. Tiếp lấy, Vân Sướng bay thẳng đi vào. Không có dừng lại, Vân Sướng bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn bố trí trận pháp vô cùng đơn giản, trên thực tế Vân Sướng đối với trận pháp cũng không phải là hiểu rất rõ, sở dĩ có thể bố trí trận pháp chính là Liễu Lãng Hầu giao cho hắn trận kỳ. Chỉ cần dựa theo Liễu Lãng Hầu bàn giao, bố trí tốt trận kỳ, lấy thần lực quan chú, liền có thể trực tiếp mở ra trận pháp. Trận pháp này chủ yếu là thu liễm khí tức, tránh cho thần niệm dò xét tác dụng. Cũng chính là bởi vì đơn giản, cho nên Vân Sướng mới có thể bố trí đi ra. Bế quan, thời gian của ta không nhiều, nhất định phải nhanh lĩnh hội không gian đại đạo. Không phải vậy, lấy Ô Qua thực lực, nói không chừng lúc nào liền sẽ bắt đầu độ thiên kiếp. Vân Sướng ánh mắt lang liệt, mục tiêu của hắn rất đơn giản, đó chính là nhất định phải chém giết Ô Qua, mà muốn chém giết Ô Qua, nhất định phải nắm giữ thực lực cường đại, chí ít cũng muốn nắm giữ không gian đại đạo. Mà huyền hoàng cổ trong giới, mặc dù nói Vân Sướng đã có ẩn chứa không gian đại đạo cách Trần Tiên Thước, nhưng huyền hoàng cổ giới bên trong đại đạo là hiển hóa, hắn cũng có thể lĩnh hội hiển hóa không gian đại đạo, tốc độ tu luyện như vậy sẽ càng nhanh. Như vậy phía dưới, tại huyền hoàng cổ giới tu luyện, tự nhiên tốc độ càng nhanh. Vân Sướng mở ra bế quan, Tân Hạo cũng tương tự đang toàn lực lĩnh hội hủy diệt đại đạo, tăng lên hủy diệt thế giới chi lực. Chương 1793 hủy diệt thế giới chi lực, chương 1793 hủy diệt thế giới chi lực vực sâu mộ giới. Ông ong ong trận trận huyễn cảnh ba động từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Cơ hồ tại cách xa nhau Tần Hạo không đến 100 mét địa phương, liền bắt đầu lan tràn. Nếu không có sương mù lượn lờ, ánh mắt bị ngăn trở, Tần Hạo thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều u hồn. Dù vậy, Tần Hạo vẫn như cũ có thể thông qua thần niệm, cảm giác được những u hồn này tồn tại. Khoảng cách gần như vậy, mặc dù có hỏa chi đại đạo vòng bảo hộ ngăn cản, huyễn cảnh ba động đã có thể xuyên thấu, có bộ phận tác dụng tại Tần Hạo trên thân. Huống chi, bây giờ hỏa chi đại đạo vòng bảo hộ hỏa chi đại đạo khí tức đã 10 phần yếu ớt. Tần Hạo ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ lấy, không lúc đích. Ông. Lúc này, 7, 8 con u hồn từ khác nhau phương hướng, đột nhiên hướng phía trước dựa sát vào, lập tức liền nhìn thấy những u hồn này phóng ra huyễn cảnh ba động, kịch liệt hơn. Cái này mấy cái u hồn khí tức phi phàm, xem xét cũng không phải là phổ thông chúa tể cấp bậc u hồn, mặc dù không có đạt tới thiên địa chúa tể cấp bậc u hồn, cũng so với bình thường phổ thông chúa tể u hồn muốn cường hãn rất nhiều. Lại thêm phụ cận u hồn số lượng đông đảo, thành vũ chúa tể hỏa chi đại đạo vòng bảo hộ cơ hồ hoàn toàn thu nạp, phá toái, nếu như lúc này bị những chúa tể này u hồn huyễn cảnh bao phủ, chịu ảnh hưởng, hậu quả tính nghiêm trọng có thể nghĩ. Vâng. Đúng lúc này, đột nhiên, từ Tần Hạo trên thân, bộc phát ra một cỗ hãi nhiên không gì sánh được, phản phất giống như hủy thiên diệt địa uy áp. Cỗ uy áp này cực kỳ khủng bố, so với bây giờ gần như phá toái, thu nạp hỏa chi đại đạo cường hãn không biết bao nhiêu. Cơ hồ cỗ uy áp này vừa mới phóng xuất ra, lập tức, những u hồn này phóng ra huyễn cảnh ba động, phản phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng đáng sợ chủ kích, đúng là trong chốc lát vỡ vụn. Nếu như Thành Vũ chúa tể tận mắt thấy một màn này, tất nhiên sẽ cảm thấy chấn kinh. Cần biết, Thành Vũ chúa tể lưu lại hỏa chi đại đạo vòng bảo hộ, cũng chỉ là chống cự u hồn huyễn cảnh mà thôi, không cách nào làm đến đem huyễn cảnh trực tiếp chôn bụi. Từ Tần Hạo trên thân thả ra cỗ uy áp này, lại là trực tiếp nghiền ép rất nhiều huyễn cảnh. Vâng, phản phất có vô hình sóng xung kích lấy Tần Hạo làm trung tâm quyết tán, rất nhiều càng ngày càng gần, chỉ bất quá mấy chục mét khoảng cách u hồn, đúng là không bị khống chế nhau nhau hướng phía sau chợt lui ra, càng ngày càng xa. Trong đó mấy cái thực lực hơi yếu chúa tể cấp u hồn, càng là hơi mở u hồn chi thể không ngừng chấn động, phản phất muốn bị đợt trùng kích này đợt trực tiếp mất diệt. Trước sau chỉ là trong một chớp mắt, lấy Tần Hạo làm trung tâm, phương biên ngàn mét bên trong, lại không một cái u hồn. Những này nguyên bản khoảng cách Tần Hạo rất gần u hồn, đều tại thời khắc này, đều bị đánh lui mở đi ra. Hủy diệt đại đạo. Tần Hạo đống nhiên mở ra đôi mắt, một vòng tinh quang cùng vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa rồi thả ra cỗ uy áp này cùng sóng xung kích, chính là hủy diệt đại đạo. Thật cường hãn hủy diệt đại đạo, liền ngay cả chúa tể cấp u hồn đều có thể mất diệt. Tần Hạo trong lòng có chút hãi nhiên. Cỗ này hủy diệt đại đạo, xa so với trong tưởng tượng của hắn muốn cường hãn rất nhiều. Trong lòng của hắn khẽ động, ý niệm tiến vào bản thân trong thế giới. Bản thân thế giới, một cỗ không gì sánh được hùng hồn, có chút hoàn chỉnh đại đạo, thình lình chính vị tại bản thân thế giới bên trong. Cỗ này đại đạo, Tần Hạo có thể tùy tiện khống chế, phản phất điều khiển như cánh tay bình thường, một cái ý niệm trong đầu ở giữa, lập tức đem nó phóng xuất ra. Nhưng đại đạo này ẩn chứa khủng bố hủy diệt uy năng, dù là Tần Hạo có thể tùy tiện khống chế, nhưng cảm thụ được đại đạo này bên trong uy năng, cũng không nhịn được cảm thấy kinh hãi. Hai năm hủy diệt đại đạo, rốt cục lĩnh hội thành công. Tần Hạo cảm xúc bành trướng. Cách hắn tiến vào vực sâu mộ giới, đã đi qua 2 năm cả. Dòng dã 2 năm, rốt cục đem hoàn chỉnh hủy diệt đại đạo hoàn toàn tìm hiểu ra đến. Đồng thời, hội tụ tại bản thân thế giới bên trong. Bất quá Tần Hạo lông mày dương lên, cái này hủy diệt đại đạo, không phải bình thường đại đạo. Đại đạo này, không hề nghi ngờ, chính là hủy diệt đại đạo. Nhưng vấn đề là, uy lực quá mạnh. Mạnh đến Tần Hạo đều cảm thấy kinh hãi. Hắn có loại cảm giác, này hủy diệt đại đạo, chỉ sợ so tuyệt đại bộ phận đại đạo muốn cường hãn rất nhiều. Cũng không phải là bởi vì hủy diệt đại đạo thuộc tính, thuần túy là bởi vì vực sâu mộ giới hủy diệt đại đạo, bản thân thì càng thêm thâm ảo. Có lẽ, ta chỗ lĩnh hội diệt diệt đại đạo, hoặc là nói vực sâu mộ giới diệt diệt đại đạo, cũng không phải là ngoại giới bình thường diệt diệt đại đạo. Tần Hạo như có điều suy nghĩ, vấn đề này hắn sớm có suy đoán, nơi đây hủy diệt đại đạo, chỉ sợ so ngoại giới hủy diệt đại đạo càng cao cấp hơn. Sự thật cũng là như thế. Nếu như không phải có bản thân thế giới phụ trợ lĩnh hội, mặc dù Tần Hạo thiên phú nổi bật, muốn tại ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền đem hủy diệt đại đạo nộ ra nắm giữ, vẫn như cũng không có khả năng. Bất kể như thế nào, đây đều là chuyện tốt. Tần Hạo cười một tiếng, dứt bỏ những vấn đề này. Chính mình có thể nắm giữ uy lực càng mạnh hủy diệt đại đạo, như vậy, thực lực của hắn cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trong lòng hơi động, Tần Hạo ý niệm chuyển rời đến bản thân thế giới một chỗ khác. Bên kia, cũng không phải là hủy diệt đại đạo, mà là thiên địa đại đạo. Chỉ bất quá cùng hủy diệt đại đạo khác biệt, thiên địa đại đạo chỉ có từng đạo đạo vận. Tính kỹ mấy cái, tổng cộng 108 đạo đạo vận. Lĩnh hội cũng nắm giữ hoàn chỉnh hủy diệt đại đạo sau, thiên địa đại đạo đạo vận cũng tăng lên rất nhiều, thình lình đạt đến 108 đạo. Xem ra, lĩnh hội đại đạo khác, quả thật có thể tăng lên thiên địa đại đạo, chỉ bất quá, tăng lên quá chậm rãi. Cái này chậm chạp trình độ, để Tần Hạo đều cảm thấy kinh ngạc. Nếu như là những người khác, nắm giữ hủy diệt đại đạo, đã có thể nếm thử độ thiên kiếp, bán gọt niết bàn chúa tể. Tần Hạo lại không phải. Hắn chủ tu thiên địa đại đạo, như cũng chỉ có 108 đạo đạo vận. Dựa theo Tần Hạo lĩnh hội cũng nắm giữ hủy diệt đại đạo kinh nghiệm đến xem, thiên địa đạo vận muốn tăng lên, trở thành hoàn chỉnh thiên địa đại đạo, còn có cực kỳ dài lâu đường muốn đi. Mỗi một loại đại đạo ẩn chứa đạo vận đều là khác biệt, thì như Tần Hạo lĩnh hội hủy diệt đại đạo, ban đầu cũng là hình thành đạo vận. Đương đạo vận đạt tới gần 2000 đạo lúc, mới xảy ra biến hóa về chất, cuối cùng nhất cử diễn hóa thành hoàn chỉnh đại đạo. Mỗi người tình huống, cùng mỗi loại đạo khác nhau tình huống khác biệt, tuyệt đại bộ phận cực hạn tạo hóa đều là chỉ có thể nắm giữ 10 đạo đạo vận, liền cơ hồ đạt tới cực hạn, nhưng theo không ngừng lĩnh hội. Một ngày nào đó, cái này 10 đạo đạo vận có lẽ liền sẽ phát sinh biến hóa về chất, từ đó diễn biến thành hoàn chỉnh đại đạo. Thiên địa của ta đại đạo muốn trở thành hoàn chỉnh đại đạo, chỉ sợ còn muốn thật lâu. Tân Hạo lắc đầu, trong lòng có chỗ dự tính, bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn cũng không khỏi có chút mong đợi. Ta hiện tại nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo, không biết ta có thể mở ra hay không tiến tiếp, bán bọn Niết Bàn Chúa Tể. Niết Bàn Chúa Tể, cỡ nào nhân vật cứng hãn? Mặc dù Lăng Tiêu Tử cũng không cho rằng Tần Hạo có thể trở thành Niết Bàn Chúa Tể. Cổ thần cũng giống như thế. Mà bây giờ, Tần Hạo đã thành công nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Nếu như Lăng Tiêu Tử cùng cổ thần biết được, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc, phấn chấn. Coi như độ tiên kiếp, nơi này cũng không thích hợp, mà lại ta cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì tiên kiếp tác động. Tần Hạo không rõ ràng những người khác độ tiên kiếp là như thế nào tình hình, nhưng hắn xác thực không có bất kỳ cái gì tiên kiếp tác động. Lắc đầu, Tần Hạo thở sâu, ý niệm thu hồi, đặt ở bản thân thế giới chi linh bên trong. Thế giới chi linh bên trong, thình lình đang có lấy một cỗ 10 phần cường hãn thế giới chi lực, chính liên tục không ngừng tiêu tán đi ra. Hủy diệt thế giới chi lực. Chương 1794 vỡ vụn thiên địa, chương 1794 vỡ vụn thiên địa. Tần Hạo bản thân trong thế giới, tổng cộng có 4 cỗ lực lượng. Cái này 4 cỗ lực lượng, phân biệt là 108 đạo thiên địa đạo vận, một đầu hoàn chỉnh hủy diệt đại đạo, không chọn vẹn dương chi đại đạo, âm chi đại đạo cùng. Thế giới chi lực. Thiên địa đạo vận cùng hủy diệt đại đạo không cần nhiều lời. Dương chi đại đạo cùng âm chi đại đạo. Theo lần trước Tần Hạo đem thái dương chi lực cùng thái âm chi lực triệt để luyện hóa, phân giải sau, tạo thành dương chi đại đạo cùng âm chi đại đạo. Chỉ là đáng tiếc, loại đại đạo này là không trọn vẹn. Đồng thời, một khi thi triển ra đi, liền sẽ dẫn tới thiên đạo áp chế. Trước đó cùng Ô Qua một trận chiến, Tần Hạo cũng chỉ có thể vận dụng một lần dương chi đại đạo cùng âm chi đại đạo. Ngay từ đầu thời điểm, Tần Hạo cũng coi là dương chi đại đạo cùng âm chi đại đạo, tại hắn phóng xuất ra đem nó dẫn bạo sau, cái này hai cỗ không trọn vẹn đại đạo sẽ tự nhiên tiêu tán. Lại không nghĩ rằng, hai loại không trọn vẹn đại đạo lại một lần nữa tại bản thân thế giới hội tụ. Liên tựa như vĩnh sinh bất diệt, bản thân thế giới bất diệt, dương chi đại đạo cùng âm chi đại đạo bất diệt bình thường. Đối với cái này, Tần Hạo cũng thật bất ngờ. Bất quá nói thế nào cũng là chuyện tốt, dù là không chọn vẹn dương chi đại đạo, âm chi đại đạo, không có cách nào toàn lực phong xuất ra, sẽ khiến tiên đạo chấn áp. Nhưng tại chiến đấu thời khắc mấu chốt, vẫn như cũ có thể phát huy ra không tưởng tượng được kết quả. Về phần thế giới chi lực, thế giới chi linh bên trong thế giới chi lực có thể diễn hóa thành hai bộ phận. Tần Hạo ánh mắt có chút lửa nóng, cố gắng 2 năm, vì chính là thế giới này chi lực, một bộ phận vì ta bản thân trong thế giới, sớm đã hình thành thế giới chi lực, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Một phần khác thì là hủy diệt thế giới chi lực. Cỗ này thế giới chi lực, uy lực càng mạnh, mang theo rất mạnh lực phá hoại, hoàn toàn là do hủy diệt đại đạo diễn hóa mà đến. Hủy diệt đại đạo ở vào bản thân trong thế giới, không rõ ràng có thể hay không như là dương chi đại đạo, âm chi đại đạo bình thường, nếu như phóng xuất ra bản thân thế giới, lọt vào đại đạo áp chế. Nhưng bản thân thế giới chi lực tương đương với đã trở thành bản thân thế giới một bộ phận, thiên đạo sẽ không áp chế. Cái này cũng là ta rời đi vực sâu mộ giới hạch tâm. Tần Hạo trong lòng hơi động, tiếp theo một cái chớp mắt, bản thân trong thế giới, cái kia hai sợi thế giới chi lực cấp tốc hội tụ, trong đó lại lấy hủy diệt thế giới chi lực làm chủ, lẫn nhau đan xen, trong chốc lát tạo thành một thanh dài ước chừng trăm trượng, toàn thân màu đen sẫm, ẩn chứa khủng bố khí tức hủy diệt thần kiếm. Thân này kiếm cứ như vậy ngừng lập giữa không trung, làm cả bản thân thế giới không ngừng rung động. Nếu như bây giờ ta đối mặt Ô Qua, không cần thi triển một kiếm này, chỉ cần vận dụng hủy diệt đại đạo, liền có thể diệt sát Ô Qua đi. Tần Hạo trong lòng có chút hãi nhiên, mặc dù không cách nào phán đoán thần này kiếm cụ thể uy năng, vẫn như trước vẫn có thể cảm thụ được ra. Một kiếm này cực kỳ khủng bố. Một kiếm này liền gọi vỡ vụn thiên địa. Vỡ vụn thiên địa, do thế giới chi lực tạo thành, lấy hủy diệt thế giới chi lực làm chủ. Một kiếm ra, thiên địa vỡ vụn, hết thảy đều là hủy hết diệt. Không sai biệt lắm nên đi ra. Trong lòng hơi động, Tần Hạo cũng không có tản ra cái kia do hủy diệt thế giới chi lực hình thành thần kiếm, vẫn như cũ để nó dừng lại tại bản thân thế giới giữa không trung. Tần Hạo đột nhiên đứng lên, sắc mặt hắn bình tĩnh, quanh thân thì tràn ngập hủy diệt khí tức của đại đạo. Tại cỗ này hủy diệt đại đạo khí tức bên dưới, trung quanh ngũ hồn đều bị ngăn cản, không dám mảy may tới gần. Tần Hạo nhìn về phía trước mặt, trên tấm bia đá bộ kia thi cốt, Thành Vũ Chúa Tể. Tần Hạo trầm mặc một lát, cung kính hướng phía đối phương cúi đầu, Thành Vũ Chúa Tể ước định, ta nhất định sẽ đúng hẹn bẩm lên tông môn, còn có vô tình ma chủ, ác mộng chi chủ, nếu như ta có thể rời đi, tương lai tất nhiên đem nó hai người chém giết, là Thành Vũ Chúa Tể thế cờ. Thành Vũ Chúa Tể. Lần này Tần Hạo rơi vào vực sâu mộ giới. Nếu như không phải Thành Vũ Chúa Tể, chỉ sợ sớm tại 2 năm trước, Tần Hạo liền đã chết. Lúc kia Tần Hạo bị ngàn vạn đũ hồn truy sát, cứ việc Tần Hạo toàn lực ứng phó, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương. Nếu như không phải đánh bậy đánh bạn, vừa vặn xông vào Thành Vũ Chúa Tể thi cốt mai táng chi địa, nhờ vào Thành Vũ Chúa Tể lưu lại hỏa chi đại đạo vòng bảo hộ, Tần Hạo chân chính sẽ bị u hồn xé rách thành mảnh vỡ, nuốt đến không còn một mảnh. càng sẽ không biết được vực sâu mộ chi địa, cùng rời đi phương pháp. Đối với Thành Vũ chúa tể, Tần Hạo trong lòng là rất cảm kích. Thu. Tần Hạo tay phải vung lên, lập tức Thành Vũ chúa tể thi cốt liền bị thu đứng lên. Không có Thành Vũ chúa tể thi cốt, cái kia từ đầu đến cuối tràn ngập trung quanh, đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn hỏa chi đại đạo vòng bảo hộ, cũng tại lúc này toàn bộ tiêu tán. Bất quá, mặc dù không có Thành Vũ chúa tể hỏa chi đại đạo vòng bảo hộ che chở, trung quanh u hồn vẫn như cũ không cách nào tới gần Tần Hạo. Vẹn vẹn tùy ý thả ra hủy diệt đại đạo, cũng đủ để ngăn cản những u hồn này tại ngoài ngàn mét. Nếu như toàn lực phóng thích, càng là có thể đem những u hồn này ngăn cách tại 10 vạn mét có hơn. Đương nhiên, hiện tại tụ tập mà đến u hồn càng ngày càng nhiều, Tần Hạo ngăn cản đứng lên áp lực cũng rất lớn. Không gian minh lũy ở khắp mọi nơi. Lăng Tiêu thần kiếm chống rông xuất hiện tại Tần Hạo trong tay. Dựa theo Thành Vũ chúa tể thuyết pháp, rời đi vực sâu mộ giới chỉ có một cái biện pháp, đó chính là phá vỡ không gian minh lũy. Mà không gian minh lũy là ở khắp mọi nơi. Tần Hạo không cần hướng địa phương khác mà đi, chỉ cần phá vỡ không gian minh lũy, tiến vào huyền hoàng cổ giới liền có thể. Cái này cùng Tần Hạo ngay từ đầu tưởng tượng cũng khác biệt. Trước kia, hắn cũng coi là cần đi lên, dựa theo đường cũ trở về. Mà giữa không trung cái kia hỗn độn khí lưu tầng, chính là một cái đại phiền toái. Coi như hiện tại Tần Hạo nắm giữ hủy diệt đại đạo, muốn ngăn trở ngàn vạn hỗn độn khí lưu, vẫn như cũ có chút khó khăn. Chôn vùi một đạo hỗn độn khí lưu, cùng ngăn cản ngàn vạn hỗn độn khí lưu, chính là hai khái niệm. Phá. Tần Hạo thở sâu, trong lòng cũng không thể ngăn chặn xuất hiện một vòng cần trường, nhưng tay phải hắn lăng tiêu thần kiếm, hay là vững vàng hướng phía trước chém xuống một kiếm. Cũng may mà, lúc trước Tần Hạo cùng Ô Qua lúc chiến đấu, cũng không có đem Lăng Tiêu thần kiếm thu nhập Chí Tôn kiếm tháp. Không phải vậy hiện tại Tần Hạo ngay cả Lăng Tiêu thần kiếm đều không thể lấy ra. Vỡ vụn thiên địa. Bản thân trong thế giới, do hủy diệt thế giới chi lực tạo thành thần kiếm, đột nhiên bay ra bản thân thế giới, khi Lăng Tiêu thần kiếm chém xuống sát na, cái kia hủy diệt thế giới chi lực thần kiếm, trong khoảnh khắc cùng Lăng Tiêu thần kiếm trùng điệp. Tựa như không gian trùng điệp bình thường. Lăng Tiêu thần kiếm nhẹ nhàng chấn động. Trong chốc lát, một cỗ hãi nhiên không gì sánh được áp, lập tức tràn ngập ra. Liên nhìn thấy Tần Hạo ngay phía trước, thuận Lăng Tiêu thần kiếm rơi xuống chỗ, thình lình có một đầu vết nứt không gian thật lớn xuất hiện. Không gian này vết nứt không giống với huyền hoàng cổ giới vết nứt không gian. Tần Hạo rõ ràng nhìn thấy, tại trong cái khe không gian kia ở giữa, thình lình đang có lấy một tầng trong suốt bình thường, lại ẩn chứa lớn lao uy năng hàng rào. Lăng Tiêu thần kiếm rơi xuống, thế mà chỉ là đem không gian kia hàng rào miễn cưỡng kích nứt ra, ước chừng dài mấy mét rộng phạm vi. Cái này chính là không gian hàng rào a. Tần Hạo thở sâu, vừa mừng vừa sợ, lo lắng nhất chính là hủy diệt thế giới chi lực, không cách nào đánh nát không gian minh lũy. Hiện tại xem ra, chính mình thành công. Bất quá tưởng không gian này lũy thật đúng là đủ kiên cố, ta một kiếm này, nếu như tại huyền hoàng cổ giới, chỉ sợ có thể chém ra mấy triệu trượng dài vết nứt không gian, nhưng ở nơi này, thế mà chỉ là hình thành mấy mét vết nứt không gian. Tần Hạo âm thầm sợ hãi thán phục, khó trách Thành Vũ chúa tể liên tục cường điệu vết nứt không gian đáng sợ, nhất định phải lấy vực sâu mộ giới tự thân thế giới chi lực mới có thể phá vỡ. Chương 1795 hư vô thú chương 1795 hư vô thú huyền hoàng cổ giới không gian đồng dạng ẩn chứa không gian minh lũy, chỉ bất quá không có như vậy kiên cố thôi. Đồng dạng, tinh hải không gian cũng là như thế. Mà vực sâu mộ giới không gian minh lũy, có lẽ là bởi vì nơi đây không gian bản thân liền đặc thù, cũng có lẽ là bởi vì sáng tạo vực sâu mộ giới vị kia siêu cấp tồn tại. Đặc biệt như vậy sáng tạo, dẫn đến vực sâu mộ giới không gian minh lũy kiên cố bản phần. So với huyền hoàng cổ giới cường hãn bạn lần không chỉ. Ân, không gian minh lũy tại qua bảo. Tần Hạo hai mắt nhíu lại, thình lình nhìn thấy cái kia vẹn vẹn chỉ có mấy thước vết nứt không gian, đang có lấy lực lượng vô danh tác dụng ở trong đó. Nguồn lực lượng này Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích. Cùng huyền hoàng cổ giới khôi phục, đền bù vết nứt không gian đại đạo chi lực khác biệt, nguồn lực lượng này tựa hồ bắt nguồn từ vực sâu mộ giới chỗ sâu. Tần Hạo như có điều suy nghĩ, co vào rất chậm, hẳn là cùng vực sâu mộ giới phá toái, nhận tuế nguyệt ăn mòn có quan hệ. Lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, Tần Hạo một bước phóng ra. Như là đã đánh nát không gian minh lũy, như vậy tự nhiên muốn mau chóng rời đi, nhiều chậm trễ một giây, không chừng sẽ xuất hiện cái gì biến động. Soạn. Tần Hạo trực tiếp đi vào trong khe không gian. Khi từ vết nứt không gian xuyên qua thời điểm, một loại cực kỳ kỳ lạ cảm giác tự nhiên sinh ra, loại cảm giác này liền phảng phất có thứ gì đang nhìn trộm bình thường. Tần Hạo không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là vực sâu mộ giới chỗ đặc thù, dù sao tưởng không gian này lũy liền mạnh rất không hợp tối thường. Vực sâu mộ giới, một chỗ phong cách cổ xưa, trong đại điện rách nát. Chính ngồi xếp bằng nữ tử áo lam, đột nhiên mở ra đôi mắt. Đôi trong mắt kia đã mất đi một vòng linh động, nhiều một vòng lênh khốc. Muốn rời đi a? Hồn Diễn Tôn giả ánh mắt không có chút ba động nào, nàng khẽ gật đầu, cũng tốt, nơi đây xác thực không thích hợp hắn. Lời nói này, nhìn như cùng dĩ vãng không hề khác gì nhau. Nhưng trên thực tế, Hồn Diễn Tôn giả ngữ khí không gì sánh được băng lãnh, càng lạnh lùng hơn, càng lãnh khốc hơn, tựa như biến thành người khác bình thường. Xuyên qua không gian vết nứt, Tân Hạo lần đầu tiên nhìn thấy, chính là một chỗ to lớn, không gì sánh được rộng lớn đại địa. Nơi này chính là huyền hoàng cổ giới. Vùng đất kia ở giữa, còn có một cái không gì sánh được to lớn, nguy nga thông thiên của sáng. Của sáng to lớn vô cùng. Từ Tân Hạo thị giác nhìn sang, huyền hoàng cổ giới phảng phất bị rút nhỏ vô số lần, có loại không gian ba chiều cảm giác. Huyền hoàng cổ giới bên ngoài, không gian hư vô. Tân Hạo trong lòng hơi động. Huyền hoàng cổ giới bên ngoài không gian, đen kịt một màu, loại kia đen không giống với màu đen đen, mà là chân chính không có cái gì bình thường. Cho dù cũng không có ở vào huyền hoàng cổ giới, Tần Hạo vẫn có thể cảm nhận được huyền hoàng cổ giới bên trong, thình lình có bàng bạc đại đạo khí tức, mà không gian hư vô, không có đại đạo khí tức, không có bản nguyên pháp tắc, phản phất thời gian cũng không có, không gian cũng không có, cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. Tần Hạo âm thầm kinh hãi, nếu như rơi vào đến loại này không có cái gì không gian hư vô, chỉ sợ so chết còn khó chịu hơn. Thiên Xu đạo nhân chủ động tiến vào không gian hư vô, hao phí 5 tháng dài đằng đẵng mới tiến vào huyền hoàng cổ giới, xác thực lợi hại. Càng là cảm giác được không gian hư vô, Tần Hạo càng là ý thức được không gian hư vô chỗ đáng sợ. Tần Hạo trong lòng hơi động, ánh mắt có chút hướng phía sau liếc đi. Hậu phương cũng là một vùng không gian, không giống với huyền hoàng cổ giới, cũng khác biệt khắp chúng quanh không gian hư vô, vùng không gian này mặc dù cũng đen kịt, nhưng trong đó nhưng lại có đại đạo chi lực tràn ngập, chính là vực sâu mộ giới. Từ nơi này quan sát xuống dưới, Tần Hạo có thể nhìn thấy vực sâu mộ giới bày biện ra bất quy tắc hình dạng, liền phảng phất một khối bị đánh nát pha lê bình thường, bày biện ra bất quy tắc có sừng nhọn hình dạng. Huyền hoàng cổ giới cũng kém không nhiều, mà cả hai thì ở vào một cái đường thẳng song song bên trên. Chính như Thành Vũ chúa tể nói tới, bây giờ huyền hoàng cổ giới cùng vực sâu mộ giới là ở vào trùng điệp trạng thái. Còn tốt, huyền hoàng cổ giới còn tại. Tần Hạo gật đầu, lập tức thân hình khẽ động, hướng huyền hoàng cổ giới mà đi. Vực sâu mộ giới cùng huyền hoàng cổ giới bản thân ở vào trung điểm, chỉ là có không gian bích lũy ngăn cách. Tần Hạo thân hình khẽ động, lúc này liền xuất hiện ở huyền hoàng cổ giới ảnh không gian ba chiều hình bên ngoài. Không biết tiểu gia hỏa hiện tại thế nào. Tần Hạo mỉm cười, rơi vào vực sâu mộ giới 2 năm, hiện tại cuối cùng có thể trở về huyền hoàng cổ giới. Đang lúc Tần Hạo một cước liền muốn bước vào huyền hoàng cổ giới, đột nhiên, ông, một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực, đông dương từ phía sau truyền lại mà đến, cỗ lực hút này cực kỳ đáng sợ, tác dụng tại Tần Hạo trên thân. Tần Hạo đúng là cảm thấy sắp phóng ra chân, ngạnh sinh sinh ngừng, sau đó lui về sau. Thân thể cũng giống như không bị khống chế, đúng là chậm rãi hướng phía sau mà đi. Dù là có hủy diệt đại đạo chi lực tác dụng mà đi, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Tần Hạo biến sắc, mắt thấy là phải tiến vào huyền hoàng cổ giới, lại đột nhiên xuất hiện hấp lực khủng bố. Tần Hạo vô ý thức quay đầu nhìn sang, tiếp theo một cái chớp mắt, trong lòng của hắn chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy được tại Tần Hạo sau lưng trong không gian hư vô kia, thình lình đang có lấy một tôn quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ kia cao không biết mấy phần, dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Một đôi tròng mắt màu vàng nóng tựa như tinh thần khổng lồ, tại trong không gian hư vô không gì sánh được lóa mắt, nhưng lại tràn ngập băng lãnh, bạo ngược cùng sát ý càng quan trọng hơn là. Quái vật khổng lồ kia thình lình mở ra miệng to như chậu máu, hình thành tựa như một cái sâu không thấy đáy lỗ đen, mà từ vực sâu kia giống như lỗ đen trong miệng to như chậu máu, thì truyền đến hấp lực khủng bố. Thôn vệ lấy Tần Hạo. Tần Hạo giật mình. Yêu thú? Không đối, không gian hư vô không có khả năng có yêu thú. Như vậy thì là hư vô thú. Tần Hạo hãi nhiên. Trước đó không chỉ một lần nghe nói hư vô thú tồn tại, giờ phút này mới tính chân chính nhìn thấy. Quá to lớn, ánh mắt căn bản là không có cách thấy do nó chân thực thân thể. Không chỉ như vậy, cái này hư vô thú thể nội còn ẩn chứa kinh khủng, nhưng lại cùng đại đạo chi lực, thế giới chi lực lực lượng hoàn toàn khác biệt. Mặc dù khác biệt, nhưng luận uy lực không chút nào không kém gì đại đạo chi lực, thế giới chi lực. Lực lượng hư vô. Không gian hư vô chỉ có một loại lực lượng, đó chính là lực lượng hư vô. Lực lượng hư vô cũng là chỉ có hư vô thú mới có thể nắm giữ lực lượng. Tân Hạo chỉ nghe nói qua hư vô thú. Đây là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy hư vô thú, mà đối với hư vô thú thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, nếu như bị hư vô thú thôn vệ đi qua, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bực này hư vô thú, mặc dù Thành Vũ chúa tể bực này tam kiếp đỉnh phong chúa tể, cũng có uy hiếp lớn. Coi như ta không có bị hư vô thú thôn vệ, một khi bị cố lực hút này hút đi qua, rơi vào không gian hư vô, ta cũng sẽ mê thất tại vô tận trong không gian hư vô. Tân Hạo thở sâu, không chút do dự tay phải lăng tiêu thần kiếm một kiếm hướng phía sau chém xuống. Cùng lúc đó, Tân Hạo lần nữa cảm giác chí tôn kiếm tháp. Không rõ ràng là bởi vì vực sâu mộ giới nguyên nhân, hay là nguyên nhân gì khác, Tần Hạo đúng là như cũng không cách nào cảm giác được chí tôn kiếm tháp. Cái này khiến trong lòng của hắn châm xuống, cũng liền mang ý nghĩa, nếu như Tần Hạo không thể ngăn lại hư vô thú, như vậy, hắn đem không thể trốn đi đâu được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vỡ vụn thiên địa, hãi nhiên một kiếm, hướng phía sau hư vô thú chém xuống. Giống. Hư vô thú tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, phát ra kinh thiên động địa gầm thét thanh âm, nhất thời, cố hấp lực kia càng thêm bằng bạc. Chương 1796 Huyền Hoàng Cổ Giới chấn động, chương 1796 Huyền Hoàng Cổ Giới chấn động. Sang chói kiếm khí màu tím xẹt qua không gian hắc ám, trung điệp công kích tại hư vô thú to lớn, nhìn không thấy cuối trên đầu. Hư vô thú đầu hoàn toàn là màu đen, có một tầng tinh mịn lẫn giáp. Tân Hạo một kiếm này, mặc dù vực sâu mộ giới bực này không gian bí lũy, đều có thể tùy tiện xé rách, sau khi chạm tại cái kia hư vô thú trên đầu lâu, đúng là chỉ là để hư vô thú run dậy một chút, căn bản không thể công phá đối phương phòng ngự. Phòng ngự thật mạnh, đây là cấp bậc gì hư vô thú? Tân Hạo kinh hãi. Hắn một kiếm này thế nhưng là không có chút nào lưu thủ, luận uy lực. Tân Hạo cảm giác, mặc dù so với một kiếp chúa tể, cũng chỉ mạnh không yếu. Kết quả ngay cả hư vô thú phòng ngự đều không thể phá bỡ. Phải biết, Lăng Tiêu thần kiếm chính là ngũ tinh trọng bảo, lại là lấy hủy diệt thế giới chi lực thôi phát, chỗ bộc phát uy năng có thể nghĩ. Mà lại, tam đại phân thân đều ở Tân Hạo bản tôn bên trong, cũng thay đổi cùng nhau tăng lên lấy Tân Hạo bản tôn thực lực. Bất quá, mặc dù không thể phá bỡ hư vô thú phòng ngự, nhưng một kiếm này cũng làm cho hư vô thú khổng lồ đầu lâu hơi chấn động một chút, liên đối cái kia cố kinh khủng áp lực cũng có chút đình trệ. Thật giống như cái này hư vô thú có như vậy sát na kinh ngạc bình thường, kinh ngạc lấy Tần Hạo thế mà có thể bộc phát ra kinh người như thế lực lượng một kiếm. Cơ hội tốt. Tần Hạo sắc mặt vui mừng, thừa dịp hư vô thú ngây người, áp lực biến mất sát na, vội vàng tay phải lăng tiêu thần kiếm hướng phía trước vạch một cái. Lập tức, thổi phu một tiếng, liền nhìn thấy huyền hoàng cổ giới trên không, thình lình xuất hiện một đầu vết nứt không gian thật lớn. Vết nứt không gian này cực kỳ khủng bố, đúng là dài đến 100 mét. Cần biết, Tần Hạo cùng Âu qua thời điểm chiến đấu, hai người toàn lực ứng phó, mới đưa đến vết nứt không gian mở rộng, đồng thời vết nứt không gian kia ngay từ đầu là tán loạn, thẳng đến phía sau mới sâu trôi đứng lên, hình thành mấy chục, 100 vạn mét vết nứt. Bây giờ, Tần Hạo lại là chỉ một kiếm, liền chém ra 100 vạn mét vết nứt không gian. Đi. Vừa mới chém ra một kiếm, Tần Hạo liền không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, trong nháy mắt xông vào trong vết nứt không gian. Dầm dầm. Đại lượng đại đạo chi lực điên cuồng vào tới, cấp tốc không gì sánh được để bù, chữa trị vết nứt không gian. Dài đến 100 vạn mét vết nứt không gian cấp tốc thu nhỏ, cơ hồ tại Tần Hạo vừa mới xuyên qua, liền rút nhỏ 2/3. Cùng lúc đó, giống trong không gian hư vô, vang lên hư vô thú phẫn nộ tiếng gầm, thanh âm kia cực kỳ khủng bố, càng là xuyên thấu qua vết nứt không gian, truyền lại đến huyền hoàng cổ giới bên trong. Huyền hoàng cổ giới, vô luận ở vào huyền hoàng cổ giới địa phương nào, đều tại thời khắc này, thình lình vừa ý phương vân tầng bên ngoài trên bầu trời. Một vòng sáng chói kiếm khí màu tím xẹt qua chân trời. Sau đó, một đầu hành đạt tới 100 vạn mét hai nhiên vết nứt không gian, bỗng nhiên xuất hiện tại huyền hoàng cổ giới thiên không. Giờ khắc này, vô luận huyền hoàng cổ trong giới, ngay tại bận rộn tìm kiếm huyền hoàng thạch, cũng hoặc là ngay tại chém giết, thậm chí tu luyện tất cả tạo hóa các cường giả, đều là trợn mắt hốt mồm. Hiu, không đợi đám người lấy lại tinh thần, một vòng màu lam cầu vồng, đống nhiên từ trong cái khe không gian kia, trực tiếp xuyên qua tới. Tựa như lưu tinh màu lam. Lưu tinh màu lam bên trong, thình lình còn mang theo một vòng màu tím nhàn nhạt, lưu tinh tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành một thanh hình kiếm trạng lưu tinh, bay thẳng phía dưới hỗn độn khí lưu cùng đại đạo đạo văn tầng mây. Soạn. Khi hình kiếm lưu tinh xông qua tầng mây lúc, toàn bộ trong tầng mây hỗn độn khí lưu, đại đạo đạo văn lập tức hỗn loạn, mà kiếm kia trạng lưu tinh giống như hồ nhận hỗn độn khí lưu cùng đại đạo đạo văn công kích, đúng là trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó, bang, lưu tinh đập ầm ầm ở trên mặt đất, vang lên kinh thiên động địa tiếng nổ, nhấc lên một tầng mây hình nấm bình thường cho bụi, tràn ngập thiên địa. Hoa. Giờ khắc này, toàn bộ huyền hoàng cổ giới, tất cả mọi người xôn xao. Đó là sẽ rách ra 100 vạn mét vết nứt không gian, tê, vết nứt không gian một chỗ khác, hẳn là không gian hư vô đi, hẳn là có chủ làm thị sẽ rách không gian, tiến vào huyền hoàng cổ giới, như là thiên su đạo nhân bình thường. Không có khả năng, từ xưa đến nay, cũng chỉ nghe nói thiên su đạo nhân, trong lúc vô tình tiến vào huyền hoàng cổ giới, cái kia lưu tinh màu làm tất nhiên là bảo vật. Có thể hình thành hình kiếm lưu tinh, tất nhiên là kiếm loại trọng bảo. Trọng bảo có linh, sẽ tự chủ tìm kiếm thoát ly không gian hư vô chi pháp, vừa rồi tất nhiên là trọng bảo kia phát hiện huyền hoàng cổ giới, tự chủ tiến vào huyền hoàng cổ giới. Nhanh nhanh nhanh, đi qua nhìn một chút, có thể gây nên khổng lồ như thế động tĩnh, mặc dù không phải trọng bảo, cũng tất nhiên không phải phàm tục đồ vật, nếu có được đến, có lẽ có thể thay đổi chúng ta tương lai con đường võ đạo. Nhìn lưu tinh kia rơi xuống địa phương, hẳn là trung bộ lệnh bắc khu vực, khoảng cách chúng ta không xa, nhanh chóng đi qua. Đột nhiên vết nứt không gian cùng hình kiếm lưu tinh, lập tức đưa tới toàn bộ huyền hoàng cổ giới hành động. Rất nhiều tạo hóa cường giả đều là nhịn không được hướng lưu tinh kia rơi xuống chi địa nhanh chóng mà đi. Thông thiên của sáng, trong cung điện, hỗn độn tinh đã toàn bộ hối đoái hoàn tất, các ngươi có thể hối đoái hỗn độn thạch. Ân. Trong cung điện, Xích Cổ Điêu tản mạn quan sát trước mặt mấy cái tạo hóa cường giả, mấy người kia đều là đến đây hối đoái hỗn độn tinh. Một viên hỗn độn tinh giá trị 1 tỷ huyền hoàng thạch. Chẳng qua hiện nay khoảng cách huyền hoàng cổ giới xuất thế, đã qua trọn vẹn 2 năm rưỡi thời gian, tại tất cả mọi người điên cuồng tìm kiếm huyền hoàng dưới đá. Trọn vẹn 380 mai hỗn độn tinh, đúng là toàn bộ hối đoái hoàn tất. Cái này tương đương với trọn vẹn 380 tỷ huyền hoàng thạch. Nhiều như vậy huyền hoàng thạch, đã đầy đủ hối đoái xếp hạng thứ nhất ngũ tinh trọng bảo đục nguyên cánh lâm vũ. Bất quá, những này hỗn độn tinh đều là cá nhân đến đây hối đoái, có rất ít người có thể duy nhất một lần hối đoái hai viên, cho nên cứ việc tổng số hết sức kinh người, nhưng cũng không ai có thể duy nhất một lần thu thập nhiều như thế. Về phần cướp bóc, thông thiên cổ sáng phụ cận một khu vực lớn, phàm là có người đến đây hối đoái bảo vật, nếu có người ăn cướp lời nói, Xích Cổ Điêu liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Nơi nào sẽ cho bọn hắn cướp bóc cơ hội? Mà mặc dù cũng có thể tại chỗ xa hơn tiến hành cướp bóc, nhưng càng xa cũng mang ý nghĩa phạm vi càng lớn, muốn phong tỏa khổng lồ như thế phạm vi cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này cũng liền dẫn đến trọn vẹn 380 mai hỗn độn tinh đã toàn bộ hối đoái hoàn tất. Dựa vào, liền không có a. Tới chậm, sớm biết ta 2 tháng trước liền đến hối đoái hỗn độn tinh. Ai, chỉ có thể hối đoái hỗn độn thạch, lần này cần nhiều hối đoái một chút, không phải vậy chỉ sợ hỗn độn thạch cũng bị mất. Đừng nói hỗn độn thạch cùng hỗn độn tinh, liền ngay cả 126 kiện bảo vật đều bị đổi vượt qua hơn phân nửa. T, những cái kia đều là chân chính bảo vật chân quý a, ít nhất đều là giá trị 3 tỷ huyền hoàng thạch. Trong cung điện, mấy cái tạo hóa cường giả xì xào bàn tán, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Đúng lúc này, một cỗ không gì sánh được hoảng sợ lực lượng, đột nhiên không hiểu từ không trung bao phủ xuống, nguồn lực lượng này xuất hiện cực kỳ nhanh chóng, bọn hắn còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nương theo mà đến, còn có một đạo không gì sánh được trầm muộn thanh âm. Phản phất có thứ gì rơi ầm ầm trên mặt đất bên trên bình thường. Trong cung điện, Xích Cổ Điêu cái kia một đôi băng lãnh đôi mắt, giờ phút này thì là kinh nghi bất định, làm lục kiếp chúa tể khôi lỗi, hắn cảm giác lực sao mà cường hãn, cơ hồ trong nháy mắt liền cảm giác được Tần Hạo tồn tại. Là hắn, nhân tộc kia tạo hóa tiểu tử, hắn vậy mà không chết. Xích Cổ Điêu trong lòng liền giật mình, hơi kinh ngạc, 2 năm trước, Tần Hạo cùng Âu qua một trận chiến, cũng làm cho Xích Cổ Điêu ấn tượng khá là sâu sắc. Tiểu tử này vậy mà sẽ rách huyền hoàng cổ giới không gian, một lần nữa trở lại huyền hoàng cổ giới. Hai năm này, hắn đi địa phương nào, huyền hoàng cổ giới phía dưới, hẳn là còn có những không gian khác. Chương 1797 xích cổ điêu giật mình, chương 1797 xích cổ điêu giật mình, huyền hoàng cổ giới vừa mở ra lúc, có cái nữ tử xé rách không gian, cũng rời đi huyền hoàng cổ giới. Bây giờ, tên này nhân tộc thanh niên rơi vào vết nứt không gian sau, lại bình yên trở về. Xích cổ điêu xác thực rất kinh ngạc. Làm lục kiếp chúa tể, cơ hồ toàn bộ huyền hoàng cổ giới, cơ hồ đều nằm trong tay hắn. Lại duy chỉ có không biết, huyền hoàng cổ giới phía dưới còn có những không gian khác. Có ý tứ. Có chút ngây người đằng sau, xích cổ điêu cái kia một đôi băng lãnh, bạo ngược đôi mắt, đột nhiên trở nên lửa nóng, đại nạn không chết, kẻ này tất nhiên có chỗ đặc thù. Nguyên bản, ta cảm giác ố qua thử tử cũng xem là tốt, hiện tại xem ra tên này gọi là Tần Hạo nhân tộc thanh niên, thiên phú tư chất khí vận càng vì hơn đến. Rất tốt. Phi thường tốt. Xích cổ điêu nói một mình lấy, tựa hồ trong lòng có chút kích động, lập tức, hắn cái kia khổng lồ khôi lỗi thân thể, thình lình có một sợi uy áp tiêu tán ra. Trong cung điện, phốc 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 phốc, sáu tiên không cùng một tộc bảy tạo hóa cường giả, tại cỗ uy áp này bên dưới, ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, thân thể, linh thể, tại chỗ hóa thành một mịn. Xích cổ điêu lại tựa như căn bản liền không có phát hiện, một đôi con ngươi khổng lồ bên trong, như cũ có kiểm chế hưng phấn, nếu là đem kẻ này đoạt xá, lại bằng vào lão phu năm đó lưu lại đủ loại thủ đoạn thần thông, có lẽ lão phu không chỉ có thể nâng cao một bước, vượt qua đại đạo chúa tể chi cảnh, thậm chí có hy vọng chúa tể phía trên. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, xích cổ điêu càng thêm hưng phấn, một đôi trong con mắt đều ẩn ẩn có tham lam, khát vọng lan tràn ra. Một lát sau, xích cổ điêu mới chậm rãi khôi phục lại. Hắn to lớn đôi mắt thoáng nhìn, không khỏi nao nao. Chỉ thấy được nguyên bản trong cung điện mấy tên tạo hóa cường giả, sớm đã chỉ còn lại có một tầng thật mỏng cho bụi. Có thể nói chết đến mức không thể chết thêm. Chỉ để lại mấy cái chữ vật tinh giới, lặng lặng nằm trên mặt đất. Xích cổ điêu nao nao, hừ lạnh một tiếng, băng lãnh đôi mắt quang mang lóe lên, cái kia mấy cái chữ vật tinh giới, lập tức bị thu đứng lên. Một trận luồng gió mát thổi qua, cái kia mấy tên tạo hóa cường giả biến thành cho bụi, toàn bộ tiêu tán không còn một mảnh. Chỉ là mấy cái tạo hóa, chết cũng liền chết, xích cổ điêu không thèm để ý chút nào. Hắn chân chính để ý, chính là huyền hoàng thạch, huyền hoàng cổ giới, trung bộ lệ bắc. Nơi đây dãy núi liên miên, bất quá đại bộ phận dãy núi đều là trồi lủi, cũng không có cây cối, cái kia từng tòa ngọn núi đều hoàn toàn là do nham thạch tạo thành. Hiu hiu hiu, bốn phương tám hướng, thình lình đang có lấy đại lượng tạo hóa cường giả, thần sắc hưng phấn bay tới. Bảo vật, tất nhiên là bảo vật. Nhanh nhanh nhanh, có thể gây nên khổng lồ như thế động tĩnh, tất nhiên là trọng bảo, chí ít cũng là nhất tinh trọng bảo. Huyền hoàng cổ giới, bản thân liền phiêu đãng tại trong không gian hư vô, mà tinh hải trong năm tháng dài đằng đẵng, không biết bao nhiêu ngày tài địa bảo, trọng bảo rơi vào không gian hư vô, giống huyền hoàng cổ giới loại này phiêu đãng tại không gian hư vô địa phương, là hấp dẫn nhất trọng bảo. Tỷ như thiên su đạo nhân lấy được trong đó kia rất nhiều bảo vật, chính là mấy chục trên trăm cái kỷ nguyên đến, rất nhiều từ không gian hư vô rơi vào đến huyền hoàng cổ giới tới. Một kiện nhất tinh trọng bảo, nếu như đặt ở ngoại giới, đủ để gây nên chúa tể ngấp nghé, dù là tại huyền hoàng cổ giới, chí ít cũng giá trị mấy chục trên trăm ức huyền hoàng thạch. Vừa rồi lưu tinh truy lạc địa phương chính là ở đây. T. Dãy núi này không có. Cơ hồ lưu tinh vừa mới rơi xuống mặt đất, từ bốn phương tám hướng liền có mấy trăm vị tạo hóa cường giả mà đến. Có thể ngay đầu tiên chạy tới, hoặc là thực lực cực mạnh, tốc độ nhanh, hoặc là khoảng cách đủ gần, chiếm trước tiên cơ. Mà giờ khắc này, cái này mấy trăm vị tạo hóa cường giả liền hoảng sợ nhìn qua một màn trước mắt. Nơi đây nguyên bản có một tòa liên miên bất tuyệt dãy núi, nhưng bây giờ dãy núi không thấy tăm hơi, biến thành một cái cự đại nghiêng hố sâu. Phảng phất có thứ gì lấy chút xuống tư thái, trung điệp từ không trung đập xuống, bởi vì uy lực quá mạnh, dẫn đến vùng này dãy núi liên miên đều bị trong khoảnh khắc phá hủy. Mà tại nghiêng hố sâu bên trái nhất thì là có một đoàn tím làm giao nhau quang cầu bao vây lấy, ẩn chứa trong đó lớn lao uy áp. Dù là chỉ là tới gần, liền để đám người cảm thấy trong lòng rung động không thôi. Càng quan trọng hơn là tại trong quang cầu kia mơ hồ còn có kiếm mang lấp lóe. Thấy vậy một màn, đám người càng thêm cuồng nhiệt, đều là nhịn không được thần sắc tham lam nhìn qua phía dưới. Kiếm hình trong bảo, đám người trong đầu cũng không khỏi hiện lên ý niệm như vậy. Khoảng cách hố sâu không xa một khối to lớn, cơ hồ nung đỏ nham thạch phía sau. Một nam một nữ hai người thân hình có chút chật vật, thần sắc thì lòng còn sợ hãi, hai người này cùng người bình thường khác biệt, bọn hắn mặc dù có nhân loại hình thể, nhưng làn da có chút đen kịt. Từ hai người khí tức phán đoán, rõ ràng chính là phong vương tạo hóa. Nguy hiểm thật, nữ tử lòng còn sợ hãi, hoảng sợ nhìn qua cách đó không xa, cái kia tím lam giao nhau quang cầu này đột nhiên từ không trung hạ xuống, vừa vặn đập xuống ở chỗ này, chấn lôi vương, may mắn ngươi phản ứng mau đem ta kéo ra, không phải vậy hai người này, không phải người khác, chính là ám ảnh tộc chấn lôi vương cùng giao quang vương. Giao quang vương tâm có sợ hãi, nàng cùng chấn lôi vương nguyên bản chính ẩn nấp nơi này tu luyện, sở dĩ lựa chọn nơi này, chủ yếu vẫn là nhìn chúng nơi đây có chút hoang vu, vùng dãy núi này mặc dù hoàn toàn là loạn thạch kết cấu, nhưng đã bị người tìm tòi vô số lần. Nơi đây cũng không có huyền hoàng thạch. Cũng nguyên nhân chính là này, hai người bọn họ mới dám lưu ở nơi đây tu luyện. Kết quả, quang cầu đột nhiên liền xuống tới. Nếu không phải chấn lôi vương nắm giữ đạo vận, phản ứng nhanh như vậy một kia, hai người bọn họ liền phải tại chỗ bỏ mình. Chấn lôi vương đen kịt khuôn mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên cũng bị tình cảnh vừa nãy dọa cho phát sợ. Nếu như hai người bọn họ bị từ trên trời hạ xuống rơi trọng bảo đập chết, đây mới thực sự là bi kịch. Chấn lôi vương, trọng bảo này khoảng cách ta hai người gần như thế, không bằng giao quang vương nhìn qua cách đó không xa quang cầu, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chấn lôi vương đồng dạng hô hấp hơi gấp rút, bất quá rất nhanh, hắn thuận tiện giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, ngưng trọng lắc đầu nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ, đừng quên dừng một chút. Chấn Lôi Vương ngự khí có chút đau thương, đừng quên Thiên Lang Vương là thế nào chết. Giao Quang Vương lập tức trầm mặc, một đôi tròng mắt cũng có chút ảm đạm xuống. Chấn Lôi Vương, Giao Quang Vương, Thiên Lang Vương chính là Đông Dương Tinh Đông Dương Chi Chủ dưới trướng Tam Đại Kim Giáp thống lĩnh. Ba người bọn họ quan hệ mười phần muốn tốt, cơ hội như hình với bóng. Đáng tiếc, Thiên Lang Vương chết, bởi vì tranh đoạt bảo vật mà chết. Hai người bọn họ vận khí tốt, miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Khả Thiên Lang Vương cái chết vẫn như cũ để bọn hắn có chút đau thương. Hiu, hiu, hiu. Đúng lúc này, ba đạo tiếng xé gió vang lên giữa không trung, rốt cục có người ngồi không yên, riêng phần mình hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng tắp hướng phía trên mặt đất kia tím lam giao nhau quăng cầu phóng đi. Chấn Lôi Vương cùng Giao Quang Vương không khỏi quay đầu nhìn sang, nhưng vào lúc này, Chấn Lôi Vương đống nhiên trong lòng máy động, không hiểu cảm thấy to lớn nguy hiểm, cũng tại đồng thời, phốc 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 phốc, từ trong quăng cầu, đống nhiên mãnh liệt bắn ra từng đạo kiếm khí màu tím kia ẩn chứa lớn lao uy năng, mỗi một đạo kiếm khí màu tím đều hướng ngay một vị vọt tới tạo hóa cường giả, không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này từng đạo kiếm khí màu tím dễ như trở bàn tay từ từng vị kia tạo hóa trên thân trực tiếp xuyên qua, liên tục ngăn chặn cũng không kịp cản một chút. Cái gì, cái này kiếm quang màu tím không tốt, tính mạng của ta thần lực hạ xuống quá lợi hại, đáng chết, ta gánh không được. Làm sao có thể, chỉ một kiếm liền miểu sát ta các loại không? Đủ loại kinh hô tiếng kêu thảm thiết, từng đạo kiếm mang rơi vào từng người tạo hóa trên thân, mà phạm là bị đánh trúng người, vô luận phong hầu tạo hóa cũng hoặc là phong vương tạo hóa, trong khoảnh khắc sinh mệnh thần lực khí tức đoạn tuyệt, liền ngay cả linh thể đều bị xuyên thủng, đã mất đi sinh cơ. Chương 1798 Tần Hạo không chết. Chương 1798 Tần Hạo không chết. Trước sau bất quá sát na, dẫn đầu tiến lên mấy tên tạo hóa cường giả đều là tận vỡ lạc. Một màn như thế, để còn lại đông đảo nguyên bản cũng nghị xông lên trước rất nhiều tạo hóa, trong lòng giật mình, sắc mặt hãi nhiên, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bước chân. Chết, toàn bộ chết. Ông trời của ta, cuối cùng là bảo vật gì, vậy mà ẩn chứa uy lực kinh khủng như thế. Vừa rồi tiến lên, trong đó hơn phân nửa đều là phong vương tạo hóa, có hai cái trên thân còn có đạo vận khí tức, kết quả toàn bộ trong phút chốc bị miểu sát. Nhị tinh trọng bảo, nhất tinh trọng bảo, không người điều khiển bên dưới, căn bản không phát huy ra uy lực như thế, vật này, tất nhiên là nhị tinh trở lên trung bảo. Tất cả mọi người xôn xao, thần sắc càng thêm cùng nhiệt. Loại bảo vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như đạt được, hoàn toàn có thể nói cải biến cá nhân tương lai vận mệnh. Chấn Lôi Vương cùng Giao Quang Vương cũng là hít vào một hơi, thần sắc rung động và phần. Cái kia từng đạo kiếm khí màu tím, đúng là dễ như trở bàn tay liền chém giết rất nhiều tạo hóa cường giả. Không hề nghi ngờ, nếu như vừa rồi hai người bọn họ tiến lên, chỉ sợ cũng chỉ có một cái hạ trạng. Tất nhiên là nhị tinh trọng bảo. Giao Quang Vương chắc chắn đạo. Chấn Lôi Vương từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn híp híp mắt, không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm giác quang cầu này có loại cảm giác quen thuộc. Đột nhiên, Chấn Lôi Vương con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, quang cầu kia bên trong có người. Có người? Giao Quang Vương khẽ giật mình. Quang cầu này mới vừa vặn rơi xuống phía dưới, tại sao có thể có người ở bên trong? Hai người bọn họ nhưng lại tại quang cầu phụ cận, tận mắt nhìn thấy, tuyệt không có khả năng có người còn nhanh hơn bọn họ tiến vào trong quang cầu. Quả nhiên, Giao Quang Vương nhìn lại, liên nhìn thấy Tử Lam giao nhau quang cầu quang mang chậm rãi thu nạp, sau đó loang thoáng thình lình có thể nhìn thấy một bóng người ở trong đó. Hiu, huyền hoàng cổ giới giữa không trung, một đạo bóng người màu vàng lấy cực nhanh tốc độ từ phương xa cấp tốc sẽ qua, trực tiếp hướng phía quang cầu chỗ phương hướng mà đến. Trọng bảo, tất nhiên là trọng bảo. Bóng người thần sắc mang theo hưng phấn, hắn thân mang nguyên bộ áo giáp, khí tức cường hãn, quanh thân lại có lấy từng luồng đạo vận tràn ngập, cực kỳ bất phàm. Trọng bảo này vậy mà có thể sẽ rách ra không gian to lớn như vậy vết nứt, mà lại thật vừa đúng lúc vừa bạn rơi vào ta phụ cận. Bóng người tăng thêm tốc độ, bay thẳng mà đi, xa xa, hắn đã có thể nhìn thấy phương xa cái kia nghiêng hố sâu to lớn vết tích, cả ngọn núi đều bị phá hủy. Thấy vậy một màn, hắn càng thêm hưng phấn, nơi đây, khoảng cách tới gần trung bộ khu vực, ta vừa bạn phụ trách tới gần trung bộ khu vực tìm kiếm huyền hoàng thạch sự tình, phụ cận hẳn không có mặt khác định phong cực hạn tạo hóa, ta hình lạc. Khí vật tới. Tên này bóng người màu vàng, không phải người khác, chính là hồn tộc thiên kiêu bảng trên bảng thiên tài hình lạc. Ban đầu ở Đông Dương Tinh Đông Dương Tiên Thế, Tần Hạo cùng hình lạc còn đánh qua đối mặt. Đằng sau hình lạc rất xuống Đông Dương Thiên Thê, vốn định nhất cử chém giết Tần Hạo, cân nhắc đến Đông Dương chi chủ, lúc này mới không có xuất thủ. Hai năm qua đi, hình lạc thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, không chỉ có mặc trên người màu vàng nhạt thượng phẩm linh bảo nguyên bộ áo giáp, quanh thân càng là có đạo vận tràn ngập. Nghiễm nhiên là đỉnh phong cực hạn tạo hóa. Bất quá, mặc dù thực lực tăng lên cực nhanh, nhưng đến bây giờ, hình lạc cũng không thể đổi được một kiện nhất tinh trọng bảo. Bởi vì, nhất tinh trọng bảo cần thiết huyền hoàng thạch nhiều lắm. Hình lạc mặc dù thực lực không kém, có thể nghĩ muốn tìm kiếm đến đại lượng huyền hoàng thạch, cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Cũng nguyên nhân chính là này. Khi cảm giác được khả năng có trọng bảo sẽ rách không gian rơi xuống tại hắn phụ cận, hắn liền lập tức chạy đến. Đúng lúc này, Hình Lạc chú ý tới phía trước đã có mấy trăm vị phong hầu, phong vương tạo hóa, trong đó cũng không thiếu cực hạn tạo hóa. Đồng thời còn có 7-8 cái tạo hóa cường giả càng la thẳng đến quang cầu kia mà đi. Hình Lạc sầm mặt lại, không đợi hắn có hành động, đột nhiên phốc phốc phốc, tương đạo kiếm quang đống nhiên tràn ngập, trong khoảnh khắc xuyên thủng những này tới gần quang cầu tạo hóa cường giả, trong khoảnh khắc toàn bộ bỏ mình. Hình Lạc khẽ giật mình, bước chân nhưng không có dừng lại. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, thật mạnh uy lực, vậy mà có thể phóng xuất ra kiếm quang miểu sát phong hầu, phong vương tạo hóa, hẳn là cũng không phải là nhất tinh trọng bảo, mà là nhị tinh trọng bảo. Từ kiếm khí màu tím kia bên trong, Hình Lạc cảm giác được cực kỳ lực lượng cường hãn, dù cho là hắn, đều cảm nhận được một tia uy hiếp, bất quá, Lam đỉnh phong cực hạn tạo hóa, mặc dù kiếm khí màu tím kia uy lực phi phàm, nhưng Hình Lạc cũng không yếu. Tương phản, nhị tinh trọng bảo, Hình Lạc càng thêm cuồng nhiệt. Hưu, Hình Lạc thân hình lóe lên, trong chốc lát đi vào quang cầu phía trước cách đó không xa. Đã phóng qua đông đảo sớm chạy tới tạo hóa cường giả. Bốn phía, một mảnh xôn xao, rất nhiều tạo hóa cũng không khỏi sắc mặt hãi nhiên, vô ý thức lui về sau đi. Một đạo kiếm mang chém giết một tên tạo hóa là khái niệm gì? Đó căn bản không phải bọn hắn có thể cướp đoạt bảo vật. Kiếm hình trọng bảo, rất tốt, như thế trọng bảo, thích hợp nhất ta. Hình Lạc cũng không am hiểu dùng kiếm, nhưng nếu có một thanh kiếm loại hình trọng bảo, hắn không để ý tiêu tốn rất nhiều thời gian đến luyện kiếm. Tới đây cho ta. Hình Lạc sắc mặt tham lam, một bàn tay duỗi ra, từng đạo đạo vận tràn ngập, nếu như cẩn thận cảm giác lời nói, Hình Lạc trên người đạo vận nghiêm nhiên vượt qua 10 đạo. Đồng thời mỗi một đạo đạo vận đều cực kỳ cường hãn, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm đại đạo chi khí. Một cái đại thủ lập tức hướng phía quang cầu kia bắt tới. Phốc phốc. Đại thủ tới gần, còn không có đến quang cầu, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo càng thêm thô to kiếm khí màu tím, đột nhiên hướng phía đại thủ đâm tới. Thử. Hình Lạc hai mắt nhắm lại, đạo vận tràn ngập, muốn trực tiếp ngăn cản. Chỉ nghe được rất nhỏ phốc phốc thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí màu tím kia bỗng nhiên xuyên thủng Hình Lạc đại thủ, trực tiếp xuyên qua. Mà Hình Lạc đại thủ thì là trong chốc lát uy lực giảm nhiều. Mạnh như vậy, Hình Lạc giật mình, hắn trong một trường này ẩn chứa 10 đạo huyễn hồn đạo vận, đồng thời huyễn hồn đại đạo tu luyện đến cực sâu cảnh giới, sớm đã đạt tới bán bộ đại đạo chi cảnh. Vậy mà không có thể ngăn ở đạo này kiếm khí màu tím. Kiếm khí màu tím xuyên thủng Hình Lạc đại thủ, uy lực rõ ràng cũng giảm bớt rất nhiều. Hình Lạc hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, tùy tiện tránh đi đạo này kiếm khí màu tím, lập tức ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Trung quanh rất nhiều tạo hóa thì là trợn mắt hốt mồm, có người đã nhưng nhận ra Hình Lạc thân phận, kinh hãi nhao nhao lui lại, kéo ra cùng Hình Lạc khoảng cách. Hôn tộc tứ đại đỉnh phong cực hạn tạo hóa, tại huyền hoàng cổ giới tiếng tăm lừng lẫy, bọn hắn sao lại không biết? Không chút nào khoa trương, Hình Lạc đã là huyền hoàng cổ giới đông đảo tạo hóa bên trong, đứng tại đỉnh cao nhất một nhóm nhỏ người, không chỉ có thực lực bản thân cường hãn, bối cảnh cũng 10 phần hùng hậu, đứng sau lưng một vị một kiếp chúa tể. Soạn. Lúc này, Tử Lam giao nhau quan cầu, đột nhiên quang mang rút đi, chậm rãi vỡ ra, Hình Lạc khẽ giật mình, thần sắc cuồng nhiệt, nhìn không chuyển mắt gắt gao nhìn chằm chằm quan cầu kia. Nhưng mà sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người. Một bóng người, đột nhiên chậm rãi từ vỡ ra trong quan cầu, trôi nổi mà lên. Thân ảnh kia cầm trong tay một thanh bảo kiếm màu tím, sắc mặt bình tĩnh, thân mang trường bảo màu lam. Khi thấy đạo nhân ảnh này sát na, Hình Lạc sắc mặt lập tức đại biến, nhịn không được nghẹn ngào mở miệng nói, "Tần Hạo, ngươi không chết." Đạo nhân ảnh này chính là Tần Hạo. Chương 1799 cuồng nhiệt Hình Lạc, chương 1799 cuồng nhiệt Hình Lạc nguy hiểm thật, đó chính là không gian hư vô thu à. Giữa không trung, Tần Hạo tay phải nắm chặt Lăng Tiêu thần kiếm, trong lòng như cũ có chút hãi nhiên. Nếu không phải hư vô thú ngây người một lát, chỉ sợ Tần Hạo căn bản liền không có thoát đi khả năng. Khó trách Thành Vũ chúa tể bọn người sẽ như thế kiêng kỵ hư vô thú, liền không ngất chủ cột đạo nhân bực này cường đại truyền kỳ chúa tể, tại rơi vào không gian hư vô sau, cũng sẽ bản thân bị trọng thương cuối cùng vẫn lạc. Đáng sợ. Trong không gian hư vô, không có cái gì, chỉ có lực lượng hư vô. Mà chúa tể không cách nào lợi dụng lực lượng hư vô, chỉ có tự thân đại đạo chi lực có thể vận dụng. Thử nghĩ một chút, tại trong không gian hư vô, đối mặt hư vô thú công kích, chỉ có thể toàn lực ứng phó không ngừng vận dụng đại đạo chi lực phòng ngự. Mặc dù lục tiếp tiên địa chúa tể, lần lượt gặp công kích, cuối cùng cũng có đại đạo chi lực tiêu hao hoàn tất thời điểm. Lúc kia, liền rất nguy hiểm. Hư vô thú không ngừng công kích phía dưới, chúa tể cũng muốn nuốt hận. May mắn, trở về, Tần Hạo nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, xuyên qua huyền hoàng cổ giới không gian bích lũy sau, Tần Hạo cũng cảm thấy tự thân nhận đại đạo chi lực áp chế. Nay chủ yếu là bởi vì Tần Hạo là trực tiếp phá vỡ không gian bích lũy tiến vào, bao nhiêu có không gian sức đẩy tồn tại. Cho nên, Tần Hạo lúc này mới trở về huyền hoàng cổ giới sau, không có trước tiên hiện thân, mà là tại toàn lực chống cự lại không gian sức đẩy. May mà cỗ này không gian sức đẩy cũng không mạnh, đối với Tần Hạo ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Tần Hạo ánh mắt thoáng nhìn, rơi vào ngay phía trước, khí tức nhất là hùng hồn, một mặt vẻ kinh ngạc Hình Lạc trên thân. Hậu phương, không chỉ có Hình Lạc, rất nhiều sớm đến đây tạo hóa các cường giả, cũng là nhao nhao ngây người, kinh ngạc và phẫn. Nguyên lai tưởng rằng trọng bảo xuất thế, lại không nghĩ rằng, lại là một người, mà lại, người này, lại là Tần Hạo. Tần Hạo vậy mà không chết. Cái này sao có thể? Năm đó hắn không phải là bị ấu qua đánh rơi vào không gian hư vô sao? Không gian hư vô cấp độ kia hung hiểm chi địa, mặc dù Thiên Xu đạo nhân đều là vì vậy mà trọng thương cuối cùng bất lạc, Tần Hạo làm sao có thể rơi vào không gian hư vô, còn có thể bình yên trở về? Rất nhiều người khiếp sợ không thôi, cũng có kín người mặt nghi hoặc, lập tức không có kịp phản ứng Tần Hạo đến tuột cùng là ai, bất quá nghe được đám người đàm luận, cũng từng cái kịp phản ứng. Hai năm trước, Tần Hạo cùng ấu qua một trận chiến. Trận chiến kia, tuyệt đối là lúc đó huyền hoàng cổ giới làm người ta rung động nhất một trận chiến, hai người điên cuồng chiến đấu phía dưới, vết nứt không gian đều xé rách ra trăm mét. Cơ hồ toàn bộ huyền hoàng cổ giới, rất nhiều tạo hóa đều tận mắt thấy song phương chiến đấu. Cuối cùng, lấy ấu qua trọng thương, Tần Hạo rơi vào không gian hư vô chấm dứt. Tại mọi người xem ra, mặc dù lúc đó rất nhiều người cũng không có tận mắt thấy Tần Hạo rơi vào không gian hư vô, nhưng rơi vào đến trong khe không gian, cũng chỉ có một cái hạ trạng. Mà rơi vào không gian hư vô, hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ mới đối. Lại không nghĩ rằng, bây giờ Tần Hạo lại lần nữa xuất hiện. Tần Hạo hậu phương, một khối nham thạch to lớn chỗ, Chấn Lôi Vương cùng Giao Quang Vương ngẩn người, nhìn qua giữa không trung Tần Hạo, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tần Hạo không chết. Giao Quang Vương hít vào một hơi, rơi vào không gian hư vô, vậy mà không chết. Chấn Lôi Vương mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hai người lẫn nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rung động. Hai người lập tức vừa vui vừa lo, vui mừng chính là Tần Hạo không chết, lấy hai người bọn họ cùng Tần Hạo quan hệ, tại cái này huyền hoàng cổ giới khẳng định phải tốt hơn rất nhiều. Yêu sầu là, Tần Hạo địch nhân, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Thật là khiến người bất ngờ. Giữa không trung, Hình Lạc đứng tại Tần Hạo trước mặt, sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng, một tấm kia gương mặt bị cười lạnh nơi bao bọc, hắn tham lam nhìn qua Tần Hạo trong tay Lăng Tiêu thần kiếm, cười lạnh nói ra, trước kia, Vạn Độc Vương cùng Âm Ma lão tổ cho rằng ngươi bảo kiếm trong tay chính là nửa bước trọng bảo, nhưng ngươi cùng Âu Qua một trận chiến, cũng là dùng thanh bảo kiếm này, có thể cùng Âu Qua như vậy một trận chiến, cuối cùng bức bách đến Âu Qua không thể không đưa ngươi đánh vào vết nước không gian, lúc đó, rất nhiều người đều cho là thanh bảo kiếm này tất nhiên là nhất tinh trọng bảo. Hình Lạc nhìn qua Tần Hạo, thanh âm không lớn không nhỏ, vô cùng rõ ràng, liền xem như ta, cũng là như thế cho là. Thẳng đến trước đó kiếm khí màu tím kia nhẹ nhõm diệt sát tạo hóa cường giả, trọng bảo tự chủ công kích, bình thường chỉ có nhị tinh trọng bảo mới có thể làm đến. Tần Hạo ánh mắt bình tĩnh, tay phải nắm Lăng Tiêu thần kiếm, nhìn qua Hình Lạc. Nhìn thấy Tần Hạo không nói lời nào, Hình Lạc lần nữa cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, hiện tại, ta cảm thấy, trong tay ngươi thanh bảo kiếm này, tất nhiên không phải nhị tinh trọng bảo đơn giản như vậy. A, ngươi tại sao phải cho rằng như vậy? Tần Hạo ngữ khí không gì sánh được bình tĩnh. Bốn phía, rất nhiều tạo hóa cường giả đều nghe. Phương xa, còn có càng nhiều tạo hóa cường giả mà đến. Nghe tới Hình Lạc lời nói, đám người không khỏi trong lòng nhảy một cái. Nhị tinh trọng bảo, đã là đám người mong muốn không thể cầu. Hình Lạc lại nói, Tần Hạo trong tay thanh bảo kiếm kia, còn không chỉ nhị tinh trọng bảo. Không ít người âm thầm hít vào một hơi, ánh mắt chuyển rời đến Lăng Tiêu thần kiếm bên trên, không thể ngăn chặn lộ ra tham lam, vẻ cuồng nhiệt. Rất đơn giản. Hình Lạc hô hấp lần lần gấp rút, tựa hồ cũng có chút kích động, hắn híp híp mắt, tiếp tục nói, có thể lấy tạo hóa tu vi, còn sống từ không gian hư vô bình yên trở về. Ngươi là cái thứ nhất, nhưng chỉ là phong vương tạo hóa, dù là ngươi nắm giữ đạo vận, cũng không thể nào làm được. Có thể để ngươi còn sống trở về, chỉ có một khả năng. Tần Hạo mí mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Hình Lạc. Hình Lạc thanh âm càng phát ra cuồng nhiệt, ngữ khí thì càng thêm trầm thấp, tam tinh trọng bảo, ít nhất là tam tinh trọng bảo. Tần Hạo, thật là khiến người ngoài ý muốn, trong tay ngươi thanh bảo kiếm này, thế mà lại là tam tinh trọng bảo. Khó trách tại loạn tinh hải khi đó, ngươi chỉ là phổ thông tạo hóa tu vi, lại có thể tại Vạn Độc Vương nhiều lần truy sát phía dưới không chết. Khó trách ngươi có thể cùng nắm giữ nửa bước đại đạo Ố Qua một trận chiến, mà cơ hội bộ lạc tại hạ phong, nếu như không phải Ố Qua huyết phách thần thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, chỉ sợ liền đem ngươi đánh vào không gian hư vô cũng vô pháp làm đến đi. Hoa. Lời này vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người lập tức xôn xao. Tam tinh trọng bảo, đây cũng không phải là việc có thể ngộ mà không thể cầu, đây là thiên đại kỳ ngộ, là bọn hắn xa không thể chạm thiên địa bảo vật. Phải biết, Thiên Xu đạo nhân lưu lại tam tinh trọng bảo, tứ tinh trọng bảo, thậm chí ngũ tinh trọng bảo, bọn hắn đều căn bản không có gặp. Một thanh tam tinh trọng bảo bảo kiếm lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chấn Lôi Vương cùng Giao Quang Vương càng là trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn biết Tần Hạo thực lực, thiên phú đều cực kỳ ghê gớm, duy chỉ có không nghĩ tới Tần Hạo trong tay thanh kiếm này, thế mà lại là trọng bảo, hơn nữa còn là tam tinh trọng bảo. Cứ việc rung động, nhưng cũng không thể không thừa nhận Hình Lạc nói có đạo lý. Nếu như không có tam tinh trọng bảo bực này bảo kiếm, giải thích như thế nào Tần Hạo có thể từ không gian hư vô trở về? Không gian hư vô, đây chính là niết bàn chúa tể đều có chút kiên kỵ, cẩn thận địa phương. Tam tinh trọng bảo. Tần Hạo âm thầm lắc đầu, mặc dù Hình Lạc lời nói này nhìn rất có đạo lý, nhưng trên thực tế căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Tần Hạo, một bên khác, Hình Lạc dĩ nhiên đã không gì sánh được công nhận, quanh người hắn có từng đạo đạo vận lưu chuyển, hình thành trận trận kim quang, cường hãn vô địch áp, đồng nhiên hướng Tần Hạo nghiền ép mà đi, đồng thời cười lạnh mở miệng, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Đem bảo vật này kiếm giao cho ta, sau đó quỳ xuống, hướng ta thần phục. Chương 1800 hướng ta thần phục. Chương 1800 hướng ta thần phục. Quỳ xuống, hướng ta thần phục. Hình Lạc hùng hồn thanh âm quanh quần thiên địa, tận chứa uy áp bằng bạc, bốn phía, rất nhiều tạo hóa cường giả đều là sắc mặt biến đổi, kinh hãi nhìn qua Hình Lạc. Mấy chữ này, cho người ta một loại không cách nào địch nổi cảm giác, phản phất tận chứa thiên địa lại thế, nghe vào trong thai mọi người, đúng là cảm thấy tim đập rộn lên, lòng sinh sợ hãi. Hình Lạc không để ý đến bốn phía rất nhiều tạo hóa, mà là sắc mặt hưng phấn, mang theo một tia cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Tần Hạo. Trong bảo kiếm, hắn muốn. Đồng dạng, hắn cũng nghĩ thu phục Tần Hạo. Tần Hạo thiên phú như thế nào, không thể nghi ngờ. Ban đầu ở Đông Dương Tiên Thế, Hình Lạc liền đã kiến thức qua. Lại càng không cần phải nói, còn có thể cùng Âu Qua một trận chiến, cứ việc tại Hình Lạc xem ra, Tần Hạo có thể cùng Âu Qua một trận chiến, có thể từ không gian hư vô trở về, hoàn toàn là bởi vì này tam tinh trọng bảo. Nhưng, dù vậy, cũng đủ để chứng minh Tần Hạo thiên phú. Vực tiên tài này, nếu như có thể thu nhập dưới trướng, đối với Hình Lạc thế nhưng là có không nhỏ trợ giúp. Hướng ngươi thần phục. Tần Hạo ánh mắt lạnh lùng, mặt không biểu tình nhìn qua Hình Lạc. Cho ngươi cơ hội, ngươi cần phải nắm chắc. Hình Lạc cười lạnh, nếu như là 2 năm trước đối mặt Tần Hạo, đừng nói thu phục Tần Hạo, có thể hay không áp chế Tần Hạo chính là cái vấn đề. Lúc kia Ô Qua thực lực đều là Hình Lạc cần ngưỡng vọng. Hiện tại khác biệt, 2 năm qua đi, hắn không chỉ có đạt được rất nhiều thiên địa kỳ chân, bảo vật, thực lực bản thân cũng đột nhiên tăng mạnh. Hô hô. Theo Hình Lạc thoại âm rơi xuống, quanh người hắn mười đạo đạo vận không ngừng vận chuyển lại, lập tức phảng phất có cuồng phong gào thét, lấy hình lạc làm trung tâm, đúng là chậm rãi ngay tại hướng long quyển phong chuyển biến hình thành. Nhất thời hình lạc trên thân cỗ uy áp kia càng hùng hậu hơn đứng lên, cuồng phong gào thét ở giữa, bốn phía rất nhiều tạo hóa các cường giả càng là sắc mặt đại biến. Cái này đây là hình lạc tu luyện phong vân đại đạo, t uy thế như thế, chỉ sợ đã cực kỳ tiếp cận nửa bước đại đạo đi. Thật mạnh, không hổ là hồn tộc tứ đại đỉnh phong cực hạn tạo hóa một trong. Lần này Tần Hạo phiền toái, hiện tại hình lạc thực lực so với 2 năm trước ố qua cũng không yếu, tất nhiên có thể chém giết Tần Hạo. Đúng vậy a, Tần Hạo mặc dù từ không gian hư vô trở về, có thể không gian hư vô đó là địa phương nào? Trong không gian hư vô không có thiên địa linh khí, không có bản nguyên pháp tắc, ngay cả đại đạo đều không có. Ở loại địa phương này đợi 2 năm, Tần Hạo đừng nói thực lực tăng lên, không có thực lực lui bước cũng không tệ rồi, hắn tất nhiên không phải hình lạc đối thủ. Rất đơn giản đạo lý, không gian hư vô vì cái gì nguy hiểm như vậy? Trừ ra hư vô thú này uy hiếp lớn bên ngoài, chính là bởi vì không gian hư vô chỉ có lực lượng hư vô, bất luận cái gì thiên địa linh khí, bản nguyên pháp tắc cùng đại đạo đều không có. Đừng nói tạo hóa cường giả, mặc dù niết bàn chúa tể tiến vào bên trong, một lúc sau lời nói, tự thân thần lực tiêu hao, nhưng liền không có bổ sung, càng không có bản nguyên pháp tắc, đại đạo chi lực bổ sung. Kể từ đó, thực lực căn bản không có khả năng tăng lên, có thể duy trì ở không rơi xuống tu vi cảnh giới cũng không tệ rồi. Cái này cũng là hình lạc chỗ dựa lớn nhất. 2 năm trước, Tần Hạo thực lực sát thực đáng sợ, có thể cùng Âu Qua một trận chiến, lúc kia, vô luận Tần Hạo hay là Âu Qua, cơ hồ đều là hình lạc cần ngưỡng vọng. Hiện tại lại khác biệt, hình lạc thực lực sớm đã tăng lên, không chỉ có nắm giữ gần như nửa bước đại đạo phong vân đại đạo, trên thân còn có thượng phẩm linh bảo áo giáp, chính là hàng thật giá thật đỉnh phong cực hạn tạo hóa, so với nửa bước chúa tể cũng chỉ có cách xa một bước. Giữa không trung, hô hô hô, cuồng phong gào thét bay phất phới, uy thế cường hãn không ngừng hướng Tần Hạo áp chế mà đi. Tần Hạo sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa, như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Bốn phía dầm dầm rất nhiều tạo hóa cường giả, mặc dù trong đó phong vương tạo hóa ở đây cuồng phong gào thét phía dưới đều là sắc mặt biến đổi, nhao nhao hướng phía sau thối lui. Cùng Tần Hạo không nhúc nhích tí nào, hình thành so sánh rõ ràng. Ân hình lạc hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới tại chính mình gần như nửa bước đại đạo phong vân đại đạo phía dưới, Tần Hạo thế mà có thể sừng sững bất động. Giả thần giả quỷ, mặc dù kinh ngạc nhưng hình lạc cũng không có quá mức để ý, hắn cười lạnh một tiếng, trong lòng hơi động, tiếp theo một cái chớp mắt lấy phong vân đại đạo hình thành gió xoáy khổng lồ, lập tức hướng phía Tần Hạo nghiền ép mà đi. Long quyển phong gào thét, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chốc lát liền đem Tần Hạo trực tiếp bao phủ. Thấy vậy một màn, hình lạc không khỏi cười lạnh, bị ta phong vân long quyển phong bao phủ, tiểu tử, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho ngươi thần phục cơ hội, ngươi hết lần này tới lần khác không tiếp nhận, như vậy, ngươi liền đi chết đi. Hình lạc đứng tại chỗ, sát mặt lạnh lẽo và phần, hắn phong vân đại đạo đã gần như tiểu thành, mặc dù mặt khác đỉnh phong cực hạn tạo hóa cũng là cực kỳ kiếm kỵ, sơ ý một chút liền có khả năng bỏ mình. Huống chi Tần Hạo, rất nhiều tạo hóa cường giả đều là sắc mặt biến đổi, sợ hãi nhìn qua hình lạc cùng gió xoáy kia, nếu như bọn hắn bị long quyển phong bao trùm, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ vỡ lạc. Có người thở dài, xem ra Tần Hạo trôi kia trọng bảo bảo kiếm muốn bị hình lạc cướp đi, mà có trọng bảo này bảo kiếm, hình lạc thực lực tất nhiên tăng gọn. Chỉ sợ không bao lâu nữa, huyền hoàng cổ giới lại sẽ xuất hiện một vị nửa bước chúa tể, thậm chí so sánh một kiếp chúa tể siêu cấp cường giả. Hô hô. Đúng lúc này, cuồn phong gào thét trong vòi rồng, phản phất xuất hiện đến không gian sụp đổ, gió xoáy kia đúng là từ nội bộ lọt vào phá hư bình thường, gào thét quét sạch cuồn phong càng ngày càng chậm. Cái này đột nhiên một màn, làm cho tất cả mọi người giật mình. Chuyện gì xảy ra? Hình lạc long quyển phong thế mà uy lực giảm bớt. Các ngươi nhìn, gió xoáy kia nội bộ giống như có đồ vật gì tại phá hư, chẳng lẽ là Tần Hạo? Đám người khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Long quyển phong từ nội bộ bắt đầu sụp đổ, phá hư, cao tốc vận chuyển long quyển phong cũng càng ngày càng chậm, mà theo long quyển phong tốc độ trở nên chậm, cũng đã có thể nhìn thấy trong đó thình lình có một bóng người. Thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, tay phải hắn cầm trong tay lăng tiêu thần kiếm, duy trì trước đó động tác. Động cũng không có động một chút. Ân. Hình lạc biến sắc, những người khác chỉ là cảm nhận được long quyển phong tốc độ yếu bớt, nhưng hắn lại không gì sánh được rõ ràng cảm giác được, chính mình phong vân đạo vận hình thành long quyển phong. Rõ ràng nhận lấy cực kỳ đáng sợ phá hư, như có một cỗ kinh khủng hơn đại đạo, đang thoải mái vạn phần nghiền ép phong vân đạo vận. Tình huống như thế nào? Hình lạc kinh nghi bất định. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối không có động tác Tần Hạo động, hắn sắc mặt bình tĩnh, một bước phóng ra, tựa như thuấn di bình thường, Tần Hạo trong khoảnh khắc đi ra long quyển phong phạm vi. Hình lạc sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp bao phủ mà đến, so sánh với hắn gần như nửa bước đại đạo phong vân đạo vận, cỗ uy áp này muốn cường hãn nghìn lần, vạn lần, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Hình lạc, Tần Hạo nhìn qua hình lạc, hình lạc trong mắt hiện ra một vòng sợ hãi, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, Tần Hạo, ngươi, thực lực của ngươi không có hạ xuống. Không đối, thực lực của ngươi tăng lên, cỗ này đại đạo là ai nói thực lực của ta giảm xuống? Tần Hạo liếc qua hình lạc, khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, ta lúc đầu không muốn cùng ngươi vô địch, nhưng ngươi cũng không để ý mọi việc, thế mà hướng ta xuất thủ, còn muốn ta thần phục. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đi chết đi. Tần Hạo ngữ khí bình thản, khi thoại âm rơi xuống sát na, tay phải hắn lăng tiêu thần kiếm, lập tức động. Một kiếm, chém ra.